Chương 57, tiếp tục khảo nghiệm vậy mà trò chuyện lâu như vậy. Trước đó là 5 phút đồng hồ, lần này là 2 giờ. Quả nhiên đầu hói mới là mạnh nhất. Kết thúc cùng Gia Gia ở giữa trò chuyện về sau, Tần Thạc một nhìn thời gian. Khá lắm. Hắn cùng Gia Gia tùy tiện tâm sự, cũng là hơn 2 giờ. Gia Gia, thật mạnh lên. Cần biết, chủ động sử dụng âm dương thông khởi xướng trò chuyện phía kia, tại bảo trì thông thoại quá trình bên trong, cần phải không ngừng tiêu hao đại lượng pháp lực. Pháp lực thì tương đương với tiền điện thoại. Trò chuyện mỗi 1 phút mỗi 1 giây, đều tại đập tiền điện thoại. Trước kia, Gia Gia nhiều lắm là kiên trì cái 5-6 phần trùng, thì không thể không vội vàng cúp điện thoại. Pháp lực không đủ tục phí hết chứ sao? Mà mỗi lần Gia Gia cùng hắn trò chuyện hoàn tất, đều muốn nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khôi phục pháp lực, một lần nữa tục lên phí. Bởi vậy, Gia Gia cùng hắn trò chuyện số lần cũng không nhiều. Nếu như không có có chuyện gì gấp, bình thường là cho hắn gửi nhắn tin một chút, còn không phải là bởi vì gửi nhắn tin so sánh tiết kiệm pháp lực nha. Không nghĩ tới, lần này, Gia Gia vậy mà một hơi giữ vững được hơn 2 giờ. Toàn bộ hành trình tục phí, không áp lực. Muốn không phải thực sự trò chuyện không động, lão gia tử đoán chừng còn có thể cùng hắn lại làm nhảm 2 giờ. Bởi vậy đó có thể thấy được, thăng cấp về sau Gia Gia, tuy nhiên ốc, nhưng thực lực cũng thu được tăng lên cực lớn, thuận lợi tấn thăng làm một tên đầu trọc đại lão. Nguyên lai ta không đủ mạnh nguyên nhân ở chỗ này. Tần Thạc đưa tay sờ một cái chính mình đầu đầy tóc xanh, trên mặt trồi lên một tia minh ngộ. Đổi xanh là tà môn ngoại đạo, biến trọc mới là trở thành cường giả phải đi qua đường. A ta còn trẻ, sớm muộn sẽ cùng Gia Gia mở dạng trở thành cường giả. Thừa dịp bây giờ còn có tóc thời điểm, lại treo chọc lại chân quý đi. Tần Thạc treo chọc một chút tóc của mình về sau, quay đầu nhìn lại. Đại hoàng cái kia cầu vật, vậy mà thừa dịp hắn cùng Gia Gia trò chuyện thời điểm, vụ trộm chạy trốn. Không được, hắn thí nghiệm còn chưa làm xong đâu. Làm Tần Thạc trong sân tìm tới đại hoàng thời điểm, cậu tự chính kéo lấy hai đầu tàn tật chân sau, tại trên mặt đất chật vật bò sát. Ô ô. Đại hoàng một bên khó khăn bò, một bên phát ra làm lòng người chua rên rỉ. Không đúng, nhìn đến đại hoàng như vậy thê thảm bộ dáng, Tần Thạc đưa tay gãi gãi đầu. Nếu như nhớ không lầm, hắn trước đó mò rõ ràng là đại hoàng chân trước, làm sao quẻ chính là chân sau? Mà lại, lấy đại hoàng hiện tại nhục thân tố chất, coi như thật bị hắn mò gãy chân, cũng không đến mức thảm thành như vậy đi. Cho nên đáp án chỉ có một cái. Đại hoàng, mau tới đây. Tần Thạc hướng về phía đại hoàng vẫy tay một cái, cười híp mắt nói, bởi vì ngươi vừa mới nỗ lực, ta chuẩn bị khen thưởng ngươi một hạt giống. Go. Vừa nghe đến hạt giống hai chữ này, đại hoàng hai con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Một giây sau, đại hoàng phản xạ có điều kiện từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó nhanh như chớp vọt tới Tần Thạc trước mặt, chạy nước miếng, cái đuôi dao động đến phi lên. Nhìn qua, nơi nào có nửa phần tàn phế dáng vẻ. Ba ba ba. Tần Thạc chỉ là cười híp mắt nhìn lấy cậu tử, vỗ tay, không nói gì. Đại hoàng toàn thân khẽ run rẩy. Xong, nó khổ nhục kế, diễn hỏng rồi. Sau một tiếng, đại hoàng co quắp trên mặt đất, chồng bó, toàn thân run rẩy, hai mắt vô thần nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này là thật phế đi. Không tệ. Tần Thạc hài lòng theo đại hoàng trên thân thu tay lại, trong nhà cái khác đồ vật tuyệt không nhẫn nhịn. Hàn tùy tiện sờ sờ thì lưa thừa nát. Duy chỉ có đại hoàng con chó này con, thể cốt đầy đủ rắn chắc, vô cùng kháng tạo. Đi qua một phen thân thiết hữu hảo luận bàn sau khi trao đổi, Tần Thạc ra kết luận. Trước mắt hắn nhục thân tố chất, cực hạn ở đâu, tạm thời còn không có đo đi ra. Nhưng ít ra đánh thắng được đại hoàng. Không dễ dàng a, hắn cuối cùng từ ta liền một con chó cũng không bằng, tăng lên tới ta đánh thắng được một con chó. Thật đáng mừng. Đại hoàng, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa, chúng ta luyện thêm một chút. Lời còn chưa dứt, đại hoàng trực tiếp ngất đi. Lúc này thật không phải trang. Tại ngất đi trước đó, đại hoàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nó không phải người, nhưng chủ nhân là thật chó. Ai nhìn đến cậu tử ngất đi, Tần Thạc lại là không chút nào lo lắng. Xương cốt đều không đoạn, kêu cái gì thủ thương. Lại nói, lấy đại hoàng bây giờ có thể xương biến thái nhục thân tố chất cùng khôi phục năng lực, coi như thật thương cân độ cốt, tùy tiện ngủ tầm vài ngày, liền có thể khỏi hẳn. Bị ngạn hoa hạt giống, cũng là thần kỳ như thế. Chỉ cần có thể vượt qua đạo thứ nhất sinh tử quan, đằng sau thì thỏa thích hưởng thụ hạt giống mang tới vô tận khoái lạc đi. Liên quan tới hồng quang mang tới nhục thân biến hóa tương quan khảo nghiệm, tạm thời có một kết thúc. Đến đó lấy, Tần Thạc chuẩn bị kiểm tra một chút lục quang cho thân thể của hắn mang tới biến hóa. Đầu tiên là hai cái tay của mình. Vừa mới bắt đầu, hắn lấy vì hai tay của mình chỉ có được thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực, trả lại loại năng lực này mệnh danh là thúc đẩy sinh trưởng tay. Về sau, đi qua tổ bốn người giải độc sự kiện sau, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình này đôi tay không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng, còn có thể giải độc. Cái này độc không phải bình thường độc, mà chính là thi độc, hoặc là cùng thi độc có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sát sống độc vụ. Tần Thạc trong bóng tối phỏng đoán, chính mình này đôi tiểu lục thủ có lẽ là một đôi một thuộc tính sinh mệnh chi thủ, cho nên đã có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, còn có thể tiêu trừ đại biểu tử vong thi độc. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, cũng không có quá nhiều chứng cứ. Quả nhiên mạnh lên. Tần Thạc đưa tay sờ một chút trên đất một gốc tiểu thảo. Hoa. Lục quang lóe lên. Căn này không đến 3 cm dài tiểu thảo, vậy mà trong nháy mắt thì tăng vọt đến vượt qua 15 cm dài. Không chỉ có thành dài, mà lại biến đến tráng kiện gấp bội. Nhìn qua, đã hoàn toàn không giống cỏ, càng giống là một chu thú miêu. Đến đón lấy, hắn lại thử mấy lần, nhưng phàm là bị hắn sờ qua tiểu thảo, đều trong nháy mắt biến đến vừa dài vừa thô. Sau đó, Tần Thạc lại từ trong nhà tìm tới một số hạt giống. Không ngoài sở liệu, vô luận là khoai tây hạt giống, vẫn là cây ngô hạt giống, một khi bị hắn sờ soạn, trong nháy mắt nảy mầm, so trước đó nhanh gấp bội. Không chỉ có như thế, nảy mầm về sau hạt giống, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành sinh trưởng, thậm chí trên tay hắn, dài ra lá cây, mở ra hoa. Bởi vì hạt giống cung cấp dinh dưỡng không đủ, cho nên nhìn qua 10 phần dinh dưỡng không đầy đủ. Khá lắm, đây là mở gấp bao nhiêu lần ra tốc ca. Nhìn lấy mở tại trên tay mình một đóa khoai tây hoa, Tần Thạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có năng lực này, về sau làm ruộng, tuyệt đối là một tay hảo thủ, không, phải nói là thần nông mới đúng. Nhìn tới, đi qua lần thứ 3 dùng ăn bị ngạn hoa hạt giống về sau, tiểu lục thủ thúc đẩy sinh trưởng năng lực, thu được đại phúc tăng lên. Vô luận tiểu thảo, vẫn là hạt giống, sờ một cái thì cấp tốc sinh trưởng. Duy nhất không để mình bị đẩy vòng vòng, cũng chỉ có ra ra đưa cho hắn những cái kia bị ngạn hoa mầm móng. Cái đồ chơi này, chỉ có thể ở âm phủ sinh trưởng. Cho nên, vô luận hắn làm sao mò, bị ngạn hoa hạt giống đều nửa điểm phản ứng đều không có. Suýt nữa quên mất. Tần Thạc đột nhiên nhớ tới, chính mình sờ soạn tiểu thảo cùng hạt giống, còn không có sờ qua cây đây. Cũng không biết, tiểu lục thủ đối đại thụ thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả, có phải hay không còn có thể mạnh như vậy. Sau đó, hắn đi đến trong sân, thẳng đến gốc cây kia lão liêu thụ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 58, lão liêu thụ rách ra tại hắn mỗi ngày vất vả cần cù tưới nước phía dưới. Trong sân lão liêu thụ càng phát xanh biếc, mà lại là càng ngày càng xanh. Lá liêu càng tái rồi, cành liêu càng tái rồi, thì liền nguyên bản màu nâu đen cây liêu ra cũng hoặc nhiều hoặc ít mang một ít xanh. Tốt xanh a. Ngẩng đầu nhìn cái này gốc màu xanh biếc giạt rào lão liêu thụ, Tần Thạc nhịn không được lòng sinh mấy phần chi kỷ cảm giác. Không cần đoán, lão liêu thụ chỗ lấy cây khô gặp mùa xuân, cả cây cây đều biến đến như thế chi xanh, tự nhiên là cùng hắn mỗi ngày tưới nước một chén canh mạnh bà có quan hệ. Vừa mới trò chuyện thời điểm, hắn liền cùng Gia Gia cho tới việc này. Nói đến, Gia Gia chỗ lấy đốt một bình canh mạnh bà tới, cũng để hắn mỗi ngày cho lão liêu thụ tưới nước canh mạnh bà, vẫn là vị kia gia các quân sư gia chủ ý đáng nhắc tới chính là. Gia Gia cho hắn đốt bị ngạn hoa hạt giống tới, cũng là vị này gia các quân sư gia chủ ý cao a. Tần Thạc nhất thời có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Khó trách Gia Gia có thể tại âm phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi, có như thế thần cơ diệu toán cao nhân ở một bên phụ trợ, muốn không thành sự cũng khó khăn. Sau khi nghe ngóng, cho lão liêu thụ tưới canh mạnh bà, quả nhiên là thâm ý sâu sắc. Tục ngữ nói, trước không cắm cây dâu, sau không cắm liêu, trong sân không cắm quỷ vô tay. Dựa theo phong thủy câu chuyện, ở nhà bốn phía gieo xuống cây dâu, cây liễu, cây hoè, cây dương cùng luyện cây cái này năm loại cây, lại không ngừng hội tụ âm khí cùng oán khí. Tích lũy tháng ngày phía dưới, rất dễ dàng chiêu quỷ. Lúc trước thì có không ít hàng xóm láng giềng khuyên Gia Gia, vì nhà cửa bình an, tốt nhất đem sân nhỏ cái này gốc lão liêu thụ chém. Nhưng Gia Gia kiên quyết không chặt, còn nói đây là mê tín câu chuyện, trên đời này nào có quỷ. Thẳng đến Gia Gia đi âm phủ, làm quỷ. Sau đó, trong nhà cái này gốc lão liêu thụ liền trở thành Gia Gia tâm ma, một mực nhớ sự kiện này. Vị kia gia các quân sư, nghe nói việc này về sau, cho Gia Gia ra cái chủ ý dùng canh mạnh bà tưới nước lão liêu thụ. Tại tiêu trừ âm khí cùng oán khí phương diện này, canh mạnh bà nói thứ hai, không có những vật khác dám nói đệ nhất. Cũng là vạn năm oán quỷ, một chén canh mạnh bà đi xuống, cũng phải biến thành ngốc ngây thơ. Mỗi ngày sáng sớm, cho lão liêu thụ tưới nước một chén canh mạnh bà, có thể gột rửa tịnh hóa lão liêu thụ trên người âm oán niệm chi khí. Tiêu thai miễn ách, đại cắt đại lợi. Trừ cái đó ra, tại âm phủ còn lưu truyền một cái truyền thuyết. Nói là, dùng canh mạnh bà tưới nước cây liễu hoặc là cây hoè, có thể đem hai loại quỷ mục chuyển biến làm bà mục. Cái trước chiêu quỷ, cái sau chân trạch. Bảo bối không biết, ít nhất là đổi xanh không ít. Tần Thạc đi đến dưới cây, duỗi ra một cái tay, chậm rãi sờ về phía cái này gốc lão liêu thụ vỏ cây. A xúc cảm ngoại ý muốn rất không tệ. Cùng phía ngoài những cái kia xúc cảm thô ráp vô cùng lão liêu thụ so sánh, chính mình cái này gốc lão liêu thụ, sờ lên vậy mà vừa chân lại non. Một kỳ quái, vậy mà không phản ứng chút nào. Tần Thạc đưa tay phải, tại lão liêu thụ vỏ cây vị trí, từ trên xuống dưới mò trong chốc lát. Không có cái gì phát sinh. Lão liêu thụ vẫn chưa cùng trước đó tiểu thảo một dạng, xuất hiện cấp tốc sinh trưởng tình huống. Chẳng lẽ là bởi vì lão liêu thụ khổ người quá lớn? Tần Thạc âm thầm cân nhắc lên. Dù sao, cùng trước đó tiểu thảo hoặc hạt giống so sánh, trước mắt cái này gốc lão liêu thụ khổng lồ đâu chỉ hơn vạn lần. Căn cứ thường thức có biết, cái đầu càng lớn, càng không dễ dàng thụ ảnh hưởng. Đạo lý này rất đơn giản. Liên giống với đồng dạng độc dược, có thể tùy tiện hạ độc chết chuột bạch, cho con voi ăn, lại đánh giấm đều sẽ không phát sinh. Mắt tình hình trước mắt, cùng loại này giống như, đồng dạng đều là hắn tiểu lục thụ, thi triển tại tiểu thảo trên thân, hiệu quả rõ ràng. Nhưng thả tại gốc này lão liêu thụ trên thân, thì không hiệu quả gì. Nhìn tới vẫn là công lực không đủ a. Tần Thạc đang chuẩn bị rút tay về thời điểm, đột nhiên theo lão liêu thụ trên thân cảm nhận được một tia rõ ràng chấn cảm. Không phải là ảo giác, cũng không phải phát sinh động đất. Chấn động là theo lão liêu thụ nội bộ chuyển đến, mà lại chính biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Đây là cái gì tình huống? Tần Thạc nhìn đến lão liêu thụ rủ xuống những cái kia cây liêu nhánh, đột nhiên giống xà một dạng uốn éo, nhất thời hơi hồi hộp một chút. Lão liêu thụ sẽ không bị mò hỏng đi. Thấy tình thế không ổn, hắn tranh thủ thời gian buông lỏng ra tay phải của mình, đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Tiểu nhẹ buông tay, lập tức thấy hiệu quả. Nguyên bản co quắp lão liêu thụ, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, tốt giống không có cái gì phát sinh. Hô, Tần Thạc âm thầm thở dài một hơi, nhưng vào lúc này ca một tiếng, lão liêu thụ trên cây khô, bị hắn vừa mới mò vị trí, đột nhiên nứt ra một cái to lớn lỗ hổng. Tần Thạc hút miệng khí lạnh, chính mình chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ, căn bản vô dụng một hào tiền khí lực. làm sao lại nước đây? Có thể, lão Liêu thụ đích đích sắc sắc cũng là rách ra, hơn nữa, còn là ở ngay trước mặt hắn, ca một chút, đã nứt ra. Giống như là một loại nào đó y mắng kháng nghị. Ai? Chỉ tự trách mình tay quá thiếu. Bên ngoài nhiều như vậy cây không đi mò, nhất định phải mò ra ra lưu lại cái này gốc lão Liêu thụ. Ra ra lúc còn sống đối cái này gốc lão Liêu thụ thế nhưng là bảo bối cực kỳ. Sau khi chết cũng một mực nhớ. Nếu như biết rõ chính mình đem lão Liêu thụ cho mò đã nứt ra, khẳng định sẽ không cao hứng. Tân Thạc nhìn chằm chằm cái kia vết nứt, thì thầm trong lòng, muốn hay không trở về phòng ngõ mấy cái miệng vết thương dán, cho nó dán lên. Chính mù suy nghĩ thời điểm, cái kia vết nứt vị trí, đột nhiên hướng ra phía ngoài chảy ra một loại xanh biết nước. Nương theo lấy loại này chất lỏng màu xanh biết chảy ra, trong không khí nhất thời tràn ngập lên một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Cái này, Tân Thạc lần nữa hút miệng khí lạnh. Ai có thể nghĩ tới, trong nhà cái này gốc tổ truyền lão Liêu thụ, bị hắn lấy tay sờ một cái, không chỉ có đã nứt ra, còn ra nước, mà lại loại này chảy ra xanh biết nước, kỳ hương vô cùng. Nghe nóng, không chỉ có làm cho người tâm thần thanh thản, còn làm cho người thèm ăn nhỏ dãi, hận không thể tiếp cận đi, hung hăng hút vào mấy ngụm. Một Tần Thạc liếm liếm môi, muốn uống, nhưng không dám uống. Dù sao, cái này gốc lão Liêu thụ bị hắn tưới nước rất nhiều ly canh mạnh bà. Ai biết, theo lão Liêu thụ thể nội chảy ra loại này chất lỏng màu xanh biếc, có thể hay không cùng canh mạnh bà nắm giữ tương tự hiệu quả. Uống sẽ trí nhớ về không? Cho nên, tại xác định loại này chất lỏng màu xanh biếc công hiệu trước đó, Tần Thạc đánh chết cũng sẽ không uống nó. Đi, đi, đi. Giọt giọt chất lỏng màu xanh biếc theo vết nước chảy ra, sau đó giọt rơi xuống mặt đất. Không khí hương khí càng ngày càng đậm. Nguyên bản co quắp trên mặt đất đại hoàng, đầu tiên là cái mũi run run vài cái, sau đó đông nhiên mở hai mắt ra. Thứ gì thơm như vậy? Người đi lên ăn thật ngon dáng vẻ. Nó trượt từ dưới đất bò dậy, theo hương khí thẳng đến lão Liêu thụ xuống. Đại hoàng, ngươi làm gì? Ngoa tạo. Tần Thạc đang lo lắng, muốn hay không tìm vật chứa, đem những này không ngừng chảy ra chất lỏng màu xanh biếc cho thu thập lên. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn đến đại hoàng xung lại, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lẻ lưỡi mạnh liệt liếm trên đất những cái kia chất lỏng màu xanh biếc. Chó chết. Tần Thạc tiến lên một chân, đem đại hoàng đá đến một bên, không cho nó tiếp tục liếm trên đất chất lỏng màu xanh biếc. Không sai, hắn là dự định lấy một số chất lỏng màu xanh biếc làm thí nghiệm. Nhưng đối tượng thí nghiệm có thể không bao gồm đại hoàng. Muốn là đại hoàng uống về sau, đột nhiên quên hắn cái chủ nhân này. Vậy coi như hô cha. Thế mà, cuối cùng vẫn là sơ suất. Đại hoàng tên chó chết này, từ dưới đất liếm không ít chất lỏng màu xanh biếc. Đại hoàng, ngươi cảm giác như thế nào? Đại hoàng, ta là ai? Đại hoàng, ngươi còn nhớ hay không đến, trên trấn chó cái có mấy cái. Tần Thạc bắt được đại hoàng, đối với nó tiến hành theo nhục thể đến linh hồn kỹ càng kiểm tra. Kết quả, hết thảy bình thường, cái gì ma bệnh đều không có, cũng chưa từng xuất hiện mất trí nhớ hoặc là người già si ngốc triệu chứng. Ngược lại một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Tấm kia mặt chó phía trên, càng là tràn đầy một loại không buồn không lo khoái lạc đủ cười. Nhìn đến đột nhiên biến thành một cái khoái lạc cậu tử đại hoàng, Tần Thạc kinh ngạc một lát sau, trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ, lão Liêu thụ chảy ra, lại là mập trạch khoái lạc nước? Chân chính mập trạch khoái lạc nước. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 59, theo thúc đẩy sinh trưởng tay đến thúc nước tay khá lắm, đều chảy một thùng. Tần Thạc trở về phòng bên trong, tìm tới một sạch sẽ thùng nước. Sau đó lại làm một cái đơn giản đạo chạy quản, đem lão Liêu thụ chảy ra chất lỏng xanh biết thông qua đạo chạy quản dẫn vào trong thùng. Hơn một giờ về sau, vậy mà tiếp nhanh dòng dã một thùng. Ở trong quá trình này, Tần Thạc toàn bộ hành trình dõi sát, bởi vì hắn nếu là đi ra, đại hoàng tên chó chết này khẳng định sẽ chạy tới trộm liếm. Ngược lại không phải là hắn không nỡ, mà chính là lo lắng đại hoàng ăn quá nhiều chất lỏng xanh biết về sau sẽ ăn ra cái gì ma bệnh. Mặc dù lớn bảng trước đó liếm không ít, sau đó cũng không nhìn ra có cái gì tác dụng phụ, ngược lại rất vui vẻ. Nhưng còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao, ăn vào trong bụng đi đồ vật, lại cẩn thận đều không đủ. Cuối cùng là ngừng. Chạy cơ hồ một thùng chất lỏng xanh biết về sau, lão Liêu thụ trên người cái kia vết nước, rốt cục không lại hướng ra phía ngoài chạy ra loại này hương khí bốn phía chất lỏng màu xanh biết. Thấy thế, Tần Thạc nhẹ nhàng thở ra, lại chạy đi xuống. Hắn sợ cái này gốc lão Liêu thụ muốn nước tận mà chết. Đây không phải nói đùa. Hắn phát hiện, lão Liêu thụ tại chảy ra loại này xanh nước đồng thời, trên người xanh biếc đang nhanh chóng biến đến ảm đạm lên. Cành lá nhăn sắc, theo trước đó xanh lục, đã phai màu đến xanh nhạt. Nguyên bản xanh biếc vỏ cây, cũng trở lại màu nâu đen. Tần Thạc cảm thấy, loại này xanh nước cũng là lão Liêu thụ thể nội tinh hoa, nếu là sói mòn quá nhiều, khẳng định sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt. A. Tần Thạc ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Tại hắn nhìn soi mói, vừa mới chảy hết một thùng lớn chất lỏng xanh biếc lão Liêu thụ, đột nhiên lần nữa rung động. Ngay sau đó, cái kia trước đó bị hắn mò ra vết nước vị trí, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Trong nháy mắt, vết nước liền không có. Lão Liêu thụ cũng bay về bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Ngoa tạo. Tần Thạc gọi thẳng thần kỳ. Muốn không phải dưới cây có tràn đầy một thùng chất lỏng xanh biếc, hắn còn tưởng rằng vừa mới nhìn đến đều là ảo giác đây. Lão Liêu, ta thật không phải cố ý. Tần Thạc nhìn lấy cái kia một thùng chất lỏng xanh biếc, lại nhìn một chút nguyên khí đại thương lão Liêu thụ, trên mặt rất là không có ý tứ. Người ta lão Liêu thụ em đẹp, hắn nhất định phải đi sờ một chút, không chỉ có để người ta mỏ đã nước ra, còn để người ta chảy ra nhiều như vậy nước. Ai? Đau lòng liếu liếu. Tần Thạc đi qua, đem cái kia tràn đầy một thùng chất lỏng xanh biếc, xách vào nhà bên trong, cùng sử dụng cái nắp phong tốt. Đừng ngốc vui vẻ. Tần Thạc nhìn một cái hóa thân thành khoái lạc cậu tử đại hoàng, nói, những thứ này chất lỏng xanh biếc, tạm thời không thể cho ngươi uống. Gâu. Đại hoàng rôi ra một cái móng vuốt, chỉ đồng hồ treo trên tường. Tần Thạc trong nháy mắt dây hiểu, trầm ngâm một chút sau nói, cái gì thời điểm mới có thể uống? Cái này muốn xem vận khí đi. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi trên núi một chuyến, cho ta bắt gà rừng, thỏ rừng, heo rừng, cắt một đầu trở về. Nhớ kỹ, đừng cắn chết, ta muốn sống. Gâu gâu. Đại hoàng gật đầu một cái, như gió hướng ra khỏi nhà, sau đó nhảy tường chạy ra ngoài. Thừa dịp đại hoàng đi trên núi săn bắn, Tần Thạc cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục tiến hành hắn không đứng đắn thí nghiệm. Đến đi ra bên ngoài, hắn bắt đầu điên cuồng mò cây. Vô luận là tiểu thụ giống, vẫn là đại thụ che trời, hắn đều không buông tha, quả thực phát rổ. Sự thật chứng minh, phát sinh ở trong nhà gốc cây kia lão liêu thụ trên người dị tượng, đơn thuần trường hợp đặc biệt. Bên ngoài những thứ này bị hắn sờ qua cây, vô luận là cây táo, hay thụ, vẫn là cái khác cây liễu, đều không có phát sinh nứt ra cùng chảy nước hiện tượng. Bọn họ ngược lại là cùng bị mò tiểu thảo một dạng, xuất hiện ra tốc sinh trưởng hiện tượng. Chỉ là hiệu quả không có rõ ràng như vậy thôi. Minh Bạch, kết thúc mò cây thí nghiệm Tần Thạc, vội vàng chạy về nhà. Hắn đã biết rõ, hắn này đôi tiểu lục thủ, đối với cái khác tất cả thực vật đều là bình thường thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Duy chỉ có trong nhà cái này gốc lão liêu thụ, không có phát sinh thúc đẩy sinh trưởng, mà chính là sinh ra thúc nước kỳ quái hiệu quả. Đây nhất định cùng hắn tới nước những cái kia canh mạnh bà có quan hệ. Nếu như không có đoán sai, lão liêu thụ đem những cái kia canh gà vị canh mạnh bà toàn bộ đều hấp thu, đồng thời chuyển hóa làm chất lỏng xanh biếc, chứa đựng tại trong cơ thể của mình. Bị hắn sờ một cái về sau, không biết nguyên nhân gì, vậy mà chảy ra không ít. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, loại này đến từ lão liêu thụ thể nội chất lỏng xanh biếc, ngoại trừ uống qua về sau rất vui vẻ, còn có hay không cái khác hiệu quả. Nhất là đối não tử cùng ký ức, sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Tại không có đạt được tương quan số liệu trước đó, Tần Thạc cũng không dám loạn uống cái đồ chơi này, cũng không cho phép đại hoàng đi uống. Làm thí nghiệm mới là vương đạo a. Không có đợi bao lâu, đi trên núi săn thú đại hoàng thì hấp tấp chạy về tới. Chỉ thấy đại hoàng trong miệng ngậm một con thỏ, trên lưng đứng đấy một cái gà rừng, đằng sau còn theo một đầu heo rừng. Đại hoàng, ngươi làm như thế nào? Tần Thạc đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy thắng lợi trở về đại hoàng, đều có chút trợn tròn mắt. Hắn muốn cho rằng đại hoàng muốn chạy mấy chuyến mới có thể đem cái này ba cái con ngồi cho cầm trở về. Nào nghĩ tới, đại hoàng vậy mà một lần đúng chỗ. Mà lại, lớn nhất lệnh hắn cảm thấy kinh ngạc là, cái này ba cái bị đại hoàng mang về động vật hoang dã, toàn bộ dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Trên thân cũng không có mang thương, cũng không biết đại hoàng dùng thủ đoạn gì, cứ như vậy ngoan ngoãn theo nó về nhà. Đối mặt Tần Thạc vấn đề, đại hoàng không nói gì, chỉ là buông ra trong miệng con thỏ, sau đó miệng méo cười một tiếng. Chất lỏng xanh biết khoái lạc hiệu quả, còn không có biến mất đây. Đại hoàng mang về cái này ba cái động vật hoang dã, bị Tần Thạc an bài đến hậu viện đi. Gia gia lưu lại cái này tổ ốc, không chỉ có tự mang tiền viện, còn có một cái diện tích khá lớn hậu viện. Hậu viện vốn là một mảnh hoang vu sườn núi nhỏ. Tại gia gia nhiều năm cày cấy phía dưới, hậu viện bị khai khẩn đi ra, loại không ít cây ăn quả, chủ yếu lấy cây quýt làm chủ, còn có một số lê thụ cùng hạt rẻ cây. Chi tiết gia gia sau khi qua đời, những thứ này cây ăn quả không người xử lý, bởi vì nạn sâu bệnh cùng nguyên nhân khác, đã chết đi hơn phân nửa. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một mảnh nhỏ cây quýt, cùng một gốc dung nhan cực kỳ cao lớn hạt rẻ cây. Ba cái động vật hoang dã bị vứt xuống hậu viện, trông giữ công tác thì giao cho đại hoàng. Tần Thạc lấy một chút chất lỏng xanh biếc, cầm lấy đi đút cho cái này ba cái động vật hoang dã, chuẩn bị làm một cái bên trong lâu dài quan sát thí nghiệm. Cùng đại hoàng trước đó biểu hiện một dạng, ba cái động vật hoang dã, gà rừng, thỏ rừng, heo rừng, nghe thấy tới chất lỏng xanh biếc tản ra hương khí, căn bản không cần hắn bức bách, toàn bộ nhào lên, tranh nhau chen lấn uống. Mà đại hoàng chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn, ngụm nước chảy đầy đất. Đại hoàng nhìn kỹ bọn họ, cho ba cái động vật hoang dã cho ăn xong chất lỏng xanh biếc về sau, Tần Thạc trở lại trong phòng, bắt đầu tu luyện hắn kim trung thiết bố sam. Đều chậm trễ đã mấy ngày, hiện tại hắn bổ sung đại lượng thần bí chi khí, rốt cục lại có thể buông tay buông chân tiến hành tu luyện. Hắn hổ hắn tam, a không, hắn cái này luyện võ kỳ tài lại về đến rồi. Cái này một luyện cũng là một đêm. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 60, quân sư nói hay lắm, ta tuyển hạ sách nhân gian, thái bình trấn. Thanh niên vô nghề nghiệp Tần Thạc, trầm mê ở luyện công mà không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, tại âm phủ Tần Thủy Thành, vừa mới trở thành một phương quỷ vương thành chủ Tần Chấn Sơn, không kịp nhiều vui sướng, liền bị một cái đại phiền phái bao phủ lại. Âm phủ lạm phát, nói đúng ra là lấy Tần Thủy Thành làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm bên trong chính đang phát sinh một trận ác tính lạm phát. Đồng dạng tiền, trước kia có thể mua được 100 phần vật tư, mà bây giờ lại chỉ có thể mua được 30 phần vật tư. Lạm phát dẫn đã vượt qua 300. Phiền toái hơn chính là loại này ác tính lạm phát còn tại tăng lên bên trong. Chỗ lấy phát sinh loại tình huống này còn không phải là bởi vì Tần Thủy Thành quá con mẹ nó có tiền. Đến từ Tần Thủy Thành người giàu có nhóm, mang theo rất nhiều tiền, bốn phía xuất kích, đem trong vòng nghìn dặm bên trong có thể mua được vật tư, cơ hồ toàn bộ quét ngang không còn. Không bán đúng không, gấp bội. Dù sao Tần Thủy Thành khác không nhiều, cũng là nhiều tiền, mua mua mua. Phía trên mua quỷ, phía dưới mua đất, trái mua lương thảo, phải mua binh khí. Tại Tần Thủy Thành vô cùng vô tận tiền tài thế công dưới, trong vòng nghìn dặm cơ hồ bị mua thành một vùng đất trống, làm tiền tài quá nhiều mà vật tư thiếu thốn thời điểm. Sau đó, lạm phát phát sinh. Kỳ thật, tại lần thứ nhất thu đến cháu trai theo nhân gian đốt tới tiền giấy thời điểm, Tần Chấn Sơn liền đã ý thức được sớm muộn muốn phát sinh lạm phát. Không có cách nào, hắn chiếm cứ mảnh đất này, cùng xung quanh khu vực đều là vùng khỉ ho có gáy đất cằn sỏi đá, gần như không sinh cái gì vật tư. Trước kia là thiếu tiền thiếu vật tư, cho nên vật giá coi như ổn định. Mà bây giờ, vật tư y nguyên khan hiếm, nhưng tiền lại là không thiếu. Không chỉ có không thiếu, quả thực là nước tràn thành lụt. Dưới loại tình huống này, không phát sinh lạm phát mới là lạ. Tần Chấn Sơn chỉ là không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy, mà lại lạm phát tới như thế mãnh liệt. Không đến thời gian 10 ngày, thì lạm phát vượt qua 300. Hắn hiện tại là có tiền cũng mua không được đầy đủ vật tư. Cái này để hắn rất nhức đầu. Thân là Tần Thủy Thành thành chủ, cùng 30 vạn âm binh chủ soái, vì dưới sự cai trị mấy chục vạn quỷ chúng cung cấp nhất định vật tư cung ứng, là nghĩa vụ của hắn. Trước kia qua đã quen thời gian khổ cực, màn trời chiếu đất, còn có thể nhịn thụ. Nhưng, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Đạo lý này, đã từng làm qua chấn trưởng Tần Chấn Sơn, so với ai khác đều hiểu. Một khi xuất hiện vật tư đoạn tuyệt tình huống, bây giờ phát triển không ngừng Tần Thủy Thành, khẳng định sẽ bị trọng đại đả kích. Đừng quên, chính thức thuộc về hắn dòng chính nhân mã, chỉ có 10 vạn. Còn lại hơn 20 vạn binh mã, đều là hắn dùng tiền thu mua mà đến. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn còn đến không kịp đem cỗ này lực lượng ngoại lai triệt để hấp thu cùng nắm giữ. Dựa theo quân sư đề nghị, hắn chính tay đem ngoại lai binh mã không ngừng phân hóa, sau đó từng bước hấp thu tiêu hóa, hóa thành thuộc về mình dòng chính. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể giải quyết lạm phát vấn đề đâu? Tần Chấn Sơn nuốt ve chính mình đầu trọc, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc. Trước đó hắn cùng đại tôn tử trò chuyện thời điểm, khoe khoang khoác lác, nói là qua mấy ngày thì có thể giải quyết vấn đề này. Thế mà, nào có đơn giản như vậy. Lạm phát, vô luận là nhân gian vẫn là âm phủ, đều không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Chủ công, thần cũng đến. Ngay tại Tần Chấn Sơn khổ tư đối sách thời điểm, quân sư ra cắt tam pháo mặc lấy một thân hai tay phán quan phục, đong đưa phá cây quạt, phiêu nhiên mà tới. Quân sư, vì chuyện gì mà đến? Cùng ra cắt quân sư ngốc lâu, Tần Chấn Sơn nói chuyện cũng một cố cổ nhân nói. Vì chúa công giải ưu mà đến. Ra cắt tam pháo tại Tần Chấn Sơn trước mặt đứng lại, chắp tay nói, liên quan tới cái kia lạm phát tai họa, thần đã nghĩ đến đối sách. Ồ. Tần Chấn Sơn nghe xong, lặng lẽ nói, quân sư có gì đối sách, nói nghe một chút. Thần có thượng trung hạ ba sách. Ra cắt tam pháo một tay đong đưa cây quạt, một tay nắm bắt trồng dâu, khắp khuôn mặt là đã tính trước chi sắc. Thượng sách, xuất binh thảo phạt, lấy chiến dưỡng chiến. Thần đã hỏi thăm rõ ràng, phía nam tòa kia Minh Thành hư ám thành, gần nhất bạo phát một trận nội loạn, chính là binh lực chống dông thời điểm. Chủ công nếu là tự mình dẫn đại quân đánh hạ thành này, nhất định có thể thu hoạch vô số, thật to làm dịu lạm phát tai họa. Trung sách, đồn điền khai thần. Chỗ lấy náo lạm phát, còn không phải là bởi vì vật tư thiếu thốn à? Đã như vậy, chúng ta sao không chính mình làm ruộng, cơm no áo ấm? Đến mức hạ sách nha. Tốt. Không chờ quân sư nói xong, Tần Chấn Sơn đỗng nhiên vỗ bàn lên, quân sư nói hay lắm, ta tuyển hạ sách. A. Ra cắt tam pháo há to mồm, trong tay cây quạt đều quên dùng. Chủ công, thần còn chưa nói xong đây. Quân sư không cần nói nhiều, ta tin tưởng quân sư. Tần Chấn Sơn bước nhanh đi qua, bắt lấy ra cắt tam pháo một cái tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, có quân sư một quỷ, tháng thiên binh trăm bạn a. Chủ công, ra cắt tam pháo tại chỗ thì nghẹn nào. Ô ô, ta ra cắt tam pháo một thần kinh thiên địa động quỷ thần tài hoa, rốt cục đạt được chủ công công nhận. Một lúc sau, ra cắt tam pháo bình phục một hạ cảm xúc, chắp tay nói, tuy nhiên chủ công tin tưởng thần, nhưng cái này sách, chủ công vẫn là nghe một chút cho thỏa đáng. Được, quân sư ngươi nói đi. Tần Chấn Sơn mặt mỉm cười gật đầu, trong lòng thì là thầm nghĩ, coi như hạ sách lại nát, cũng so phía trước hai sách muốn tốt. Thượng sách liền không nói. Phương Nam, ngoài vạn dặm hư ám thành, tuy nhiên gần nhất không yên ổn, nhưng dầu gì cũng là một tòa ngàn năm minh thành, nội tình hạng gì thâm hậu. Phái binh đi đánh hư ám thành, quả thực cùng muốn chết không sai biệt lắm. Đến mức trung sách, Tân Thủy Thành trong vòng nghìn dặm, khắp nơi trên đất cát vàng, âm khí khô kiệt, quỷ thảo đều không nhìn thấy một cái, còn loại cái bữa điện. Nếu có thể trồng trọt, bọn họ trước kia làm gì mỗi ngày chịu đói? Cho nên, vô luận là thượng sách, vẫn là trung sách, đều hoàn toàn không thể được. Đến mức hạ sách, tuy nhiên hắn còn không nghe thấy nội dung, nhưng lại nát, cũng hầu như so phía trước hai sách hiếu thắng đi. Thần hạ sách là tại Tần Chấn Sơn cổ vũ dưới ánh mắt, ra cắt tam pháo phun ra hai chữ, sửa đường. Cái gì, sửa đường? Tần Chấn Sơn sau khi nghe xong, thân thể lay động một cái. Vốn cho rằng chính mình quân sư tuy nhiên người đồ ăn nghiện lớn, nhưng cuối cùng có cái hạ cuối. Kết quả, là hắn quá ngây thơ rồi, không biết âm phủ hiểm ác gác tại âm phủ sửa đường, loại này liền nao động bị đều không nghĩ ra được kỳ hoa chủ ý, cũng chỉ có chính mình quân sư mới có thể nghĩ ra được đi. Ở nhân gian, muốn giàu, trước sửa đường. Nhưng tại âm phủ, hơi có chút tu vi quỷ, đều giữa không trung bay tới bay lui. Tu đường, cho ai dùng ai chủ công, thần cũng biết, tại âm phủ sửa đường là chuyện tiếu lâm. Đối mặt Tần Chấn Sơn phức tạp bên trong mang theo một tia yêu mến ánh mắt, ra cắt tam pháo có điểm tâm hư mà nói, cho nên, thần đem định là hạ sách. Ai? Tần Chấn Sơn khẽ thở dài một cái, sửa đường không có vấn đề, có thể tu còn về sau, dùng tới làm gì đâu, chẳng lẽ làm kỳ quan sao? Không sai, cũng là kỳ quan. Ra cắt tam pháo đôi mắt đột nhiên sáng lên, kích động nói, vốn là, thần chỉ có một cái mơ hồ ý nghĩ, nhưng nghe chủ công tiểu nói này, giống như thể hồ quán đính đồng dạng, trong nháy mắt linh cảm như Tần Chấn Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, nói chính sự.
Đúng.
Gia Cát Tam Pháo vừa chắp tay, gàn từng chữ, chủ công có thể từng nghe nói qua, ngàn vàng mua xương ngựa. Ý của ngươi là, nện tiền tu cái âm phủ kỳ quan, trang bức cho phía ngoài quỷ nhìn. Tần Chấn Sơn cao mày nói, nhưng cái này cùng giải quyết lạm phát, lại có quan hệ gì?
Đương nhiên là có quan hệ.
Gia Cát Tam Pháo cười hát hát nói, bởi vì cái gọi là, phổ biến mà báo cho, chiêu thương dẫn tư. Chỉ cần chúng ta Tần Thủy Thành một lần là nổi tiếng, còn không có sợ quỷ gánh lấy vật tư đến cửa bán không? Ngươi xác định có hiệu quả như thế?
Chủ công, không thử một chút, làm sao biết hữu hiệu vô hiệu, dù sao cũng so ngồi chờ chết mạnh đi.
Được. Tần Chấn Sơn sau khi hít sâu một hơi, đánh nhịp nói, sửa đường.
Tu ra một đầu âm phủ đại đạo. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.
Chương 61, 80 vạn tới sổ sửa đường. Đang tu luyện tần hạc, đột nhiên thu đến ra ra phát tới một đầu âm phủ tin nhắn. Xem hết nội dung tin nhắn về sau, trên mặt của hắn ít nhiều có chút ngộng.
Khá lắm.
Ra ra lúc còn sống thẳng một mạc một cái tiểu lão đầu. Đi bên kia về sau, lại là nhiều kiểu chống chất, càng ngày càng sẽ cả sống. Ra ra tại trong tin nhắn ngắn nói. Lão nhân gia ông ta chuẩn bị phát động mấy chục vạn âm binh, đại sơi, muốn tại lãnh địa của mình bên trong, tu một đầu trước nay chưa có âm phủ đại đạo. Tần Thạc nhìn đến tin nhắn phản ứng đầu tiên là ra sẽ chơi. Tại âm phủ sửa đường. Tương đương với cho chim nhỏ tu cao tốc A hắn trước đó thế nhưng là nghe ra ra nói lên một cái cười lạnh lời nói.
Hỏi, tại âm phủ, vì cái gì không có đường A?
Đắc, bởi vì, quỷ đều nhẹ nhàng.
Đều mẹ nó có thể bay, còn đi bộ làm gì?
Tu vi cao quỷ, cưới mây đạp gió, lên trời xuống đất.
Tu vi thấp quỷ, tuy nhiên bay không cao, bay không vui, nhưng tương tự cũng có thể sát mặt đất tung bay.
Đến mức không thể bay quỷ.
Đó còn là tranh thủ thời gian đầu thai chuyển thế đi thôi, tránh khỏi lưu tại âm phủ lãng phí lương thực.
Chính vì vậy, Tần Thạc mới có thể cảm thấy có chút kỳ quái.
Gia Gia không phải nói cái kia một bên ngay tại náo lạm phát à, làm sao đột nhiên nhớ tới sửa đường.
Chẳng lẽ sửa đường có thể giải quyết lạm phát vấn đề hay sao?
Cái này lẳng lơ thao tác, hắn là thật xem không hiểu.
Đương nhiên,
Gia Gia lão nhân gia ông ta ở bên kia, thích làm gì, liền làm cái đó.
Làm quỷ nha, vui vẻ là được rồi.
Hắn cái này làm cháu trai, nhất định phải ủng hộ vô điều kiện đến cùng.
Tiền nha.
Gia Gia tạm thời không thiếu.
Tần Thạc suy nghĩ, muốn không hai ngày nữa lại đi một chuyến bạn học cũ nhà quản linh cứu và mai táng đồ dùng cửa hàng, nhìn có thể hay không làm điểm cận nhà đồ vật.
Cho Gia Gia một kinh hỉ.
Vốn là đâu, hắn là dự định đốt một thanh đồ long đao đi qua, cho Gia Gia một cái đại kinh hỉ.
Đáng tiếc,
hắn học tập thông linh phủ văn tiến độ thoáng chậm một chút.
Muốn hoàn thành đối cái kia thanh đồ long đao thông linh cải tạo, ít nhất phải sau một tháng.
Kỳ thật, cái này cũng không thể trách hắn trì hoãn.
Đốt vàng mã, bác đại tinh thâm, là một môn kỹ thuật sống, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy.
Dựa theo đốt vàng mã định luật,
đốt vàng mã là đơn giản nhất dễ dàng nhất.
Sau đó là thường ngày đồ dùng loại, giống như là vòng hoa, áo liệm, chén giấy, giấy xe, giấy nhà, vân vân.
Tuy nhiên so đốt vàng mã phiền toái một chút, nhưng lấy trước mắt hắn năng lực, cũng có thể bắt đầu đốt đơn giản một chút giấy chế tế phẩm.
Đến đón lấy cũng là vũ khí loại.
Có thể là thiên đạo đối vũ khí quản chế so sánh nghiêm, cho nên đốt vũ khí đến âm phủ tương đương phiền phức.
Nhất là đồ long đao loại này có danh tiếng truyền kỳ vũ khí,
uy lực lớn, danh khí lớn hơn.
Đem loại cấp bậc này vũ khí đốt tới âm phủ cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Khó khăn nhất cũng là đốt người.
Khu khu.
Đừng hiểu lầm, không phải đốt chân nhân, mà chính là đốt vàng mã người.
Đốt vàng mã người đi âm phủ tương đương với nhập cư trái phép, cái này có thể so sánh buôn lậu vũ khí đến âm phủ còn nghiêm trọng hơn vô số lần.
Ba hắn tạm thời căn bản đừng nghĩ,
suy nghĩ nhiều vô ích.
Ta vẫn là tiếp tục luyện ta công đi.
Hai ngày nữa đi một chuyến trong huyện, bổ sung một đợt sinh hoạt vật tư, thuận tiện đi đi dạo một chút quản linh cứu và mai táng cửa hàng.
Đến mức ra ra bên kia, có thần cơ diệu toán ra các đại quân sư ở một bên thay ra ra chủ mưu hoạch sách, còn chưa tới phiên ta mù quan tâm.
Tần Thạc không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hô hấp,
tiếp tục tu luyện.
Tại thần bí chi khí phụ trợ dưới, hắn lần nữa hóa thân thành luyện võ kỳ tài, tiến triển thần tốc, tiến triển cực nhanh.
Môn kia hô hấp pháp, hắn đã hoàn toàn nắm giữ.
Mỗi một lần hô hấp đại tuần hoàn, nhục thể của hắn liền bị thối luyện một lần.
Một buổi tối,
hắn thì hoàn thành 666 lần hô hấp đại tuần hoàn.
Ngũ tạng lục phủ của hắn, đi vu lưu giữ tinh, đang bị thối luyện càng ngày càng cường đại.
Loại này cường đại, không chỉ là bề ngoài, mà chính là từ trong ra ngoài, trước sau như một cường đại.
Tu luyện kim trung thiết bố sam trước đó,
hắn là một viên cá trứng, vô luận trong ngoài, đều là mềm mại mà yếu ớt.
Đem môn công pháp này nửa phần trước thiết bố sam tu luyện hoàn thành về sau, hắn thì biến thành một quả trứng gà.
Bên ngoài cứng rắn, nhưng nội bộ y nguyên yếu ớt.
Bắt đầu tu luyện nửa bộ sau công pháp về sau, hắn ngay tại chuyển biến thành một viên trứng đá.
Trong trong ngoài ngoài đều cứng rắn.
Đợi đến hắn đem bộ công pháp kia tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, lấy được đến cơ hồ kim cương bất hoại kim trung thể.
Thời điểm đó hắn cũng là một viên trứng sắt,
không chỉ là cứng rắn, mà chính là rất cứng.
Cá trứng trứng gà trứng đá trứng sắt bởi vậy có thể thấy được, kim trung thiết bố sam cũng là một môn càng luyện càng cứng rắn công pháp.
Hơ ha ha ha.
Không biết qua bao lâu, Tần Thạc đống nhiên mở hai mắt ra, thở dài một hơi.
Phảng phất là quát như sấm mùa xuân.
Một đạo quần quần lôi âm theo bụng của hắn tuôn ra, sau đó hóa thành một đạo như có thực chất luyện không chi khí, theo trong miệng của hắn tuôn ra.
Ba.
Hắn phía trước một khối ước chừng 5cm dày tấm ván gỗ, trực tiếp bị đạo này bạch khí làm xuyên qua.
Ở phía trên lưu lại một cái vòng tròn lỗ.
Không tệ.
Tần Thạc hài lòng gật đầu. Hắn đang tu luyện cái này cửa hô hấp pháp, nếu là tu luyện tới cực hạn, phổi cứng như sắt thép, bật hơi như tiễn, có thể giết người ở vô hình. Đây cũng là tu luyện kim trung thiết bố sam tặng kèm tiểu phúc lợi đi. Kết thúc tu luyện, Tần Thạc đầu tiên là rót một chén canh mạch bà, đi cho trong sân lão Liêu thụ thật tốt bổ một chút. Dù sao, người ta hôm qua chạy nhiều như vậy. Sau đó, hắn đi vào hậu viện, kiểm tra một hồi cái kia ba cái động vật hoang dã. Trạng thái đều phi thường tốt, sức sống 10 phần, một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, cái này ba cái động vật hoang dã không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại chủ động bu lại. Ngày chó, vậy mà lớn hơn ta vàng còn có thể liếm. Nhìn đến bị chính mình bắt trở lại ba cái con ngồi vây quanh chủ nhân định nọt giả ngây thơ, đại hoàng nhịn không được liếc mắt, tâm lý lại là có chút chua chua. Ha ha, cho các ngươi lấy cái tên đi. Nhìn đến ba cái động vật hoang dã khéo léo như thế, Tần Thạc tâm tình cũng tệ, quyết định cho bọn họ lấy cái tên, về sau cũng tốt xưng hô. Hắn đưa tay chỉ đầu kia màu đen heo rừng, nói, ngươi như thế hắc, thì kêu nhị hắc đi. Sau đó lại chỉ một thân lộng lấy lông vũ gà rừng, nói, dung mạo ngươi như thế hoa, thì kêu tam hoa. Sau cùng, hắn nhìn lấy ngồi xổm ở chính mình bên chân một mặt ngốc manh con thỏ, cười hắc hắc nói, ngươi đáng yêu như thế, không bằng thì kêu manh manh đi. Năm đại hoàng, nhị hắc, tam hoa. Lấy hết tên về sau, Tần Thạc lại làm ra một số chất lỏng xanh biếc, đút cho cái này ba cái động vật. Đại hoàng vẫn không có phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đừng chảy nước miếng, nhìn cho thật kỹ bọn họ, chờ qua mấy ngày, ta thưởng ngươi một hạt giống. Tần Thạc sờ lấy đại hoàng đầu chó nói, gâu. Đại hoàng nghe xong, lập tức hưng phấn kêu một tiếng, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía ngay tại dành ăn chất lỏng xanh biếc nhị hắc, tam hoa cùng manh manh. Nó đại hoàng, mới là chủ nhân chân ái a ngày thứ hai. Tần Thạc lại kết thúc một đêm tu luyện, cảm giác trong cơ thể lại trở thành cứng ngắc ước một chút. Cho lão Liêu thụ tưới nước canh mạch bà, cho nhị hắc, tam hoa cùng manh manh ném cho ăn chất lỏng xanh biếc cùng thực vật, làm một số ghi chép quan sát, học tập thông linh phù văn. Vốn cho rằng lại là thông thường một ngày, kết quả đến buổi trưa, hắn đột nhiên nhận được một đạo điện thoại, là huyện sở cảnh sát để cảnh quan đánh tới. Tin tức tốt, hắn 80 vạn tiền truy nã, rốt cục phê xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 62, phổ thông hương trấn thanh niên Tần Tiên sinh ngươi. Nhanh như vậy, nhìn đến đứng tại cửa phòng làm việc của mình Tần Thạc, Lê Đại Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhịn không được nhìn đồng hồ tay một chút. Khá lắm, lúc này mới 15 phút a, theo hắn gọi điện thoại thông báo, đến vị này Tần Tiên sinh theo Thái Bình trấn đuổi tới huyện sở cảnh sát, vậy mà thời gian sử dụng miễn cưỡng 15 phút. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, lần trước hắn cùng Tiểu Triệu xuất cảnh đến Thái Bình trấn, chỉ là lái xe chạy tới thì dùng hơn 40 phút. Tuy nhiên theo Hoàn Sơn huyện đến Thái Bình trấn khoảng cách chỉ có 30 km đường, nhưng toàn bộ hành trình đều là uốn lượn xoay quanh đường núi, vô cùng khó đi. Đổi tính một chút, 30 km đường, thời gian sử dụng 15 phút, tương đương với vị này Tần Tiên sinh bình quân vận tốc, chí ít có 120. Tề Đại Minh phản ứng đầu tiên chính là, tiểu tử này siêu tốc. Đất bằng lái đến 120, liền đã nghiêm trọng siêu tốc, huống chi là đường núi. Không qua, Hoàn Sơn huyện cũng không có tốc độ giới hạn quy định. Trên lý luận, coi như vị này Tần Tiên sinh mở lại nhanh, chỉ cần không có ra tai nạn giao thông, không coi là làm trái quy tắc vi phạm. Tề Đại Minh cũng lười quản nhiều, hắn chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Vị này Tần Tiên sinh đến cùng là mở cái gì xe tới, vậy mà có thể tại loại này trên sơn đạo báo tố ra như thế biến thái tốc độ. Sau đó, hắn kêu gọi Tần Thạc sau khi ngồi xuống, nhịn không được hỏi vấn đề này. Ta mở cái gì xe? Tần Thạc sửng sốt một chút về sau, thành thật nói, ta liền bằng lái đều không có, cái nào có xe lái, ta là cưỡi xe đạp tới. Cưỡi xe đạp? Tề Đại Minh dùng một loại vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lấy Tần Thạc. Hoặc là tiểu tử này nói dối, hoặc là tiểu tử này là xe đạp giới xe thần. Được rồi, đây là người ta việc tư. Hắn mặc dù là cảnh sát, nhưng cũng không thể quản quá rộng không phải. Tề Đại Minh đi thẳng vào vấn đề nói, ở trong điện thoại, ta theo ngươi đơn giản nói một chút, cái kia bút 80 vạn tiền truy nã, phía trên đã phê xuống. Ngươi đem thủ tục làm một chút, hôm nay liền có thể đem số tiền kia lĩnh đi. Vất vả Tề cảnh quan. Tần Thạc một mặt mừng khấp khởi nói, không hưởng công hắn cơi xe đạp một đường báo tắt tới. 80 vạn a, 80 vạn. Có số tiền kia, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Đúng rồi. Tần Thạc đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi, Tề cảnh quan, số tiền kia có cần hay không nộp thuế cái gì? Hắn trước đó tại vong thượng điều tra, có nói muốn nộp thuế, có nói không cần nộp thuế, cũng không có cái tiêu chuẩn đáp án. Không cần. Tề Đại Minh bưng lấy một chén nóng hôi hổi cậu kỳ ngâm nước, nhấp một miếng về sau, cười nói, dưới tình huống bình thường, ngươi là cần giao nạp 20 cá nhân thuế thu nhập, nhưng bởi vì ngươi bắt được xong một tên có trọng đại xã hội nguy hại cấp A tội phạm truy nã, làm ra lớn hơn cống hiến, dựa theo pháp luật quy định, có thể đối ngươi miễn trinh cá nhân thuế thu nhập. Vậy liền, Tần Thạc nói đến một nửa, tranh thủ thời gian sửa lời nói, thật rất cảm tạ Tề cảnh quan ngài, theo bắt được tên kia đạo phạm bắt đầu, vẫn làm phiền ngươi. Phiền toái gì không phiền phức, đả kích tội phạm là chúng ta cảnh sát thiên chức. Như ngươi loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiệp trợ cảnh sát đả kích tội phạm người nhiệt tâm sĩ, chúng ta khen ngợi còn đến không kịp đây. Tề Đại Minh nở nụ cười chân thành mà nói, nói đến, Tần Tiên sinh danh tiếng của ngươi cũng không nhỏ a, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có cả nước các nơi tin tức ký giả đang hỏi thăm, đến cùng là ai bắt lấy gánh vác 13 cái nhân mạng tội phạm Tôn Hữu Lương. Bất quá ngươi yên tâm, vì an toàn của ngươi cân nhắc, chúng ta sẽ nghiêm ngặt bảo thủ thân phận của ngươi tin tức. Các ngươi làm việc ta yên tâm. Tần Thạc gật gật đầu, quan phủ làm việc còn là đáng tin. Hắn tuy nhiên không sợ trả đũa, nhưng cũng không muốn bởi vì việc này mà nổi danh cái gì. Ý mỉm phát tài mới là vương đạo. Thần tiên sinh. Tề Đại Minh bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyện, có chút ngượng ngùng nói, có cái chuyện nhỏ, ta muốn mời ngươi giúp một chút. Tề cảnh quan mời nói. Tần Thạc nói. Là như vậy. Tề Đại Minh nói ra, tội phạm Tôn Hữu Lương bị bắt, oanh động cả nước, trả lại đầu để tin tức, việc này ngươi biết à? Nói thật, Tần Thạc căn bản cũng không biết. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực trạch tại Thái Bình trấn nhà, không phải tu luyện cũng là học tập, liền lưới đều rất ít hơn. Cơ hồ ngăn cách. Gần nhất có cái gì đại tin tức, hắn thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, vì không ra vẻ mình cô lậu quả văn, hắn đành phải gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Tề Đại Minh tiếp tục nói, ngươi bắt được tội phạm Tôn Hữu Lương, vì Hoàn Sơn huyện lộ mặt. Chúng ta Hoàn Sơn huyện thật vất vả ra ngươi như thế một cái tiên tiến nhân vật, không phải sao? Có lãnh đạo muốn cho ngươi tiếp nhận một lần phỏng vấn. Câu nói kế tiếp, Tề cảnh quan không nói, Tần Thạc lại là đã hiểu. Đơn giản là tuyên truyền chứ sao? Tề Đại Minh nói bổ sung, đương nhiên, ngươi yên tâm, có liên quan đến ngươi phỏng vấn hình ảnh, đều sẽ đi qua đánh mã chờ xử lý, cam đoan không tiết lộ cá nhân của ngươi tin tức. Không có vấn đề. Người ta Tề cảnh quan đều nói đến phân thượng này, Tần Thạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, tại Tề cảnh quan trợ giúp dưới, Tần Thạc thuận lợi xong xuôi thủ tục, dẫn tới cái kia bút 80 vạn tiền truy nã. Đinh. Nhìn tới điện thoại di động nhận được chuyển khoản tin tức, Tần Thạc trong lòng mừng thầm. Ngoại trừ khoản này 80 vạn tiền mặt khen thưởng bên ngoài, hắn còn dẫn tới một phần giấy chứng nhận cùng một cái phần thưởng. Ngay sau đó, chính là phỏng vấn phân đoạn. Đối với hắn tiến hành phỏng vấn, là theo tỉnh đài truyền hình mời đi theo một tên ký giả, kinh nghiệm phong phú. Đơn giản nói chuyện với nhau một chút về sau, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Ông kinh xuống. Ký giả, xin hỏi Tần tiên sinh, đối với bắt lấy ác tên rõ ràng tội phạm Tôn Hữu Lương sự kiện này, ngươi có cảm tưởng gì? Tần Thạc, đã kích tội phạm, người người đều có trách nhiệm. Ký giả, xem ra Tần tiên sinh là một tên giác ngộ rất cao người, xin hỏi, ngươi là như thế nào gặp phải đồng thời chế phục tội phạm Tôn Hữu Lương? Tần Thạc, ta là đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp, đến mức như thế nào chế phục hắn? Chỉ có thể nói, đơn thuần ngoài ý muốn. Ký giả, theo ta được biết, Tôn Hữu Lương trên người có thương, ngươi lúc đó thì không sợ sao? Tần Thạc, ta đương nhiên sợ a, bị dùng thương chỉ, ai sẽ không sợ? Nhưng là, vừa nghĩ tới ra, ta thì toàn thân tràn đầy lực lượng, không sợ chết. Ký giả, xem ra là người nhà cho ngươi cùng tội phạm Tôn Hữu Lương quyết tử đấu tranh dũng khí. Tần Thạc, ách, nói như vậy cũng không sai. Ký giả, Tần tiên sinh, nếu như dùng một câu hình dung chính ngươi, ngươi sẽ nói cái gì? Tần Thạc, ta chỉ là một tên phổ thông thông hương trấn thanh niên. Ký giả, cái cuối cùng vấn đề riêng, Tần tiên sinh, tóc của ngươi là ở đầu cửa tiệm lượm. Tần Thạc, phỏng vấn rất thuận lợi, một lần diễn tập thì kết thúc. Kết thúc phỏng vấn sau, Tề Đại Minh tự mình đem Tần Thạc đưa đến cửa cảnh cục. Tề cảnh quan, ta đi. Đi thong thả. Tại Tề Đại Minh nhìn soi mói, Tần Thạc cưỡi trên ven đường một cái xe đạp, sau đó hai chân đông nhiên đạp một cái. Hiu hiu hiu. Chiếc xe đạp này hai cái bánh xe lướt qua mặt đất, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cao tốc chuyển động. Quả thực tựa như hai cái phong hỏa luân đồng dạng. Một giây sau, Tần Thạc liền người mang xe, nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Phúc. Thấy cảnh này, Tề Đại Minh một miệng lão cẩu kỳ nước phun ra, trợn mắt hốt mồm. Mẹ của ta ơi, thật đúng là cưỡi xe đạp tới a tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 63, cho ta làm nguyên bộ rời đi huyện sở cảnh sát sau. Tần Thạc cưỡi xe đạp, thẳng đến bạn học cũ nhà mở quản linh cứu và mai táng đồ dùng cửa hàng. Kéo kẹt kéo kẹt. Nghe được thân xuống không ngừng phát ra rên rỉ xe đạp, Tần Thạc không khỏi thầm chửi một câu gian thương. Bỏ ra hắn 1800, mới mua không đến nửa tháng, mà lại tổng cộng cưỡi cũng không có mấy lần, vậy mà liền cùng những cái kia lâu năm phá xe mở dạng, không phải nơi này vàng, chính là chỗ đó lắc. Cái này khẳng định không phải hắn cưới quá đột nhiên vấn đề, nhất định là gian thương vấn đề, liền cái xe đạp cũng làm không được, bán cái gì xe đạp. May ra, tuy nhiên phát ra dị hưởng, nhưng nhìn qua còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Tần Thạc suy nghĩ, chờ chiếc xe đạp này báo hỏng, chính mình cái kia đổi một chiếc xe gì đây? Có 80 vạn, cũng nên thăng cấp một chút ngồi xe. Bằng lái hắn không có, cho nên bốn cái bánh xe tạm thời không suy tính, mua chạy bằng điện nhỏ mô tô đi. Nạp điện phiên phức, lượng tin ngắn, bậy bằng nhiều. Xem xét lại hắn xe đạp, kết cấu đơn giản dễ dàng bảo hành, tốc độ nhanh, còn có thể vô hạn lượng tin, quả thực treo lên đánh. Ba cái kia đốt dầu mô tô đâu? Có vẻ như cũng không ra thế nào tích. Theo Thái Bình trấn đến huyện thành cái kia đoạn đường núi, đường rẽ quá nhiều, đường xá quá kém, xe gắn máy cưỡi nhanh rất dễ dàng mất khống chế. Ba sau đó đụng núi, hoặc là ngã xuống sườn núi. Ngược lại là xe đạp, bởi vì lại càng dễ khống chế, hắn có thể làm được dễ dàng người xe hợp nhất, làm ra các loại cợt nhà thao tác, đem tốc độ báo tố đến cực hạn. Nghĩ tới nghĩ lui, con mẹ nó là xe đạp New Bega, IIZS. Trong mấy mắt, Tần Thạc thì theo huyện sở cảnh sát, một đường cưới đến bạn học cũ Hoàng Đảo nhà hắn mở cái kia Hoàng Thị quản linh cứu và mai táng đồ dùng cửa hàng. Tiệm này tên lên được cao đoan. Vừa đem xe đạp tại ven đường ngừng tốt, lên xe khóa. Cũng chỉ gặp hắn cái vị kia bạn học cũ Hoàng Đảo, ôm một tên có mấy phần tư sắc cô gái trẻ tuổi, vừa nói vừa cười theo cửa hàng bên trong đi ra tới. Tần Thạc chưa từng có đi mù tham gia náo nhiệt, thì đứng tại chỗ, bí mật quan sát. Hoàng Đảo đem vị nữ tử kia đưa lên một chiếc xe về sau, lại quay người gãy trở về, Tần Thạc lúc này mới nên đón tiếp lấy. Đào tử, ta lại tới. Ê. Nhìn đến Tần Thạc về sau, Hoàng Đào sửng sốt một chút. Nói thật, nhà hắn quản linh cữu và mai táng đồ dùng cửa hàng mở nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này khách hàng quen. Một tới cũng quá cần mẫn đi.
Không qua.
Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn bị bạn học này, vậy mà nhiễm một đầu mực mái tóc màu xanh lục, quan trọng còn tặc mẹ hắn đẹp mắt.
Người đầu này.
Mặt đối với con mắt sáng lên hoàng đảo, Tần Thạc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, đừng hỏi, hỏi lại.
Tự sát.
Tự sát là không thể nào tự sát, đời này đều khó có khả năng tự sát. Hắn còn muốn sống thêm 100 năm đây. Đến mức nhìn Tôn sốt ruột ra, chỉ có thể bị khuất lão nhân ra ông ta ở bên kia chờ lâu đợi.
Nhìn tới.
Đến tìm cái thời gian, đem đầu phía trên tóc xanh tranh thủ thời gian cho cắt đứt, miễn cho luôn cho mình chiêu phong dẫn điểm, phiền phức vô cùng. Tần Thạc trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng thì là nói sang chuyện khác, đào tử, vừa mới bị tiên là bạn gái của ngươi đi, ta nhìn làm sao khá quen.
Nguyên lai ngươi đều thấy được a.
Hoàng Đào trên mặt lộ ra một tia không có ý tứ chi sắc, nói, đích thật là bạn gái của ta, đoạn thời gian trước vừa đổi kịp, ngươi cũng nhận biết, trước kia cùng chúng ta một lớp, gọi Cao Bánh Ánh.
Nguyên lai là Cao Bánh Ánh a, khó trách nhìn con mắt.
Tần Thạc gật gật đầu, cười nói, ta nhớ được, ngươi trước kia không phải nói người ta dài đến lại đen lại xấu sao?
Tuổi nhỏ không biết đồng học tốt.
Hoàng Đào cười hắc hắc về sau, nói, vừa mới ta cùng Ánh Ánh trong phòng, nói chuyện trời đất thời điểm, còn nhắc lên ngươi tới. Chúng ta một lớp phía trên, hơn 40 người, cũng liền ngươi lớn nhất tiền đồ, thi đậu trong nước 10 vị trí đầu đại học danh tiếng.
Tiền đồ cái gì a?
Tần Thạc cười khổ một tiếng, đưa tay chỉ cách đó không xa cái kia cỗ xe đạp, ngươi gặp qua tiền đồ nhân sĩ cưỡi xe đạp chạy khắp nơi sao?
Ngươi mới tốt nghiệp đại học, còn trẻ, sớm muộn thăng chức rất nhanh.
Hoàng Đào lấy lòng vài câu về sau, hỏi, ngươi hôm nay chạy tới, sẽ không lại là đến mua tiền giấy à?
Không mua tiền giấy, lần trước mua đầy đủ nhiều.
Tần Thạc, ta trước mấy ngày trong giấc mộng, trong mộng lao tổ tông ở phía dưới sửa đường, để cho ta tranh thủ thời gian đốt một số sửa đường công cụ đi qua.
Không phải sao, ta liền đến.
Hoàng Đào, ha ha, ngươi cái này mộng cũng thật là không hợp tói thường, bất quá, chỉ là mộng thôi, không thể coi là thật.
Tần Thạc, quả nó là thật là giả, cầu cái an lòng thôi.
Hoàng Đào, vậy cũng đúng.
Nói trở lại, giống ngươi như thế yếu người, đã không thấy nhiều.
Đại đa số người cũng liền tiết thanh minh đốt điểm tiền giấy, tùy tiện ứng phó một chút.
Bất hiếu, liền sống người đều không tại hồ, càng đừng đề cập người chết.
Tân Hạc, làm người vẫn là hiếu một chút tốt, miễn cho hối hận.
Hoàng Đào, đúng đúng, nói có đạo lý, ta cũng muốn hướng ngươi học tập, chờ ta cha đi xuống, nhất định muốn cho thêm hắn đốt chút biệt thự mỹ nữ cái gì.
Vậy Tân Hạc.
Hoàng Đào, nói về chính sự, ngươi muốn mua một số sửa đường công cụ đốt cho nhà ngươi tiền nhân, cụ thể có yêu cầu gì không?
Tân Hạc, cũng không có yêu cầu gì, sửa đường nha, đơn giản là máy làm móc, xe lu, đẩy đất xe loại hình.
Như vậy đi, để nhà ngươi sư phụ cho ta làm nguyên bộ.
Một Hoàng Đào, tê, toàn bộ đến một bộ, đây chính là cái đại công trình a.
Tần Thạc, không thiếu tiền.
Hoàng Đào,
Tần Thạc, nếu như dùng không sai, ta sẽ còn lại mua.
Hoàng Đào,
sau cùng, Tần Thạc cùng Hoàng Đào đã đạt thành giao dịch, lấy 7.000 nguyên giá cả, để Hoàng Đào nhà đâm giấy sư phụ tăng giờ làm việc, tranh thủ tại trong một tuần lễ, đem một nguyên bộ sửa đường công cụ toàn bộ chế tác được.
Cái kia ta đi trước.
Tốt, ngươi đi thông thả, các thứ làm được, ta lập tức gọi điện thoại thông báo ngươi qua đây lấy.
Hoàng Đào đem Tần Thạc đưa tới cửa, đưa mắt nhìn hắn vị bạn học cũ này cưỡi xe đạp một đường đi xa, không khỏi nhẹ nhàng lay động đầu, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái.
Bán nhiều năm như vậy đốt bằng mã,
gặp qua hiếu, chưa thấy qua như thế hiếu.
Tình nguyện chính mình cưỡi xe đạp, cũng muốn bớt ăn bớt mặc, cho phía dưới lao tổ tông đốt đồ tốt đi qua.
Lần trước là đồ long đao,
lần này là máy đào móc, xe lu,
toàn bộ đến một bộ lần sau, lại cái kia đốt cái gì?
Cáo biệt Hoàng Đào sau,
Tần Thạc cưỡi xe đạp tại trong huyện thành lại đi dạo một vòng, mua sắm một chút thường ngày đồ dùng, cùng mấy cái bao hạt giống.
Không sai.
Hắn dự định làm ruộng.
Hắn tiểu lục thủ như bước như vậy, không cầm đi làm ruộng, thực đang đáng tiếc.
Hậu viện mảnh đất kia, trống không cũng là lãng phí.
Trồng ra tới rau quả dưa đồ ăn, cũng có thể cung cấp chính mình dùng ăn.
Lão bản, cái này dưa ngon sao?
Rời đi huyện thành trước đó, hắn đi vào một cái sạp trái cây, chuẩn bị mua một cái trái dưa hấu trở về ha ha.
Rất lâu không có đúng dưa.
Ngon a.
Lão bản vỗ ngực, lời thề son sắt mà nói, cao cấp không tử dưa, không ngọt không cần tiền.
Vậy thì tốt, cho ta một cái.
Tần Thạc cũng lười để lão bản mở dưa nhìn xem, mua một cái trọn vẹn 15 cân trái dưa hấu về sau, liền cưỡi xe đạp về tới Thái Bình trấn.
Về đến nhà,
hết thảy đều là hắn trước khi đi dáng vẻ, chưa từng xuất hiện tình huống gì.
Có đại hoàng giữ nhà, cũng là bước vàng.
Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Thạc xuất ra ướp lạnh qua dưa hấu, đặt ở trên tớt, từ đó nhất đao bổ xuống.
Ta ném, đã nói xong không tử dưa đây.
Nhìn qua ruột dưa phía trên lít nha lít nhít màu đen dưa tử, Tần Thạc phản ứng đầu tiên là chính mình lại bị gian tương hố.
Không qua,
làm những cái kia dưa hấu hạt giống trên tay hắn phi tốc nảy mầm về sau, Tần Thạc đổi giận thành vui.
Mua đưa tới N cái này sóng, giống như không có thua thiệt.
Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?
Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.
Chương 64, cái này mẹ nó cũng có thể lựa.
Mua về 15 cân đại dưa,
không quá ngọt.
Tần Thạc một người liền xử lý một nửa,
còn lại một nửa phân cho đại hoàng, nhị hắc, tam hoa cùng manh manh.
Dưa hấu hạt giống, hắn toàn bộ thu thập lên.
Hắn chuẩn bị buổi sáng ngày mai vất vả một chút, đem hậu viện cái kia mảnh hoang địa khai khẩn đi ra, sau đó đem những thứ này dưa hấu hạt giống cùng mua về cái khác hạt giống, cùng một chỗ loại tại hậu viện bên trong.
Về sau thì không thiếu dưa ăn.
Buổi tối,
sau khi tắm xong,
Tần Thạc tựa ở một trương trên ghế mây, thư thư phục phục soát điện thoại di động, phía trên lấy lưới. Tại quan tâm quốc gia đại sự đồng thời, thuận tiện quan tâm một chút các tiểu tỷ tỷ, ăn xong không, ngủ đã khỏi chưa, chỗ nào lại lên cân. Cam, thẻ thanh dạng này, nhìn cái bữa. Vừa soát trong chốc lát điện thoại di động, Tần Thạc thì một mặt tâm mệnh để điện thoại di động xuống. Cái này cất chó mạng lưới, quá kém. Không có cách, Thái Bình trấn là cái bỏ hoang thôn trấn, vẹn vẹn bảo lưu lại một tòa 3G tháp tín hiệu, 4G tín hiệu cơ hồ không có. Muốn không phải còn có mười mấy hộ nhân gia, chết cũng không rời đi. Đừng nói điện thoại di động tín hiệu, đoán chừng điện nước cái gì, đã sớm gây mất. Hắn lần trước đi huyện thành thời điểm, còn muốn cho trong nhà mình làm băng thông rộng phục vụ, kết quả người ta nghe xong là Thái Bình trấn, tại chỗ thì cự tuyệt. Thái Bình trấn cái trấn này, tại trên biên chế đã không tồn tại. Vì hắn cái này một cái người sử dụng, một lần nữa tại Thái Bình trấn dựng băng thông rộng, suy nghĩ một chút cũng không thực tế. Lúc đó, tiếp đai hắn phục vụ khách hàng nhân viên, cự tuyệt vì hắn làm gia đình băng thông rộng, bất quá hướng hắn để cử Thiên Liên vệ tinh internet phục vụ. Chỉ cần một miệng chuyên môn dùng cho tiếp thu vệ tinh tín hiệu đổi, vô luận là bầu trời, hải dương, vẫn là hoang tàn vắng vẻ rừng sâu núi thẳm, đều có thể nhẹ nhõm thực hiện thiên triệu băng thông rộng. Hắn lúc đó chế đắt, cự tuyệt. Chỉ là thiết bị cùng lắp đặt phí dụng, liền cần 3000 nguyên. Đến mức hàng năm lưu lượng phí phục vụ, chỉ là tiêu chuẩn phần món ăn, thì cao đến 12000 nguyên. Ba cái này so gia đình bình thường băng thông rộng đắt không chỉ gấp 10 lần. Năm khi đó, trên người hắn hết thảy thì mấy chục ngàn khối tiền, làm sao bỏ được nện 1.5 vạn khối tiền, liền vì để cho mình lên mạng càng nhanh một chút. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lúc ban ngày, hắn vừa mới lấy được một khoản 80 vạn tiền truy nã, cũng coi là hơi có tiền lẻ. Một năm 12000 băng thông rộng phí, khẽ cắn môi cũng có thể tiếp nhận. Vì tiểu tỷ tỷ. A không, vì quan tâm thời sự, không cùng xã hội tách rời, cái này internet xem ra nhất định phải thăng cấp một chút. Hắn theo vong thượng lục soát phục vụ khách hàng điện thoại, sau đó một chiếc điện thoại đánh qua. Điện thoại phục vụ khách hàng rất nhiệt tình, hỏi gì năm đấy? Thiên Liên, là Long Quốc bài dành trước ba xanh đậm tập đoàn, tại năm ngoái vừa mới đẩy ra một hạng vệ tinh internet phục vụ. Ba nghe nói vì thế đập mấy ngàn ước. Chỉ là vệ tinh thông tin thì bắn vượt qua 2000 viên. Đến tiếp sau càng là muốn phát xạ vượt qua 1 vạn viên. Đến lúc đó, đem tạo thành một cái vô cùng to lớn vệ tinh thông tin lưới, tín hiệu bao trùm toàn cầu mỗi một góc. Trước mắt vẫn ở tại Quảng Bá Kỳ. Làm cầm đầu phê người sử dụng, Tần Thạc nếu là làm 1 năm phần món ăn phục vụ, có thể hưởng thụ miễn thiết bị phí, cùng đến cửa miễn phí lắp đặt. Nghe vào tựa hồ không tệ. Tần Thạc lại tỉ mỉ hỏi thăm một chút, sau cùng lựa chọn tốc độ đường truyền vì 50 Mbps, thêm vô hạn lưu lượng một cái lồng bữa ăn, phí hàng năm 20000 nguyên. Cúp điện thoại. Hắn tìm tới Thiên Liên trang web chính thức. Ở phía trên điền đơn đặt hàng, nhanh nhất ngày mai thì có người mang theo thiết bị đến cửa lắp đặt. 20000 nguyên, cứ như vậy không có. T. Hơi nhỏ đau lòng, muốn không phải phát một món tiền nhỏ, hắn có thể không nỡ như thế phá của. Tiền còn lại, hắn chuẩn bị mua một số tài liệu trở về, đem căn này ra lưu lại căn phòng cũ, trong ngoài ngoài, thật tốt sửa chữa sửa sang một lần. Mặt khác, hắn chuẩn bị làm điểm nghề phụ, kiếm chút thu nhập thêm. Tuy nhiên có một khoản hơn 80 vạn tiền tiết kiệm, nhưng cũng không thể một mực miệng ăn núi lở đi. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Tần Thạc kết thúc một đêm tu luyện, gánh lấy cái cuốc chờ công cụ, đi vào hậu viện, bắt đầu bận rộn. Thanh trừ cỏ dại, xới đất, đào kênh mương. Tần Thạc bận bịu quên cả trời đất. Đại Hoàng cũng lại gần giúp đỡ, một đôi bước chó, tại trên mặt đất đào phi lên. Ngươi đào sâu như vậy làm gì? Ta để ngươi đào chỗ, không có để ngươi đào hố. Làm lại. Tại Tần Thạc dạy bảo dưới, Đại Hoàng rất nhanh liền học xong như thế nào đào ra một khối chỉnh chỉnh tề tề đất cày. Không tệ. Không nghĩ tới, Đại Hoàng không chỉ có tinh thông săn bắn, liền làm ruộng cũng là một tay hảo thủ. Gặp Đại Hoàng làm việc hiệu suất còn bảo chính mình. Tần Thạc dứt khoát chuyển cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở một bên, dùng miệng chỉ huy Đại Hoàng làm việc. Đến đằng sau, hắn thậm chí ngay cả miệng cũng không dùng tới. Đại Hoàng đào đi ra chỗ, chỉnh chỉnh tề tề, không sâu không cạn, xốp thích hợp, tự mang cống rãnh, hoàn toàn tìm không ra một chút ma bệnh. Hai nhà có một chó, như có nhất bảo a làm lên vùng tay trưởng quỹ Tần Thạc, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nhìn một chút hôm nay tin tức. Hôm qua tại tề cảnh quan trước mặt, kém chút mất đi cái mặt to. Hắn quyết định mỗi ngày đều nhìn một chút tin tức, chú ý điểm nóng, theo sát thời sự, không thể cùng xã hội quá tách rời. Cái này. Mở ra hôm nay tin tức, Tần Thạc bất ngờ phát hiện, xếp hàng thứ nhất Nhật Bản tin tức, vậy mà cùng chính mình có quan hệ. Một, xin hỏi, bắt được tội phạm Tôn Hữu Lương Tần tiên sinh, tóc đến cùng là màu gì? Bạo đầu này xếp hàng thứ nhất Nhật Bản tin tức, độc lượng cao đến hơn 5000 vạn. Mà cái tin tức này khởi nguyên là một đầu phỏng vấn video. Không sai, cũng là hắn hôm qua tại huyện sở cảnh sát tiếp nhận cái kia phỏng vấn video. Nhìn thời gian, là tối hôm qua 10 giờ phát ra tới. Đi qua một buổi tối lên men, vậy mà nóng nảy toàn bộ mạng lưới, dẫn phát vô số dân mạng ăn dưa. Ăn dưa trong điểm không phải hắn như thế nào bắt được tội phạm Tôn Hữu Lương, mà chính là tóc của hắn là màu gì. Cái này mẹ nó cũng có thể lừa. Tần Thạc ngậm bức một chút về sau, vội vàng đem video ấn mở, từ đầu tới đuôi xem hết. Hậu kỳ xử lý rất đúng chỗ. Hắn cả khuôn mặt, bao quát tóc đều bị mổ sạch ngăn trở, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ bề ngoài đặc thù. Ngay cả âm thanh đã trải qua biến âm thanh xử lý. Theo đạo lý tới nói, đây chỉ là một đầu trung quy trung cụ phỏng vấn video, toàn bộ hành trình bình bình đạm đạm, không có gì đặc biệt sáng chói. Mấu chốt là sau cùng một đoạn. Ký giả, cái cuối cùng vấn đề riêng Tần tiên sinh, tóc của ngươi là ở đầu cửa tiệm luộm. Tần tiên sinh, trong tấm hình, tiếp nhận phỏng vấn Tần tiên sinh, trầm mặc không nói, mà phỏng vấn ký giả
lại là gương mặt hưng phấn, trên mặt tràn đầy vẻ khát vọng, tựa hồ nhìn thấy cái gì không có gì sánh kịp đồ vật. Ngay sau đó, hình ảnh kết thúc, cho người xem lưu lại một to lớn lo lắng. Có một vị dân mạng nhìn đến cái video về sau, phát một đầu bình luận, xin hỏi, bắt được tội phạm Tôn Hữu Lương Tần tiên sinh, tóc đến cùng là màu gì? Không nghĩ tới. Đầu này bình luận, đi qua phát về sau, vậy mà thoáng cái dẫn bạo toàn bộ mạng lưới. Tại phỏng vấn trong video, Tần tiên sinh đầu màu xanh, so cục gạch còn dày hơn. Ai cũng không biết Tần tiên sinh bộ dạng dài ngắn thế nào, cùng tóc của hắn là màu gì. Dưới tình huống bình thường, không có người sẽ quan tâm cái này. Kết quả, tại đầu này vô cùng nghiêm túc phỏng vấn trong video, ký giả tại thời khắc sống còn, hết lần này tới lần khác hỏi một cái cùng nhuộm tóc có liên quan vấn đề. Thoáng một cái treo lên vô số ăn dưa đám dân mạng lòng hiếu kỳ. Bọn họ không quan tâm Tần tiên sinh là như thế nào trí dụng song toàn, bắt lấy chấn động cả nước tội phạm Tôn Hữu Lương. Bọn họ chỉ quan tâm, Tần tiên sinh tóc đến cùng là màu gì. Đám dân mạng vì thế chia làm mấy cái đại trận doanh. Là màu đỏ, tuy nhiên có màu sắc, nhưng ta theo ký giả trong mắt phản quang, nhìn ra là màu đỏ ta cũng đứng màu đỏ, tóc đỏ nhiều đẹp trai a ngươi biết cái gì, tóc vàng mới là nhân vật chính, từ xưa tóc vàng thảo lật trời ta đoán là tóc xanh ngoại tạo, trên lầu ngươi là ma quỷ sao? Vì cái gì không có người đứng màu đen, mỹ lệ đến đâu nhan sắc, kinh lịch ngày đêm không ngừng ma sát trùng kích, cuối cùng cũng quy về màu đen. Mẹ nó, cái này cũng có thể lái xe. Ha ha, nhìn đến đây, ta quyết định đi học tập 5 phút đồng hồ trở lại. Nhìn đến đây, Tần Thạc cũng không thể nhịn. Hắn quyết định cũng đi học tập. A Phi, muốn đi rơi trên đầu mình tai họa. Hắn tìm tới một cái cây kéo, nhắm ngay trên đầu mình mực mái tóc màu xanh lục, hung hăng một cắt bỏ. Cách. Tóc không gãy, cây kéo gây mất. DS đã kịp tác tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 65, liên quan tới Tần tiền bối tình báo điều tra còn tốt không có đi tiệm cắt tóc, không phải vậy không phải bị làm yêu quái không thể. Tần Thạc nhìn trong tay gãy mất cây kéo, trên mặt lộ ra một tia chứng lưu thương. Hiển nhiên, tóc của hắn cùng đại hoàng trên người lông chó mở dạng, tại đi qua bị ngạn hoa hạt giống năng lượng cải tạo về sau, đã phát sinh biến chất, biến đến siêu hiện thực hóa. Sờ lên rất mềm mại, nhưng kỳ thực vô cùng cứng cỏi, đao kiếm khó thương. Đúng, còn có thể phòng nhiệt độ cao đây. Cái này mang ý nghĩa, hắn về sau mãi mãi cũng không cách nào đốn tóc. Tần Thạc hiện tại quan tâm, ngược lại không phải là đã mất đi đốn tóc cái này một người sinh yêu thích, mà là lúc sau nên như thế nào cắt tóc. Hắn đã thử qua, vô luận là cây kéo cắt bỏ, vẫn là dao phay chặt, đều làm không ngừng tóc trên đầu, trên mặt diễm ép, cùng còn tốt, hắn tròm dâu cũng không tươi tốt, một tháng không phá cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn cũng không thể cả một đời đều không hớt tóc phát, không cạo tròm dâu đi, vậy được gì, làm dã nhân sao? Nên như thế nào cắt tóc đâu? Tần Thạc trầm tư suy nghĩ một lát sau, vuốt cằm nói, xem ra là thời điểm học tập một môn kiếm pháp, một môn có thể dùng tại cắt tóc vô địch kiếm pháp. Tuy nhiên như thế nào cắt tóc thành cái vấn đề lớn, nhưng cũng có một tin tức tốt. Trên đầu của hắn một lần nữa mọc ra tóc, là màu đen, vô cùng thuần chính đen, so hắc mộc nhị còn đen hơn. Chờ học được cắt tóc kiếm pháp về sau, là hắn có thể trở về bản sắc, cáo biệt thiên sát tóc xanh. Ha ha, đắc ý. Lão đại, phát hỏa, phát hỏa. Lâm Chiếu Nguyệt chính phục ở trên bàn làm việc, vui đầu viết một phần xin báo cáo. Nương theo lấy một trận ồn ào âm thanh, thuộc hạ của nàng Kim Lân đột nhiên xông vào phòng làm việc của nàng, liền cửa đều không gõ. Cái gì phát hỏa? Lâm Chiếu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn đứng ở trước mặt nàng một mặt hưng phấn Kim Lân, cao mày nói, liên quan tới nhiệm vụ lần trước cá nhân báo cáo, ngươi viết xong sao? Hai ngày trước, nàng xuất lĩnh 4 người nhiệm vụ tiểu tổ, lấy một chiếc máy bay trực thăng, rút khỏi Thái Bình trấn. Sau đó lại ngồi một trận máy bay riêng, một đường bay trở về ở vào Bắc Hát thành phố khu vực. Bởi vì nhiệm vụ thất bại, đồng thời kém chút toàn quân bị diệt, bọn họ một hàng 4 người tiếp nhận đến từ tổ chức nội bộ điều tra, đem nhiệm vụ toàn bộ quá trình làm chi tiết trình bày. Điều tra sau khi kết thúc, còn cần lại viết một phần cá nhân báo cáo. Năng chỗ cái tổ chức này tự sinh ra ngày liền là dựa theo lớn nhất khắc nghiệt cơ cấu tổ kiến mà thành, điều lệ chế độ xâm nghiêm vô cùng, không cho phép nửa điểm qua loa. Nhanh, lập tức liền viết xong. Kim Lân thuận miệng đuổi theo, đem điện thoại di động của mình tú cho Lâm Chiếu Nguyệt nhìn. Lão đại, ngươi mau nhìn xem cái video này, tiền bối hắn tại vong thượng phát hỏa. Tiền bối? Lâm Chiếu Nguyệt thần sắc khẽ biến, là Thái Bình trấn cái vị kia Tần tiền bối sao? Kim Lân gấp vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, cũng là vị kia Tần tiền bối. Ta xem một chút. Lâm Chiếu Nguyệt tiếp quá điện thoại di động, ấn mở phía trên một cái video, nhìn trong chốc lát về sau, ngẩng đầu liếc qua Kim Lân. Đây bất quá là một cái phổ thông phỏng vấn video. Trong tấm hình cái kia Tần tiên sinh hoàn toàn bị mổ sạch chặt mặt, thanh âm đã trải qua biến âm thanh xử lý. Ngoại trừ cùng Tần tiền bối đồng dạng họ Tần bên ngoài, căn bản nhìn không ra là cùng một người. Đừng nóng đội, lão đại ngươi lại sau này mặt nhìn liền biết. Kim Lân cười hát hát nói. Lâm Chiếu Nguyệt thu tầm mắt lại, tiếp tục quan sát video. Làm nàng nhìn thấy trong video Tần tiên sinh nói ra câu kia ta chỉ là một tên phổ thông hương trấn thanh niên lúc, nhịn không được thân thể mềm mại run lên. Thật sự chính là Tần tiền bối. Tuy nhiên thanh âm trải qua xử lý, nhưng loại này giọng nói chuyện cùng phương thức, hoàn toàn cùng Tần tiền bối giống như lúc. Lại nhìn thấy ký giả đối Tần tiên sinh hỏi ra câu kia tóc của ngươi là ở đâu cửa tiệm một lúc. Lâm Chiếu Nguyệt đã 100% xác nhận. Trong video Tần tiên sinh cũng là vị kia Thái Bình trấn thần bí cao nhân Tần tiền bối. Quá khó mà tin nổi. Lâm Chiếu Nguyệt sẽ tùy thuộc nhiều lần sau khi xem xong, lại nhìn một chút tới tương quan tin tức, trên mặt có chút thất thần. Không nghĩ tới, giống Tần Tiền Bối loại kia ẩn thế cao nhân, vậy mà lại tự tay đi bắt một tên phổ thông thông tội phạm truy nã, còn bởi vậy tiếp nhận ký giả phỏng vấn. Ly kỳ hơn chính là, Tần Tiền Bối bởi vì cái này phỏng vấn video, một đêm hỏa bạo toàn bộ mạng lưới, dẫn phát vô số quần chúng ăn dưa. Không qua, biết Tần Tiên Sinh cùng Tần Tiền Bối là cùng một người, cần phải không có bao nhiêu người. Cho nên, nói đúng ra, lựa là Tần Tiên Sinh, mà không phải Tần Tiền Bối. Không hổ là tiền bối cao nhân, coi như ẩn cư tại Thái Bình trấn loại kia thâm sơn cùng cốc, cũng y nguyên không che nổi tiền bối trên người vĩ nạn quan uy. Tùy tiện một cuộc phỏng vấn video, liền có thể hỏa bạo toàn bộ mạng lưới, hấp dẫn ức vạn ánh mắt. Kim Lân một mặt hâm mộ nói, cũng không biết ta khi nào mới có thể lăn lộn đến Tần Tiền Bối loại cảnh giới này. Có thể ta cảm thấy Tần Tiền Bối cũng không muốn nổi danh. Lâm Chiếu Nguyệt đưa điện thoại di động trả lại Kim Lân, nói, tiền bối chỗ lấy phát hỏa, cần phải chỉ là một cái ngoài ý muốn. Quả nó ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, dù sao tiền bối là phát hỏa. Kim Lân đột nhiên nhãn châu xoay động, cười xấu xa nói, lão đại, ngươi nói ta tại vòng thượng phát cái thứ mời, đem tiền bối thân phận bộc lộ ra đi, sẽ như thế nào? Không được tốt lắm. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn lấy Kim Lân, thản nhiên nói, nhiều lắm là bị tiền bối nuôi con chó kia cho đánh chết tươi. Ê, cái kia vẫn là thôi đi. Vừa nghĩ tới tiền bối nhà cái kia chó vàng biến thái chiến đấu lực, Kim Lân nhất thời toàn thân run một cái. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn lấy gõ cửa mà vào Từ Dương Dương, lại liếc mắt nhìn Kim Lân, ý vị không cần nói cũng biết. Đồng dạng là thuộc hạ của nàng, trên lệch thế nào lớn như vậy chứ? Lão đại, có cái tình huống mới. Từ Dương Dương ôm lấy một laptop, đi đến Lâm Chiếu Nguyệt trước bàn làm việc, là cùng Tần Tiền Bối có liên quan. Ha ha, ngươi tới chậm một bước. Đứng ở một bên Kim Lân, dương lên điện thoại di động của mình, Dương Dương đắc ý nói, có quan hệ Tần Tiền Bối tình báo, ta vừa mới hướng lão đại báo cáo qua. Ngươi nói là cái kia phỏng vấn video tin tức đi. Từ Dương Dương liếc qua khoe khoang Kim Lân, nói, cái kia tin tức, tối hôm qua ban bố trước tiên, ta thì hoàn toàn nắm giữ. Ngoại trừ cuộc phỏng vấn này video bên ngoài, ta còn biết phỏng vấn tiền bối ký giả là Bắc Cung tỉnh phóng viên đài truyền hình Hàn Kim Long. Căn cứ hắn hành trình, phỏng vấn địa điểm hẳn là ở vào Hoàn Sơn huyện sở cảnh sát, phỏng vấn lúc ở giữa thì là chiều hôm qua chừng 2 giờ. Vậy sao ngươi không nói sớm? Kim Lân một mặt không phục nói. Từ Dương Dương một mặt bình tĩnh nói, ta sở dĩ không có hướng đội trưởng báo cáo, là bởi vì cái này tình báo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Kim Lân tại chỗ không lời nào để nói, Lý mãi mãi, nguyên lai thằng hề lại là chính hắn. Tốt, liên quan tới phỏng vấn video sự tình, như vậy dừng lại, về sau không cần nhắc lại. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn lướt qua Từ Dương Dương máy vi tính trong tay máy tính, nói, Dương Dương, ngươi lại từ vong thượng học đến tin tức gì? Đội trưởng, ta phải đốn nắng ngươi, vong thượng tin tức đều là công khai, ta không phải hacker, từ trước tới giờ không làm trộm đạo sự tình. Từ Dương Dương một mặt nghiêm túc nói, ta chỉ là một tên nghiêm chỉnh lập trình viên. Tốt ta. Lâm Chiếu Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu, nói, ngươi theo trên internet, dùng hợp pháp đường lối, lại tìm đến cái gì có quan hệ Tần Tiền Bối tin tức rồi. Từ Dương Dương đem laptop hướng trên bàn công tác phóng một cái, ngón tay tại tiếp xúc khống trên bàn trượt đi. Mời xem. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 66, chúng số độc đắc một chương đơn đặt hàng. Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính, phía trên biểu hiện chính là một chương hoàn chỉnh đơn đặt hàng tin tức. Nhìn kỹ lại, đây là một chương thâm lam công ty Thiên Liên Vệ Tinh Võng Lạc phục vụ làm đơn đặt hàng. Thu lý người, Tân Thạc. Địa chỉ: Bắc Cung tỉnh Linh Sơn thành phố Hoàn Sơn huyện Thái Bình trấn Tam Thanh đại đạo 007 số. Điện thoại di động: 168. Xem hết đơn đặt hàng tin tức về sau, Lâm Chiếu Nguyệt không khỏi nhẹ hít một hơi. Vô luận là tên, vẫn là địa chỉ, đều hoàn toàn đối lên, cũng là vị kia thần thông quảng đại Tần Tiền Bối không có chạy. Lâm Chiếu Nguyệt theo màn ảnh máy vi tính thu tầm mắt lại, nhìn về phía Từ Dương Dương, loại này nội bộ thương nghiệp đơn đặt hàng, ngươi là từ nơi đó lấy được? Ê, Từ Dương Dương hướng về một bên Kim Lân một nhíu môi, theo nhà hắn công ty lấy được, ta biết cái đồ chơi nhỏ ném đến vong thượng, nhưng phạm là cùng Thái Bình Trấn có liên quan tin tức, đều sẽ bị bắt lấy đến. Cái gì theo ta nhà công ty lấy được, ngươi cũng đừng nói mọ a. Nghe được Từ Dương Dương, Kim Lân lập tức liền sù lông, lớn tiếng kháng nghị nói, ta đều nói qua bao nhiêu lần, ta Kim mẫu người đã tự lập môn hộ, cùng cái nhà kia đã không có bất cứ quan hệ nào. Có đúng không? Từ Dương Dương đẩy một chút kính mắt, thản nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tháng trước vừa lấy được mẹ ngươi đánh tới 500 vạn. À, đúng, ngươi còn dùng số tiền kia đi soát bảng một, như toàn bao dưỡng cái nào đó đang hoạt nữ dẫn chương trình. Của mẹ ta tiền là của mẹ ta tiền, cùng. Kim Lân nói đến một nửa, đột nhiên kịp phản ứng, chỉ Từ Dương Dương nói, tốt ngươi cái Từ Dương Dương, chơi hacker vậy mà chơi đến huynh đệ đầu đi lên. Ta có thể không hứng thú tin tức của ngươi. Từ Dương Dương một nhún vai nói, cá nhân của ngươi tin tức bảo hộ làm quá kém, ở trước mặt ta cùng chạy trần chuồng không có gì khác nhau. Ngươi lại ra. Kim Lân tức giận đến thì muốn xông tới. Đủ rồi. Lâm Chiếu Nguyệt vỗ bàn một cái, một đôi mắt đẹp lạnh lùng quét qua. Kim Lân một giây thì sợ, nhưng vẫn không quên đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, xem ở lão đại trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Chiếu Nguyệt trong bóng tối lay động đầu. Ai có thể nghĩ tới, bắt đầu làm Thâm Lam tập đoàn bị kia Kim Tiên Sinh, sẽ có như thế một vị bất thành khí cháu trai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kim Tiên Sinh cả đời phong lưu, con gái thành đàn, cháu trai số lượng sợ là sắp tiếp cận 3 chữ số. Ra một cái bất thành khí, cũng là rất bình thường. Lâm Chiếu Nguyệt đè xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương Dương, dò hỏi, ngươi cho rằng chương này đơn đặt hàng có tình báo giá trị, giá trị ở đâu? Nói có giá trị, nói không có giá trị cũng không có giá trị, thì nhìn chúng ta làm sao làm? Từ Dương Dương nói, ánh mắt nhìn về phía Kim Lân. Ngươi nhìn ta làm gì? Kim Lân liếc mắt, sự kiện này cùng ta lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Từ Dương Dương khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải vẫn muốn đập Tần Tiền Bối mông ngựa mà khổ vì tìm không thấy cơ hội à? Không phải sao? Thiên lại khó gặp cơ hội thật tốt, thì đưa đến trước mặt của ngươi. Ý của ngươi là để Kim Lân xuất mã? Lâm Chiếu Nguyệt đã hiểu Từ Dương Dương ý tứ. Tầm mắt của nàng cũng rơi vào Kim Lân trên thân, trong đôi mắt đẹp chớp động lên không hiểu qua mang, có thể chúng ta làm như vậy, có thể hay không để Tần Tiền Bối cảm thấy phản cảm. Cho nên, chúng ta muốn cẩn thận một chút, không thể để cho Tần Tiền Bối nhìn ra sơ hở. Từ Dương Dương nói, nếu không phải Tần Tiền Bối xuất thủ, chúng ta bốn người đã sớm táng thân tại Hắc Nhạn Sơn, trong bóng tối báo đáp một chút Tần Tiền Bối, cũng là phải có chi nghĩa. Nói có đạo lý. Lâm Chiếu Nguyệt gật đầu mạnh một cái. Từ khi sau khi trở về, nàng vẫn suy tư như thế nào báo đáp Tần Tiền Bối ân cứu mạng, nhưng không biết từ đâu ra tay. Đưa tiền, lộ ra quá dung tục. Mà lại, đến Tần Tiền Bối loại cấp bậc kia tuyệt thế cao nhân, khẳng định là nhìn tiền tài như cặn bã. Mấy cái tiểu mục tiêu cái gì, hoàn toàn sẽ không đặt tại trong mắt. Đưa mỹ nữ, càng không thể thực hiện được. Không nói đến nàng là nữ nhân, không làm được loại chuyện này tới. Lại nói, người ta Tiền Bối ẩn cư tại thôn quê, bên người chỉ dưỡng một con chó, đoán chừng đối sắc đẹp không có hứng thú. Mặt khác, Từ Dương Dương trước đó vụng trộm điều tra qua, căn cứ đã biết tin tức, Tần Tiền Bối những năm này một mực độc thân, đối với nữ nhân trốn tránh, chỉ sợ sau lưng có ẩn tình khác. Đưa cái gì lễ, như thế nào báo ân, vấn đề này một mực khốn nhiễu Lâm Chiếu Nguyệt. Cái này tốt, đã Tiền Bối coi nhu cầu, vậy thì dễ làm rồi. Giúp Tiền Bối giải quyết một cái trên sinh hoạt vấn đề nhỏ, cũng coi là một loại báo ân đi. Các ngươi hai cái tại nói cái gì a, ta làm sao nghe không hiểu. Lâm Chiếu Nguyệt cùng Từ Dương Dương thảo luận khí thế ngất trời, bị đặt xuống ở một bên Kim Lân, hoàn toàn là một mặt một bức. Ngươi không cần nghe hiểu, chỉ cần dựa theo chúng ta chế định tốt kế hoạch hành sự. Lâm Chiếu Nguyệt vung câu tiếp theo về sau, tiếp tục cùng Từ Dương Dương thảo luận, sau cùng đã định ra một cái kế hoạch hành động. Các ngươi nói nửa ngày, nguyên lai nói là quỷ liếm a, cái này ta nhất biết. Kim Lân nghe xong kế hoạch hành động nội dung về sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi yên tâm, ta tự thân xuất mã, cam đoan đem Tần Tiền Bối liếm rõ ràng, thư thư phục phục. Ngươi sai. Từ Dương Dương lại là lắc đầu nói, loại chuyện này, chúng ta muốn an bài không minh bạch mới tốt. Dương Dương, ngươi cùng Kim Lân cùng một chỗ hành động, đừng để hắn đem sự kiện này làm hư. Lâm Chiếu Nguyệt không để ý tới mặt mũi tràn đầy u oán Kim Lân, tiếp tục đối với Từ Dương Dương nói, ngươi đã điều tra hai ngày, liên quan tới Tần Tiền Bối chân chính địa vị, ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Không có. Từ Dương Dương lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng, Tần Tiền Bối ẩn tàng quá sâu. Dùng một chữ để hình dung, cái kia chính là tuyệt. Theo ta điều tra đến tư liệu đến xem, Tần Tiền Bối chỉ là một tên vừa mới tốt nghiệp đại học, sau đó rời chức về nhà người bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Đáng sợ nhất là, Tần Tiền Bối theo xuất sinh đến bây giờ, tất cả tư liệu đều là vô cùng chân thực, không có bất kỳ cái gì ngụy trang hoặc là làm giả. Nhưng chúng ta đều biết, đây là giả tượng. Cho nên, đáp án chỉ có một cái. Tần Tiền Bối bối cảnh của hắn cùng thủ đoạn, cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến đủ để giấu giếm, đem toàn bộ thế giới đều lừa gạt. T. Trong văn phòng, vang lên một mảnh tiếng hít vào. Át xì hơi. Tần Thạc xoa xoa cái mũi, đánh gây chính tại điên cuồng cày đại hoàng. Được rồi, đủ, không lại dùng tới, làm đến khắp nơi đều là cho bụi. Thả mắt nhìn đi. Hậu viện cái này một mảng lớn hoang địa, đã có một nửa bị đại hoàng đào thành chỉnh tế đất cày. Cày kỹ thuật nhà kia mạnh, Thái Bình chấn phía trên tìm đại hoàng. Về sau có đại hoàng, máy kéo đều không cần mua. Go. Cày hết đại hoàng, chạy đến Tần Thạc trước mặt, đưa lên đầu chó cầu khen ngợi. Làm tốt lắm. Tần Thạc cười trộm chó đầu, chờ hai ngày nữa hạt giống tới sổ, thì thưởng ngươi một viên. Go go. Đại hoàng cái đuôi dao động càng mừng hơn. Đã hoang địa đã sửa sang lại, tiếp đó cũng là mấu chốt nhất gieo hạt phân đoạn. Cải trắng hạt giống, hạt ngô hạt giống, dưa hấu hạt giống, cà rốt hạt giống. Mua về hạt giống, có thể trồng tất cả đều cho nó trồng lên. Tại vùi vào trong đất trước đó, đương nhiên không thể thiếu dùng hắn tiểu lục thủ trợ giúp những thứ này hạt giống mau chóng nảy mầm. Giới hạn tại nảy mầm giai đoạn, càng tiến một bước dục tốc bất đạt, Tần Thạc không có làm. Hắn trước đó đã thí nghiệm qua. Hắn tiểu lục thủ tuy nhiên có thể cực lớn xúc tiến thực vật sinh trưởng, nhưng không thể cung cấp thực vật sinh trưởng cần thiết năng lượng cùng dinh dưỡng vật tư. Cưỡng ép dục tốc bất đạt sẽ chỉ không thu hoạch được gì. Cho nên, hắn tiểu lục thủ cũng không như trong tưởng tượng biến thái như vậy. Gieo hạt hoàn tất về sau, lại tưới nước. Tần Thạc nhìn qua đầy đất tiểu lục mầm, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không làm điểm phân bón trở về, lại phối hợp hắn tiểu lục thủ. Được rồi, chính mình loại chính mình ăn đồ vật, vẫn là không cần sử dụng phân bón cùng nông dược cho thỏa đáng. Thuần thiên nhiên, vị càng tốt hơn. Gieo xong chỗ, Tần Thạc trở lại trong phòng, bắt đầu hắn mỗi ngày học tập. Hắn đã đem chính mình an bài rõ ràng, ban ngày học tập phù văn, buổi tối luyện công, hai không chậm trễ. Cái này một học đã đến trời tối. Kỳ quái, không phải nói hôm nay liền có thể đến cửa lắp đặt vệ tinh võng lạc phục vụ sao? Cái này trời đều tối, liền cái bóng người cũng không thấy. Chẳng lẽ bị bổ câu rồi? Được rồi, đợi thêm một ngày đi, nhìn xem ngày mai tình huống như thế nào. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Thạc bắt đầu luyện công. Cái này một luyện, cũng là hừng đông. Chính dần vào cảnh đẹp hắn, vốn là muốn lại nhiều luyện một hồi, kết quả, hắn nghe được đại hoàng thanh âm lúc trước viện chuyển đến. Hắn đi đến tiền viện, nhìn đến đại hoàng đang đứng tại tường viện phía trên, hướng về phía bên ngoài gọi. Hắn cũng nghe phía bên ngoài truyền đến không ít thanh âm.
mở cửa sắt ra xem xét. Khá lắm, chỉ thấy phía ngoài trên đường phố, đường thật dài một loạt xe. Cái này tình huống như thế nào? Đang buồn bực ở giữa, một tên giữ lấy địa trung hải tiểu tóc trung niên nam sĩ, một đường chạy chậm tới. Xin hỏi, ngài cũng là Thái Bình trấn Tam Thanh đường lớn số 7 Tần Thạc Tần tiên sinh sao?
Ta là.
Tần tiên sinh, chúc mừng ngài trúng số độc đắc.
Tự do.
Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 67, không cần tiền, toàn bộ không cần tiền ý của ngươi là, ta đặt một chương đơn đặt hàng, sau đó chương này đơn đặt hàng ở hôm qua bị rút thưởng rút chúng. Sau đó, ta liền trở thành công ty của các ngươi vĩnh cửu Hắc Kim VIP người sử dụng. Nhìn lấy trước mắt tự xưng là Thâm Lam tập đoàn Bắc Cung tỉnh công ty con nào đó bộ môn quản lý bán hói đầu trung niên nam sĩ, Tần Thạc trên mặt hiện đầy một cái viết kép ngộp bức. Hắn phản ứng đầu tiên là, chính mình gặp phải lừa đảo. Chẳng lẽ nói, hắn vừa mới cầm tới một khoản 80 vạn tiền thưởng, liền bị lừa đảo tập đoàn cho để mắt tới, còn bọn thằng nhà. Cũng không đúng a, ở thời đại này, 80 vạn thì xem là cái gì a, có thể cưới được lên nàng dâu không? Có thể mua được phòng không?
Có thể.
Cũng chỉ hắn loại này tiểu dân chúng, mới đem 80 vạn coi ra gì. Lại nhìn nhóm người này chiến trận, nguyên một đám y phục cách lĩnh, toàn thân bằng tên, ra xe, cũng là một dải xe sang trọng. Coi như thật là lừa đảo tập đoàn, muốn lừa đảo cũng không tới phiên hắn a.
Tần Thạc liếc mắt nhìn qua.
Khá lắm, người tới còn thật không ít, vô luận nam nữ, đều là thống nhất màu xanh lam chế phục. Lúc này, thậm chí còn đánh ra một cái to lớn biểu ngữ. Trên viết, nhiệt liệt chúc mừng Tần Thạc tiên sinh trở thành Thâm Lam tập đoàn thứ 8848 vị Hắc Kim VIP người sử dụng. Tần Thạc nhìn một mặt ngộp bức, hắn là thật bị chỉnh hồ đồ rồi.
Tần tiên sinh, ta biết cái ngạc nhiên này, khả năng tới có chút quá đột nhiên. Bất quá ngài thả một vạn cái tâm. Chúng ta nhiều người như vậy, lái xe mấy trăm cây số đi tới nơi này, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là chúc mừng ngài trở thành bản công ty Hắc Kim VIP người sử dụng. Tự xưng là Hà quản lý bán hói đầu trung niên nam sĩ, móc ra một tấm danh thiếp, đây là bỉ nhân danh thiếp, ở Thâm Lam tập đoàn trên website chính thức, ngươi trực tiếp liền có thể tra được tin tức của ta, có đồ có chân tướng.
Tần Thạc tiếp nhận danh thiếp nhìn thoáng qua. Trên đó viết: Hà Lương Nhân, bộ môn quản lý, Thâm Lam tập đoàn Bắc Cung tỉnh công ty con. Đối phương dám tú ra danh thiếp của mình, còn dám để cho mình đi Thâm Lam công ty trang web chính thức thẩm tra đối chiếu tin tức. Nói rõ đối phương là có chuẩn bị mà đến a. Tần Thạc nghi ngờ trong lòng thoáng hóa giải một số, nói: Hà quản lý, ngươi nói ta trúng thưởng, trở thành kia là cái gì Hắc Kim VIP người sử dụng, trực tiếp gọi điện thoại thông báo một chút không phải, không cần đến hương sư động chúng như vậy đi.
Tần tiên sinh, ngài có chỗ không biết.
Hà quản lý đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, khách hàng cũng là chúng ta Thâm Lam công ty thượng đế, mà Hắc Kim VIP người sử dụng làm bản công ty trọng yếu nhất chân quý nhất người sử dụng, cái kia càng là thượng đế bên trong thượng đế, tuyệt không cho phép bất luận cái gì một tia lãnh đạo. Bởi vì là thời gian nội vàng, không kịp làm chuẩn bị. Chúng ta Bắc Cung tỉnh công ty con chỉ tổ chức không đến 100 người, chạy tới vì Tần tiên sinh ngài chúc mừng, còn mời Tần tiên sinh thứ lỗi.
Tần Thạc trầm mặc một chút về sau, hỏi, đã Hắc Kim VIP người sử dụng quý giá như thế, các ngươi thì như thế tùy tiện để cho ta rút thưởng cho rút được.
Cái này, Hà quản lý tựa hồ lập tức bị đã hỏi tới, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Bất quá, là một tên ở giới kinh doanh sờ soạc lần mò nhiều năm kẻ ra đời, hắn tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là rất mạnh. Hắn cười cười nói, chỉ có thể nói Tần tiên sinh vận khí của ngài quá tốt rồi, hàng năm thì ba cái Hắc Kim VIP người sử dụng trúng thưởng danh lệch, đúng lúc để ngài cho rút chúng bên trong một cái.
Tốt a.
Tần Thạc gật gật đầu, biểu thị tiếp nhận đối phương thuyết pháp. Tuy nhiên, hắn đã nhìn ra, vị này Hà quản lý vẫn chưa nói thật, tựa hồ che giấu thứ gì. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trở thành quý công ty Hắc Kim người sử dụng về sau, ta có thể hưởng thụ cái gì phục vụ? Hà quản lý lập tức một mặt nhiệt tình giới thiệu nói, trở thành bản công ty Hắc Kim VIP người sử dụng sau, ngài có thể hưởng thụ tiêu chuẩn cao nhất tiên liên vệ tinh internet phục vụ, tốc độ đường truyền không tốc độ giới hạn, vô hạn lưu lượng, thông tin mạng hóa, cùng cả đời đến cửa phục vụ. Nghe đến đó, Tần Thạc nhịn không được đánh gậy đối phương, ta đặt trước chính là cái kia 20.000 nguyên phí phần món ăn.
Khá lắm, chính mình sẽ không gặp phải buộc chặt tiêu thụ a.
Bởi vì ngài là Hắc Kim VIP người sử dụng, cho nên tự động giúp ngài thăng cấp đến tiêu chuẩn cao nhất.
Hà quản lý cười nói, cái này phục vụ, không cần tiền.
Cái gì?
Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, ta không nghe lầm chứ?
Tần tiên sinh ngài không nghe lầm, ngài có thể cả đời sử dụng bản công ty Thiên Liên Vệ Tinh hệ thống phục vụ, mà không cần tốn một phân tiền, không chỉ có như thế.
Nói, Hà quản lý đưa tay chỉ cái kia thật dài một loạt đội xe, để ăn mừng Tần tiên sinh ngài trở thành Hắc Kim VIP người sử dụng, chúng ta còn mang đến một bộ gia đình rạp chiếu phim hệ thống, một bộ ở nhà tập thể dục hệ thống, một bộ trí năng nhà bếp hệ thống. Đây đều là miễn phí đưa tặng cho Tần tiên sinh ngài.
Không cần tiền.
Toàn bộ không cần tiền.
Tần Thạc,
hắn còn có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể yên lặng lui qua một bên.
Sau đó, trơ mắt nhìn, vị này Hà quản lý chỉ huy một đám người, đem từng kiện cấp cao đồ điện chuyển vào nhà của hắn. Đồng thời từng cái lắp đặt đúng chỗ.
Tần tiên sinh, Thiên Liên Vệ Tinh phục vụ hệ thống đã lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất, ngài hiện tại liền có thể nối mạng tiến hành sử dụng.
Tần tiên sinh, ngài nhà hệ thống điện lực có chút rơi ở phía sau, bất quá ngài yên tâm, chúng ta mang theo dụng cụ chuyên nghiệp, đã giúp ngài toàn bộ thăng cấp tốt.
Tần tiên sinh, ngài nhà bếp có chút cũ kỹ, chúng ta giúp ngươi nho nhỏ cải tạo một chút.
Tần tiên sinh, ngài nhà phòng vệ sinh có chút bẩn, chúng ta giúp ngài thành tẩy sạch sẽ, đồng thời thay đổi một cái trí năng bồn cầu.
Tần tiên sinh, ngài nhà giường có chút không dám chắc.
Từ buổi sáng 8 giờ, vẫn bận công việc đến 4 giờ chiều.
Nhìn lấy đã kinh biến đến mức khuôn mặt biển dạng phòng, Tần Thạc khắp khuôn mặt là rung động, ngoa tạo,
cái này hay là của ta nhà sao? Thần tiên sinh, chúng ta phục vụ đã kết thúc, ngài còn hài lòng không?
100 điểm.
Tần Thạc nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Hà quản lý, rỗi ra một cái ngón tay cái, ta đánh 101 điểm. Có thể không hài lòng sao? Nguyên bản cũ kỹ phòng, đi qua nhóm người này thăng cấp cải tạo, hoàn toàn biến thành một cái tiểu hào trạch. Các loại đồ dùng trong nhà đồ điện, toàn bộ đều là đỉnh xứng. Vừa mới, hắn bụng trộm lên mạng tra xét một chút giá cả, chỉ là bộ kia gia đình rạp chiếu phim hệ thống, thì giá trị hơn 20 vạn. Toàn bộ phòng, toàn bộ tính được, không có khoảng 100 vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ.
A, Tần Thạc ở trong lòng gọi thẳng không hợp thói thường. Đều nói trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, nhưng hôm nay, hắn bị một cái to lớn đĩa bánh cho hung hăng đập trúng. Tần tiên sinh, chúng ta cái này liền cáo tử, có nhu cầu gì, trực tiếp đánh điện thoại liên lạc ta, chúng ta tùy thời đến cửa phục vụ. Hà quản lý nhóm người này, tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh. Trong nháy mắt, ngừng ở ngoài cửa cái kia thật dài một loạt đội xe, thì gào thét lên nhanh chóng cách rời Thái Bình trấn. Đến cùng là ai? Tần Thạc đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn chăm chú lên đội xe rời đi phương hướng, trong đầu đột nhiên trồi lên cái kia tổ bốn người. Đối với Hà quản lý chúng thường câu chuyện, hắn chưa bao giờ tin tưởng qua. Hắn liền một chương 5 đồng tiền sổ số đều không trúng qua, lại làm sao có thể trúng loại này giá trị 100 vạn siêu cấp trao giải? Chẳng lẽ là bọn họ? Tần Thạc sờ lên cằm, lẩm bẩm, gạt ta, đem ta cho an bài. Loại này bị giấu giếm cảm giác, làm cho người khó chịu. Bất quá, tại sao lại cảm giác? Có chút hương A tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười văng cái nết ra ngoài. Chương 68, hạt giống lại biến mất, Tần Thạc bắt nội ứng thật là đại thủ ta. Tần Thạc đem thăng cấp cải tạo về sau nhà, trong trong ngoài ngoài nhìn một lần, không thể không từ đáy lòng cảm thán nói, có tiền cũng là tốt. Cùng trước đó so sánh, hiện tại ở lại điều kiện, tăng lên 3 đẳng cấp còn chưa hết. Trực tiếp theo xóm nghèo biến nông thôn tiểu hào trạch. Vốn là, hắn còn dự định chính mình độc thủ, tốn mấy chục ngàn khối tiền, đem cái này tòa nhà căn phòng cũ đơn giản sửa sang một chút. Kết quả, từ bên ngoài chạy tới một chi chuyên nghiệp đoàn đội, trực tiếp cho hắn một bước đúng chỗ. Tới cái siêu cấp thăng cấp, hắn chỉ cần lại mua một số sơn trở về, đem tường ngoài soát quét một cái, thì triệt để hoàn mỹ. Bộ này gia đình rạp chiếu phim hệ thống, trực tiếp thông qua vệ tinh lên mạng, tốt giống tiết mục gì đều có thể nhìn đến. Ha ha ha. Tần Thạc nằm ở phòng khách trên ghế salon, cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn bị thể nghiệm một chút ở nhà xem phim cảm giác. Đại Hoàng thì ngồi xổm ở chân của hắn bên cạnh. Lúc ban ngày, nó cũng không có nhàn rỗi, chạy tới chạy lui, thời khắc nhìn chằm chằm những người kia nhất cử nhất động. Hoàn Mỹ đóng vai một tên chó giám sát nhân vật. Có Đại Hoàng tại, Tần Thạc hoàn toàn không cần lo lắng trong nhà sẽ ném thứ gì. Đương nhiên, trong nhà hắn cũng không có thứ gì đáng tiền. Duy nhất cần phải cẩn thận là cái kia một bình canh mạnh bà, còn lại một bọc nhỏ bị ngạn hoa hạt giống, cùng hơn nửa thùng thần bí cây liễu nước. Cái này ba món đồ, hắn đã sớm ẩn mất rồi, sẽ không để cho ngoại nhân tiếp xúc đến. Đơn giản học tập một chút sau, Tần Thạc rất nhanh liền nắm giữ bộ này gia đình rạp chiếu phim hệ thống phương pháp sử dụng. Sau đó, hắn bắt đầu xem phim. Cái này xem xét cũng là mấy giờ. Đoạ Lạc A. Tần Thạc lưu luyến không rời đóng lại gia đình rạp chiếu phim, tiếp tục nhìn, hắn mỗi ngày tu hành sẽ phải bị làm chết bại. Còn tốt, hắn độc lập sinh hoạt nhiều năm, dưỡng thành tương đối mạnh tự chủ, không đến mức mê muội mất cả ý chí. Ba ba ba, lại là cả đêm luyện công. Mượn nhờ thể nội thần bí chi khí, hắn chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cũng đã đem kim trung thiết bố sam nửa phần sau, tu luyện tới khoảng 1/3. Quả thực là thần tiên giống như tu hành tốc độ. Một tuần lễ sau, hắn liền có hy vọng đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Chờ đến lúc đó, là hắn có thể đổi một môn công pháp mới, đến tiến hành tu luyện. Đến mức mới công pháp từ đâu mà đến? Đương nhiên là mua qua internet 9 khối 8 miễn phí vận chuyển đưa đến nhà đi. Hắn đang nghĩ kỹ, lần sau mua qua internet võ công bí tịch thời điểm, thì chọn một cửa kiếm pháp cùng một cửa nội công tâm pháp. Đến mức lựa chọn loại nào kiếm pháp 13 cùng loại nào nội công tâm pháp 9 tạm thời còn chưa nghĩ ra, qua mấy ngày mới quyết định. Thì trước mắt mà nói, hắn vẫn là chuyên tâm đem cái này môn kim trung thiết bố sam, một hơi tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Gia Gia từng nói qua, trăm chim tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Tần Thạc đối với cái này rất tán thành. Là một tên tân thủ, trọng yếu nhất chính là nắm chặt cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất chim. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tần Thạc dựa theo thông lệ, rót một chén canh mạnh bà, đi vào tiền viện, chuẩn bị tưới nước cây kia lão liêu thụ. A, lại xanh rồi. Nhìn lấy trước mắt toàn thân xanh mơn mởn lão liêu thụ, Tần Thạc đột nhiên ngây mẩn cả người. Hai ngày trước, cái này quả lão liêu thụ bị hắn sờ soạn về sau, chạy một thùng lớn chất lỏng xanh biếc, sau đó xuất hiện trên diện rộng phai màu. Thẳng đến tối hôm qua, còn lâu lắm mới khôi phục tới. Không nghĩ tới, mới một buổi tối thời gian, lão liêu thụ lại len lén lục trở về, mà lại xanh biếc trình độ càng hơn trước đó. Chẳng lẽ là canh mạch bà? Tần Thạc nhìn thoáng qua trong tay cái này ly canh mạch bà, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Theo đạo lý giảng, lão liêu thụ phát sinh phai màu về sau, hắn chỉ rót hai chén canh mạch bà. Coi như canh mạnh bà có thể trợ giúp lão liêu thụ khôi phục nguyên khí, một lần nữa đổi xanh, cũng không đến mức nhanh như vậy đi. Có thể ngoại trừ lời giải thích này, hắn cũng nghĩ không ra hắn nguyên nhân của nó. Thôi, từ khi liên hệ với Gia Gia về sau, không khoa học nhiều chuyện đi, cũng không kém món này. Tần Thạc đem trong tay một chén canh mạnh bà cho lão liêu thụ dội lên về sau, lại đi tới hậu viện, thị sát ngày hôm qua thành quả. Chỉ thấy, bị đại hoàng đào ra cái kia mảnh đất bên trong, từng cây mầm non, chính đưa chồi non, đón mặt trời mới mọc, nỗ lực sinh trưởng. Tần Thạc xuống đến trong đất, cẩn thận kiểm tra một phen. Những thứ này bị hắn thúc đẩy sinh trưởng đi ra hạt giống mầm non, cùng cái khác bình thường này mầm hạt giống mầm non, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau.
đã không có giải đến càng nhanh, cũng không có giải đến càng lớn mạnh. Đáng tiếc, Tần Thạc nhẹ nhàng lay động đầu. Hắn dựa vào làm ruộng kiếm tiền kế hoạch, còn chưa bắt đầu liền đã chết yểu. Vốn là đây, hắn còn suy nghĩ, có phải hay không loại một số đáng tiền dược tài hoặc là nhân sâm cái gì, từ đó phát tài, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có thể trước mắt tình hình này, hoàn toàn thì không đáng tin cậy. Trừ phi, hắn có thể giải quyết mầm non sinh trưởng cần thiết năng lượng cùng dinh dưỡng vấn đề. Không phải vậy, hắn tiểu lục thủ cũng chỉ có thể dùng tại hạt giống này mầm giai đoạn, không cách nào phát huy càng lớn tác dụng. Muốn kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải tìm đường khác. Tần Thạc đang nghĩ ngợi sự tình, bên hông đống nhiên chấn động. Là Âm Dương Thông. Hắn duy nhất có thể liên hệ ra ra phương thức, cũng là cái đồ chơi này, cho nên hắn một mực thiếp thân cất giữ, chưa từng rời thân. Bảo bối này là bọ cạp đi ị phần độc nhất. Nếu là hắn không cẩn thận làm mất đi, vậy liền không ngừng hô cha, mà chính là hố ra ra. Móc ra xem xét. Nguyên lai là ra ra theo âm phủ bên kia, cho hắn phát tới một cái tin tức, hạt giống đã đốt, tổng cộng 300, mau chóng kiểm tra và nhận. Khá lắm, lại là 300 viên. Tần Thạc ánh mắt đột nhiên sáng lên, tranh thủ thời gian kêu gọi lại hoàng, chuẩn bị đi đào mầm móng. Hắn ở nhân gian, cho ra ra đốt đồ vật, là từ trên trời giáng xuống. Ra ra tại âm phủ, cho hắn đồ vật, là từ mặt đất đảo. Rất khoa học, không có tật xấu. Dựa vào đại hoàng bén nhạy khứu giác, Tần Thạc rất nhanh đã tìm được hạt giống chôn giấu địa điểm. Cùng phía trước hai lần một dạng, đều ở vào tiền viện. Bắt đầu đi. Tần Thạc hướng về phía vận sức chờ phát động đại hoàng gật đầu một cái. Go. Đào điểm kỹ năng đầy đại hoàng, lập tức hưng phấn đào móc. Rất nhanh, nhóm đầu tiên hạt giống liền bị đào được, hết thảy 100 viên. Ngay sau đó, đại hoàng lại tại cách đó không xa, đào ra nhóm thứ hai hạt giống, vừa tốt cũng là 100 viên. Như thế xem ra, ra ra hẳn là phân 3 lần đốt tới. Mấy phút đồng hồ sau, đại hoàng đào ra cái thứ ba động, tìm được nhóm thứ ba hạt giống. A, không thích hợp. Tần Thạc đem nhóm thứ ba hạt giống kiểm lại một chút, trong lòng đông nhiên hơi hồi hộp một chút. 99 viên. Vậy mà thiếu một viên. Một lần nữa kiểm kê một lần, đích thật là 99 viên, thiếu một viên. Đại hoàng. Tần Thạc ánh mắt nhìn về phía đại hoàng, hoài nghi ra hỏa này đang đào hạt giống thời điểm, ăn trộm một viên. Go go. Đại hoàng tranh thủ thời gian điên cuồng lắc đầu, lấy đó trong sạch. Hẳn không phải là ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Thạc theo đại hoàng trên thân thu tầm mắt lại. Nếu như là đại hoàng ăn bụng, lúc này trên thân đã sớm bốc lên hồng quang, không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Tại sao lại mất tích một hạt giống? Tần Thạc nhướng mày. Hắn còn nhớ rõ, ra ra lần thứ nhất cho hắn đốt hạt giống tới thời điểm, thì mặc danh kỳ diệu thiếu một viên. Lúc đó hắn tưởng rằng ngoài ý muốn. Dù sao cũng là theo âm phủ đến trần gian vượt giới chuyển phát nhanh, không biết muốn vượt qua bao nhiêu khoảng cách, bỏ sót một hạt giống cái gì, cũng không kỳ quái. Ra ra biết được việc này về sau, cũng là như vậy cho rằng. Sau đó, ra ra lần thứ hai cho hắn đốt hạt giống, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, hạt giống một viên đều không ít. Sau đó, hắn liền đem sự kiện này cho buông xuống. Ai muốn đến? Ra ra lần thứ ba cho hắn đốt hạt giống, lại xuất hiện ngoài ý muốn, lại ly kỳ biến mất một hạt giống. Chuyện giống vậy, một lần là ngoài ý muốn, liên tiếp hai lần, vậy liền nhất định có quỷ. Đến cuối cùng, Tần Thạc đông nhiên nhớ tới cái gì, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tường viện một bên cây kia láo liêu thụ. Chẳng lẽ nội ứng đúng là nó? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 69, liễu muội đáng yêu muội muội đối mặt lần thứ hai phát sinh hạt giống mất trộm án. Chúng ta hồn mẹ Tần đi qua một trận suy luận về sau, cuối cùng hắn đem đối tượng hiểm nghi khóa chặt vì lão liêu thụ. Đầu tiên, lão liêu thụ ngay tại phạm tội hiện trường, trôn giấu hạt giống địa điểm khoảng cách lão liêu thụ gốc rễ vẫn chưa tới 10 mét. Nó lan tràn mà ra sợi rễ, càng là có thể đụng tay đến. Căn cứ có tội đề cử xuất hiện tại phạm tội hiện trường đều đạp mã có hiểm nghi. Tiếp theo, lão liêu thụ tại buổi sáng hôm nay đột nhiên xuất hiện dị thường biến hóa, nó đổi xanh. Tần Thạc vốn cho rằng là canh mạnh bà công lao, hiện tại xem ra sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Người nào thu hoạch lớn nhất người đó là hung thủ. Sau cùng, nếu như hắn nhớ không lầm, lão liêu thụ lúc đầu xuất hiện xanh sạch hóa hiện tượng cũng là phát sinh ở viên thứ nhất hạt giống mất tích đoạn thời gian đó. Khi đó hắn đồng dạng tưởng rằng canh mạnh bà tác dụng, bây giờ lại nhìn, hắn chỉ sợ là phạm vào chủ quan phía trên sai lầm, mà lại liên tục phạm vào hai lần. Đem trở lên đủ loại manh mối tập hợp lên, Tần Thạc đã có 80 trở lên nắm chắc. Hạt giống mất trộm án hung thủ cũng là lão liêu thụ. Tuy nhiên đem một cái cây nhận định là hung thủ, nghe vào rất hoang đường, nhưng đừng quên, nhà hắn cái này quả lão liêu thụ cũng không phải là một gốc phổ thông cây, nó là một gốc sẽ chảy nước. Khu khu. Nói tóm lại, ra ra lưu lại cái này quả lão liêu thụ đã không thể đơn giản bị xem như một cái cây đến đối đãi. Thừa nhận đi, hai viên mất tích hạt giống đều là ngươi trộm. Cầm, đúng không? Ngươi là hấp thu hạt giống năng lượng, cho nên mới sẽ một đêm đổi xanh, ta nói không sai chứ? Tần Thạc nhấc chân đi đến lão liêu thụ trước mặt, nhìn chằm chằm nó cây xanh ra, gàn từng chữ, thẳng thắn sẽ con hồng, kháng cự chịu mỏ, tuyệt đối đừng bức ta độc thủ. Một trận bức bức về sau, lão liêu thụ lại là không nhúc nhích tí nào. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Tần Thạc duỗi ra một cái tay, chậm rãi sờ về phía lão liêu thụ vỏ cây vị trí. Ba. Một tiếng vang giòn về sau, lão liêu thụ lại một lần đã nứt ra. Ngoa tào. Tần Thạc nhìn lấy chính mình khoảng cách vỏ cây còn có hơn 10 cm tay, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Ta cái này còn không có sờ lên đâu, làm sao bị mở bung ra? Đại hoàng, ngươi cũng thấy đấy đi, ta cũng không có mỏ nó a, là chính nó nứt ra. Go go.
Đại hoàng rất có giác ngộ, giơ lên một cái móng vuốt, là chủ nhân trong sạch làm chứng, không có phí công thương ngươi. Tần Thạc thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía lão Liêu Thụ. Ồ. Một giây sau, đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại, dường như nhìn thấy cái gì không thể diễn tả đồ vật. Chỉ thấy lão Liêu Thụ lần này nứt ra về sau, cũng không có hướng ra phía ngoài chảy nước, mà là tại nứt ra vị trí lộ ra khuôn mặt, một khuôn mặt người, thô ráp lông mày, hai mắt nhắm chặt, cao ngất cái mũi, cùng một trường to lớn miệng. Tuy nhiên mười phần trừu tượng, nhưng nhìn hình dáng, đích thật là một khuôn mặt người. Theo gương mặt này phía trên, Tần Thạc thậm chí còn chứng kiến một loại nào đó vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ là đang sợ cái gì đồ vật. Ba, đây là Thành Tinh. Nói, Tần Thạc không quên liếc qua ngồi xổm ở một bên đại hoàng. Đại hoàng, gì giao tốc? Đúng lúc này, lão Liêu Thụ ngàn vạn cánh liễu, đột nhiên trên dưới lắc lư lên, cũng không biết tại biểu đạt ý gì. Dù sao Tần Thạc là xem cũng hiểu. Gâu. Đại hoàng lại là xem hiểu. Nó hướng về phía Tần Thạc kêu một tiếng về sau, dùng móng vuốt trên mặt đất thật nhanh đào ra một bức họa. Tần Thạc cúi đầu nhìn qua. Đại hoàng đầu tiên là tại trên mặt đất vẽ ra một cái cây. Ngay sau đó, nó ở bên cạnh lại vẽ ra một cái nhân thủ. Sau cùng, nó tại cây cùng tay ở giữa, vẽ lên một cái to lớn xiên. Đơn giản hình tượng, Tần Thạc liếc một chút dây hiểu. Đại hoàng, ngươi chó này phiên dịch, làm rất tốt ta. Tần Thạc khoa trương xong cậu tử về sau, tiếp tục xem hướng trên cây khô tấm kia mặt người, nói, ta có thể không mò ngươi, bất quá, ngươi đến nói cho ta biết, cái kia biến mất hai hạt giống, có phải hay không bị ngươi cầm đi? Gì giao tốc? Lao Liêu Thụ lại là một trận rung động. Tần Thạc lần nữa nhìn về phía đại hoàng, nhìn đến đại hoàng gật đầu, trong lòng cũng đã nắm chắc. Phá án, biến mất hai hạt giống, quả nhiên là bị lão Liêu Thụ cho lấy đi. Hô, Tần Thạc nhẹ nhàng thở ra. Đến từ âm phủ những thứ này bị ngạn hoa hạt giống, chỉ cần không lưu lạc đi ra bên ngoài là được. Vô luận là bị đại hoàng ăn, vẫn là bị trước mắt cái này quả lão Liêu Thụ cho ăn vụng, hắn đều có thể tiếp nhận. Phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà. Tây Liễu, ta còn có mấy vấn đề, muốn xin ngươi phối hợp một chút. Tuy nhiên cùng lão Liêu Thụ ở giữa giao lưu mười phần tốn sức, nhưng dựa vào đại hoàng cái này chó phiên dịch trợ giúp, Tần Thạc vẫn là thu hoạch được không ít tin tức trọng yếu. Lão Liêu Thụ chỗ lấy đổi xanh, hoàn toàn chính xác cùng canh mạnh bà không quan hệ, mà chính là dựa vào hấp thu cái kia hai hạt giống, thu được đại lượng dinh dưỡng mới đổi xanh. Những cái kia chất lỏng xanh biết cũng là trong đó sản phẩm. Đến mức canh mạnh bà tác dụng, lão Liêu Thụ nói thật không minh bạch, lại trải qua đại hoàng phiên dịch thì càng thật không minh bạch. Tần Thạc suy đoán, lão Liêu Thụ đột nhiên giải ra một khuôn mặt người, còn có thể nghe hiểu tiếng người, tương đương với mở ra linh trí, đây có lẽ là cùng canh mạnh bà có quan hệ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giao lưu hoàn tất về sau, Tần Thạc chỉ lão Liêu Thụ nói, về sau không cho phép lại vụng trộm cầm hạt giống. Ngươi muốn hạt giống, ta có thể cho ngươi. Dị giao tốc. Lần này, cả khỏa lão Liêu Thụ đều tại chấn động, lộ ra hết sức kích động. Đại hoàng tại trên mặt đất vẽ ra một trương thật to vẻ mặt vui cười. Vui vẻ. Không chỉ có như thế, lão Liêu Thụ lộ ra tấm kia mặt người, cũng theo trước đó mặt mày ủ rũ, chuyển biến làm một khuôn mặt tươi cười. Tốt, sự kiện này thì dừng ở đây. Tốc tốc tốc. Tại Tần Thạc nhìn soi mói, lão Liêu Thụ nứt ra vị trí một lần nữa khép lại, che khuất tấm kia mặt người. Suýt nữa quên mất. Tần Thạc nhìn lấy trở về hình dáng ban đầu lão Liêu Thụ, vuốt cằm nói, đã lão Liêu Thụ thành tinh, không bằng cho nó lấy cái tên đi. Cũng không biết nó là được vẫn là mẫu. Cây giống như không phân được cái đi, mà kệ, tất nhiên sẽ chảy nước, coi như mẫu tốt. Đại hoàng tên chó chết này, chính mình là được, bắt trở lại mấy cái động vật, cũng toàn bộ đều là công, cũng không biết có phải hay không là cố ý. Trong nhà tất cả đều là công, dưỡng được âm suy, vừa vặn đến một cái mẫu thật tốt điều hòa một chút. Nếu là mẫu, vậy liền bảo ngươi liễu muội. Liễu muội liễu muội, đáng yêu muội muội, sờ một cái nó sẽ còn rơi lệ. Tần Thạc khẽ hát, trở về trong phòng. Vừa mới tới tay 299 hạt giống, phân cho đại hoàng một viên, còn lại 298 bị hắn cất giấu. Ở ngay trước mặt hắn, đại hoàng đem cái kia hạt giống ăn, rất nhanh trên thân thì toát ra hồng quang. Đi qua phía trước 3 lần phục dụng, đại hoàng thân thể đã triệt để thích ứng bị ngạn hoa hạt giống dược lực, không còn xuất hiện bất kỳ khó chịu nào phản ứng. Tần Thạc thấy cảnh này, cũng triệt để yên lòng. Về sau, liên quan tới bị ngạn hoa hạt giống tương quan thí nghiệm, có thể không cần làm. Hạt giống, có thể yên tâm to gan ăn. Như vậy, những thứ này đến từ liễu muội trên người chất lỏng xanh biếc, cũng là thời điểm phẩm nhất phẩm. Tần Thạc theo trong thùng cầm ra một bầu chất lỏng xanh biếc. Thật thơm a, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 70, cháu trai nở hoa, ra ra sửa đường bận bịu tuy nhiên thả mấy cái ngày thời gian. Nhưng những thứ này xuất từ cây liễu thể nội chất lỏng xanh biếc, ý nguyên mùi thơm nước núi. Nghe ngóng, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tần Thạc chỉ muốn nói một câu, ta đã nhịn người rất lâu. Trước đó, hắn một mực không dám uống, là lo lắng những thứ này chất lỏng xanh biếc cùng canh mạnh bà có quan hệ, uống sẽ ảnh hưởng não tử. Hiện tại, liễu muội đã tự mình thừa nhận, những thứ này chất lỏng xanh biếc là nó hấp thu bị ngạn hoa hạt giống năng lượng về sau, đi qua chuyển hóa, cũng cuối cùng chữa tổn thực vật tinh hoa. Một cùng canh mạnh bà, không có nửa xu quan hệ. Trừ cái đó ra, hậu viện cái kia ba cái động vật hoang dã, nhị hắc, tam hoa cùng manh manh, liên tục uống 2 ngày loại này xanh nước, một chút ma bệnh đều không có. Ngược lại biến đến càng thêm vui sướng, càng thêm thông minh. Miệng chứng thêm chứng minh thực tế, có cái này hai trọng cam đoan, Tần Thạc rốt cục giám phẩm nhất phẩm cái này thơm nào ngạt chất lỏng xanh biếc cá rầm rầm. Tần Thạc đem cái kia một bầu chất lỏng xanh biếc tiến đến chính mình bên miệng, lướt qua liền thôi uống cái thứ nhất. Cửa vào có chút ngọt. Một giây sau, hắn đột nhiên run một cái. Chỉ cảm giác mình uống một ngụm vạn năm băng tuyển, xuyên tim,
tâm phấn khởi, cả người đều lạnh buốt thông thấu. Ngay sau đó, cỗ này lạnh buốt thông thấu cảm giác từ đôi đến đầu, thẳng tới trán. Ngoan một chút, hắn cảm giác đầu óc của mình hiểu ra, thu được thăng hoa, tư duy biến đến vô cùng rõ ràng, tinh thần biến đến vô cùng chuyên chú, liền như là khai khiếu một dạng. Ở trong quá trình này, hắn còn cảm nhận được một loại trước nay chưa có vui vẻ cảm giác. Khó trách trước đó đại hoàng cùng nhị hắc bọn họ uống về sau sẽ vui vẻ như vậy, bởi vì là thật thật vui vẻ, a ha ha, thoải mái. Tần Thạc nết miệng cười một tiếng, sau đó lại nhịn không được uống một hớp lớn. Ngoan, dường như phát sinh một trận tư duy đại bạo tạc, vô số linh cảm cùng tia lửa tại trong đầu của hắn không ngừng sinh ra, không ngừng va chạm. Minh bạch, thì ra là thế. Ha ha, ta lại hiểu. Hai trước đó các loại làm phức tạp vấn đề của hắn, đột nhiên giải quyết dễ dàng, biến đến không còn là vấn đề. Quá ngưu bức. Cái này chất lỏng xanh biết tuyệt đối là học tập thần khí. Uống nó về sau, cũng không tiếp tục sợ học tập cùng khảo thí. Đương nhiên, chất lỏng xanh biết tác dụng, xa xa không chỉ tăng lên học tập hiệu suất đơn giản như vậy. Dùng nào đó sản phẩm lời quảng cáo tới nói cũng là một miệng để thần tính não. Hai miệng vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc. Ba miệng trường sinh bất lão. Hai Âu gia. Nói trường sinh bất lão, khẳng định là hư giả tuyên truyền. Nhưng phía trước nâng lên để thần tỉnh não cùng vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc, tuyệt đối không chút nào khoa trương. Hắn giờ phút này, cảm giác trạng thái trước này chưa có tốt. Coi như cho hắn 100 bộ thi đại học mô phỏng bài thi, hắn đều có thể một hơi làm xong. Cũng là ngưu bức như vậy. Đáng tiếc, cái này chất lỏng xanh biết tới hơi trễ, không phải vậy, trên đời này lại muốn nhiều một tên siêu cấp học bá. Đồ tốt không thể ngừng. Cầm trong tay cái này, một bầu chất lỏng xanh biết làm còn về sau, Tần Thạc cảm giác mình cao đến 125 trí lực, chí ít tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại đang ở vào một loại tư duy cực kỳ phát triển trạng thái. Không đi học tập, quả thực quá lãng phí. Sau đó, Tần Thạc quả quyết cầm lấy bộ kia thông linh phù văn, bắt đầu lĩnh hội học tập. Nguyên bản buồn kẻ lại rườm rà phù văn, rơi trong mắt hắn, lại biến đến đơn giản lại thân thiết lên. Tần Thạc mặt mỉm cười. Tựa như học bá mò tới bài thi một dạng lại có thể tại trước mặt bạn học trăm bước. Thế mà, hắn cũng không có đối tượng có thể trăm bước. Cái này một học, cũng là nửa ngày. Chất lỏng xanh biết mang tới hiệu quả thần kỳ, cũng kéo dài nửa ngày thời gian, mới cuối cùng biến mất. Làm Tần Thạc lấy lại tinh thần lúc, ở trước mặt của hắn, đã bày khắp từng chương viết đầy phù văn giấy. T. Hắn cầm lấy một trang giấy, nhìn lấy phía trên phù văn, nhẹ hít một hơi. Trước đó một mực học không được thứ 14 cái phù văn, cứ như vậy bị hắn học được, đồng thời chuẩn xác không sai biết ra. Quá mạnh. Tần Thạc nhịn không được ca ngợi một câu. Hắn không phải khen chính mình, mà là tại khoa trương những cái kia chất lỏng xanh biết. Chỉ là uống một bầu, liền để hắn hóa thân thành học bá, sau đó chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền học được một cái thông linh phù văn. Mà dựa theo bình thường tiến độ, ít nhất phải 5-6 ngày thời gian, hắn mới có hy vọng đem thứ 14 cái phù văn học được nắm giữ. Rất tốt. Tần Thạc hài lòng gật đầu. Có loại này xanh nước. Không được, như bức như vậy đồ vật, gọi chất lỏng xanh biết cái gì, cũng quá không có mặt bài. Nổi cái nổi tiếng tên. Tần Thạc chỉ muốn 3 giây đồng hồ, thì cho loại này xanh nước lấy cái như bức tên liễu mọi bài học tập khoái là nước. Một nghe xong cái tên này, liền biết nước này là liễu mọi xuất phẩm, uống về sau, có thể tăng cường học tập năng lực, đồng thời còn rất vui vẻ. Về sau có liễu mọi bài học tập khoái là nước, hắn học tập thông linh phủ văn hiệu suất, có thể thu hoạch được hơn gấp 10 lần tăng lên. Lại thêm trong cơ thể hắn thần bí chi khí, phụ trợ hắn tiến hành luyện công. Có thể nói, hắn đã là văn võ song toàn. Văn có thể làm hào bá, võ có thể trấn đại hoàng. Văn thể nở hoa. Cho tới bây giờ, ta đã học xong 14 cái thông linh phù văn. Cho chuẩn bị đốt cho ra ra những cái kia sửa đường công cụ tiến hành thông linh cải tạo, đã không thành vấn đề. Lại học 4 cái phù văn, ta liền có thể tiến một bước cải tạo vũ khí. Đến lúc đó, ta liền có thể đem cái kia thanh đồ long đao đốt cho ra ra, cho lão nhân già ông ta một cái đại kinh hỉ. Tần Thạc ở trong lòng yên lặng kiểm kê lấy. Cũng không biết, ra ra tại âm phủ bên kia sửa đường tu thế nào. Chính mình qua mấy ngày đốt đi qua cái đám kia sửa đường công cụ, cũng không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Mặt khác, Gia Gia lần trước nói muốn cho hắn một kinh hỉ. Đến cùng là cái gì kinh hỉ? Cái ngạc nhiên này, lại cái gì thời điểm đốt tới đây a? Âm phủ, Tần Thủy Thành bên ngoài. Đi lên. Tần Chấn Sơn thi triển quỷ tộc thần thông ngũ quỷ bản sơn thuật, đem một tòa cản đường gò núi, trực tiếp đem đến ngoài 10 dặm. Liên tục rời đi mấy chục tòa gò núi về sau, dù là quỷ vương cảnh tu vi hắn, cũng có chút không chịu được nổi. Nhưng hắn không ra sức không được gác dựa vào những thủ hạ của hắn đi đào, không biết muốn đào được ngày tháng năm nào, mới có thể đem những thứ này trở ngại sửa đường gò núi cho toàn bộ đảo bình. Chủ công, nghỉ một chút đi. Quân sư ra cắt tam pháo từ phía sau bay tới, nói, hôm nay, chủ công đại phát thần uy, rời đi 34 tòa to to nhỏ nhỏ núi, mở ra hơn 10 dặm đất bằng, đầy đủ các minh đệ sửa đường tu một hồi. Cũng tốt. Tần Chấn Sơn gật gật đầu, quay đầu xem xét. Tại phía sau của hắn, mấy chục vạn âm binh quỷ tốt, tại 47 vị quỷ tướng chỉ huy dưới, ngay tại khí thế ngất trời tu lấy đường. Hắn phụ trách rời núi, hóa cao sơn vì đất bằng. Còn lại quỷ, thì là tại những thứ này trên đất bằng, đinh đinh đường đường sửa đường. Nếu như toàn lực hành động, một ngày liền có thể tu ra mấy chục dặm, hiệu suất vẫn là rất cao. Làm đại giá. Hắn người cầm đầu này, cái gì đều không cần làm nữa, quang là mỗi ngày mở núi làm đường, thì mệt nửa chết nửa sống. Cái kia mấy chục vạn âm binh quỷ tốt, cũng không thể trắng trắng làm việc đi. Ít nhất phải cam đoan ăn uống. Cứ như vậy, vật liệu tiêu hao, tiến một bước liên hồi. Mà Tần Thủy Thành trước mắt gặp phải lớn nhất khốn cảnh, cũng là vật tư khan hiếm, mà lại là có tiền cũng mua không được. Chỗ lấy sửa đường, còn không phải là vì đem Tần Thủy Thành tên tuổi đánh đi ra.
mặc kệ cái danh này là chê cười vẫn là cái gì, chỉ phải nổi danh, Tần Thủy Thành thì có hy vọng hấp dẫn một số âm phủ thương nhân tới. Tốt nhất là loại kia mang theo đại lượng vật tư đến cửa thương nhân. Đến lúc đó, Tần Thủy Thành vật tư thiếu quan cảnh, liền có hy vọng đạt được giải quyết. Nghĩ đến đây, Tần Chấn Sơn liền không nhịn được thở dài một tiếng. Vì gom góp vật tư, hắn phái đi ra mấy chi đội ngũ, rời xa Tần Thủy Thành, lao tới ngoài vạn dặm đi thu mua vật tư. Kết quả, toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc. Hoặc là vừa đi ra địa bàn của mình, liền bị cản đường cướp bóc. Hoặc là mua xong vật tư, kết quả đang bị giam giữ đưa vật tư trên đường trở về, đi ngang qua nào đó đại lao địa bàn lúc, bị để mắt tới, sau đó trực tiếp bị cưỡng ép giam. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh. Dù sao, cái này âm phủ trật tự, so với nhân gian có thể hỗn loạn ác liệt nhiều. Lấy Tần Thủy Thành thực lực trước mắt, cũng chỉ là cam đoan trong vòng nghìn dặm bên trong, có thể làm đến trật tự giành mạch, một mảnh thái bình. Ra cái phạm vi này, cũng là trần trụi mạnh được yếu thua. Cho nên, Tần Chấn Sơn chỉ có thể gửi hy vọng ở, có thực lực hùng hậu thương nhân, có thể đưa vật tư đến cửa, giúp hắn giải quyết vật tư thiếu cùng lạm phát tai họa. Chủ công, tại trở về Tần Thủy Thành trên đường, Gia Cát Tam Pháo đông nhiên tiến đến Tần Chấn Sơn bên cạnh, xì xào bàn tán nói, thần còn có một chuyện tương báo. Tần Chấn Sơn liếc qua thần bí hề hề Gia Cát Tam Pháo, vuốt cằm nói, quân sư mời nói. Gia Cát Tam Pháo cây quạt lay động, ta mị cười nói, thần đã nghĩ đến biện pháp, có thể đem cái kia bản đảo hạch đốt cho thiếu chủ. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 71, giá trị 98 mạnh nhất nội công tâm pháp há, quân sư có gì lương sách. Nghe được Gia Cát Tam Pháo, Tần Chấn Sơn trên mặt nhất thời lộ ra một tia kích động. Trước đó, hắn vốn định đem viên kia ngàn năm bản đảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh đốt tới trần gian, đưa cho chính mình bảo bối tôn tự ăn. Không làm sao hơn, ngàn năm bản đảo loại này tiên giới chi vật, năng lượng ẩn chứa quá cao cấp cùng to lớn, lấy hắn ngay lúc đó tu vi, căn bản là không có cách hoàn thành âm phụ đến trần gian truyền thống tế tự. Về sau, hắn đem viên kia ngàn năm bản đảo thịt quả toàn bộ ăn, một lần hành động đột phá đến quỷ vương chi cảnh. Còn lại bản đảo hạch, hắn ý nguyên dự định đốt cho cháu trai. Tuy nhiên chân chính tinh hoa đều tại thịt quả bên trong, bị hắn ăn hết, nhưng còn lại bản đảo hạch cũng là bảo bối tốt. Hột đào bên trong ẩn chứa một đạo tiên linh chi khí, mặc dù không cách nào dùng ăn, nhưng đem lâu dài đeo ở trên người, có thể cường thân kiện thể, thanh tâm dưỡng thần, tư âm bổ dương. Tóm lại, với thân thể người có lợi thật lớn. Tần Chấn Sơn vốn cho rằng chỉ còn lại một cái bàn đào hạch, lại thêm chính mình quỷ vương cảnh tu vi, một lần nữa hoàn thành tế tự cũng không thành vấn đề. Kết quả vẫn là thất bại. Không hổ là tiên giới xuất phẩm, cho dù chỉ là một viên bàn đào hạch, đều khó mà mang đến nhân gian. Tần Chấn Sơn hai ngày này tâm tình có phần không tốt. Dù sao, lúc trước hắn nhưng là chính miệng đáp ứng, muốn cho cháu của mình một kinh hỉ, kết quả lại là nuốt lời. Hiện tại, nghe được quân sư nói có biện pháp giải quyết vấn đề này, hắn tự nhiên là phá lệ kích động. Chủ công, muốn đem đến từ tiên giới bản đảo hạch mang đến nhân gian, chỉ sợ nhất định phải giấu giếm mới được. Nói, Gia Cát Tam Pháo vụng trộm lên trên chỉ. Quân sư lời ấy có lý. Tần Chấn Sơn biến sắc, trầm ngâm một chút về sau, nói, sự kiện này thì giao cho quân sư ngươi đi làm, ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả. Thuộc hạ tuân mệnh. Gia Cát Tam Pháo vội vàng ôm quyền nói, nhiều nhất 7 ngày, tất không cho chủ công thất vọng. Đi thôi. Tần Chấn Sơn hướng về phía Gia Cát Tam Pháo gật gật đầu. Tuy nhiên quân sư thường xuyên đem sự tình làm hư hại, nhưng hy vọng đối với chuyện này có thể đáng tin một lần đi. Hắn thật không muốn thả cháu mình bổ câu a. 3 ngày sau, Tần Thạc thả ra trong tay bút lông. Hắn nhìn lên trước mặt giấy lên một cái tản mát ra nhạt đạm kim quang phù văn, không khỏi hài lòng cười. Tại Liễu Mội bài học tập khoái lạc nước trợ lực dưới, hắn không ngừng cố gắng, đem thứ 15 cái thông linh phù văn, một lần hành động học được đồng thời hoàn toàn nắm giữ. Vì thế, hắn dùng gần 3 ngày. Những thứ này thông linh phù văn, càng đi về phía sau càng khó học, học tập độ khó khăn hiện lên chỉ số bạo tăng, quả thực biến thái. Thứ 14 cái phù văn, bỏ ra hắn nửa cái ban ngày. Thứ 15 cái phù văn, dứt khoát bỏ ra hắn 3 cái ban ngày. Đây là tại uống học tập khoái lạc nước điều kiện tiên quyết, học tập của hắn hiệu suất thu được mấy lần tăng lên. Muốn là dựa theo bình thường học tập tiến độ, hắn muốn phải học được 2 cái này phù văn, ít nhất phải tốn hắn nửa tháng trở lên thời gian. Còn tốt có Liễu Muội, giúp ta học tập, giúp ta khoái lạc. Bằng không, ta thật là không có cách nào kiên trì. Tần Thạc cười khổ một tiếng nói. Gia Gia đưa cho hắn bộ này thông linh phù văn, hết thảy 123 cái. Phía trước 9 cái, xem như đơn giản dễ học. Nhưng từ thứ 10 cái phù văn bắt đầu, học tập độ khó khăn bắt đầu gia tăng mấy liệt, một cái so một cái đồ biến thái, một cái so một cái khó làm đến hắn dục tiên dục tử. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Gia Gia cố ý tra tấn hắn. Gia Gia đã sớm cảnh cáo qua hắn, bộ này thông linh phù văn là nào đó vị đại năng sáng tạo, ẩn chứa thiên địa âm dương chi đạo, căn bản cũng không phải là cho người ta học. Người bình thường học tập phía trước 9 cái phù văn, có thể đốt bằng mã, cũng là đủ rồi. Có thể Tần Thạc là người bình thường à? Khụ khụ. Tần Thạc nhưng không cam tâm làm một tên yếu gà, chỉ học phía trước 9 cái phù văn, đốt vàng mã thì đủ hài lòng. Muốn học thì học. Nửa bộ. Chỉ ít đem phía trước 5-60 cái phù văn, cho nhất đánh hạ, làm đến học để mà dùng. Đến lúc đó, không chỉ là tiền giấy, tuyệt đại đa số tế phẩm, hắn đều có thể đốt cho ra ra. Ngoại trừ học tập phù văn bên ngoài, Tần Thạc cũng không quên luyện công. Môn điệu kim trung thiết bố sang nửa bộ sau, hắn đã tu luyện vượt qua một nửa, khoảng cách sau cùng đại viên mãn cảnh giới, đã có thể đụng tay đến. Vì thế, trong cơ thể hắn thần bí chi khí tiêu hao rất nhiều. Tần Thạc cũng là không đau lòng, không còn thở thì ăn hạt giống bổ khí thôi, dù sao hắn thôn hạt giống còn nhiều, tùy tiện tạo. Nhiều nhất 3-4 ngày về sau, ta liền có thể đem Kim Trung Thiết Bố Sam tu luyện hoàn tất, cũng là thời điểm mua sắm mới võ công bí tịch. Tần Thạc lấy điện thoại di động ra, điểm kích tiến vào nào đó bảo bối lưới. Từ khi làm Thiên Liên Vệ Tinh Võng Lạc phục vụ về sau, hắn rốt cuộc không cần lo lắng tốc độ đường chuyển sẽ xảy ra vấn đề. Bám một chút, hắn rất nhanh liền tìm tới lần trước nhà kia võ công bí tịch cửa hàng tuyệt thế tàng kinh các. Dựa theo phân loại, hắn thẳng đến nội công tâm pháp khu. Những ngày gần đây, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem vong thượng bán ra võ công bí tịch cửa hàng, toàn bộ nhìn một chút, làm xong đầy đủ khảo sát. Dù sao, mua qua internet nội công tâm pháp, nghe xong thì không đáng tin cậy. Cho nên càng đến thận trọng a sau cùng, hắn vẫn là lựa chọn nhà này tuyệt thế tàng kinh các. Tiệm này không chỉ có lượng tiêu thụ tối cao, mấu chốt là chủng loại rất phong phú nhất, có thể chọn lựa chỗ trống càng nhiều. Điểm tiến nội công tâm pháp khu xem xét. Khá lắm, chỉ là nội công tâm pháp bí tịch thì vượt qua 500 bản. Thực sự đầy đủ không hợp thói thường. Tần Thạc hiện tại có tiền, cho nên hắn quyết định tiêu xài một thanh, muốn mua thì mua đắt nhất. Loại kia 9 khối 8 miễn phí vận chuyển, hắn đã nhìn không thuận mắt. Dựa theo giá cả từ cao xuống thấp sắp xếp, xếp tại trước 5, theo thứ tự là 98 miễn phí vận chuyển tiên tiên nhất khí, 98 miễn phí vận chuyển dịch cân kinh quân lâm tiên hạ bản, 98 miễn phí vận chuyển cửu dương thần công, 88 miễn phí vận chuyển thiên tam công, 66 miễn phí vận chuyển đồng tử công. Tần Thạc nhìn kỹ một chút cái này 5 loại nội công tâm pháp, đều rất mạnh, là chữ trên mặt mạnh. Dù sao nhìn phía trên văn tự giới thiệu, là thổi đến thiên hoa loạn truy, một khi tu luyện về sau, người người như rồng, tất thành giang hồ đại lão. Đến mức thật mua về tu luyện về sau, có hiệu quả gì, cái kia chỉ có trời mới biết. Tần Thạc muốn nhìn một chút người mua tú đều không nhìn thấy. Dù sao giá cả có chút hư cao, nhưng cái kia người mua nhóm cũng không phải người ngu, 98 khối tiền, đi tới tiệm ăn ăn trực một bữa nó không thơm à tiên tiên nhất khí, có thể tu luyện ra trí tinh trí thuần tiên tiên chân khí, không tệ không tệ. Dịch cân kinh quân lâm tiên hạ bản không phải phổ thông dịch cân kinh, mà chính là hoàn mỹ nhất trung cực phiên bản. Tu luyện tới cao nhất vô gian cảnh giới, cùng vũ trụ hòa làm một thể, bất hủ bất diệt. Cam, đây là võ công sao? Cửu Dương thần công liền không nói, danh tiếng quá cao, là vô số nhân vật chính nhân thủ một bản, bắt buộc một môn võ công. Cái này ba bản đắt nhất nội công tâm pháp, mua cái nào một bản tốt đâu? Tần Thạc chọn tới chọn lui, sau cùng cắn răng một cái, đem cái này ba bản bí tịch toàn bộ bỏ vào mua xong cái giỏ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, lao tử muốn hết. Trước toàn bộ mua trở lại hắn nói, nhìn xem cái nào bản càng thích hợp bản thân, thì tu luyện cái nào một bản. Mua xong nội công tâm pháp, Tần Thạc hoán đổi đến kiếm pháp khu, đồng dạng dựa theo giá cả từ cao xuống thấp sắp xếp. Cái này, khi thấy xếp hàng thứ nhất kiếm pháp bí tịch lúc, hắn tại chỗ thì trợn tròn mắt. Cái này con mẹ nó cũng được. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 72, giá trị 998 vô địch kiếm pháp cơ sở kiếm pháp. Tại kiếm pháp khu xếp hàng thứ nhất, lực áp độc cô cửu kiếm, ngự kiếm thuật, tịch tả kiếm pháp trở tuyệt thế kiếm pháp, lại là một bộ cấp độ nhập môn cơ sở kiếm pháp, mà lại giá cả cao đến 998. Người không nhìn lầm, không phải 9 khối 8, cũng không phải 98, mà chính là phát rồ 998. Tần Thạc thứ nhất mắt nhìn sang, kém chút té xỉu. Nhìn kỹ lại, tại môn này cơ sở kiếm pháp đằng sau, còn có một loạt con số 999. Nói đúng ra, môn này kiếm pháp danh xưng, hẳn là cơ sở kiếm pháp 999. Muốn cái gì 999 a, rõ ràng là 666 mới đúng. Tần Thạc đầu đen rau muốn một chút về sau, vẫn là không nhịn được điểm tiến đi nhìn một chút. Yên tâm, hắn cũng không phải muốn mua môn này kiếm pháp, mà chính là muốn nhìn một chút, đến cùng là ai cho người bán giúp khí, dám đem một bộ cơ sở kiếm pháp bán đi 998 giá trên trời. Một mấy phút đồng hồ sau, Tần Thạc xem hết giới thiệu, nhịn không được thở dài một tiếng, thật thơm. Đồng dạng kiếm pháp, cảnh giới có hạn, phần lớn không cao hơn cửu trọng, tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới tối cao thì không sai biệt lắm là cực hạn. Mà môn này cơ sở kiếm pháp 999 lại có 999 trọng cảnh giới. Mỗi tu luyện nhất trọng, kiếm pháp uy lực thì tăng lên một đoạn. Cơ hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Một khi tu luyện tới tầng thứ 99, liền đã thiên hạ vô địch, còn bạo thế gian bất luận cái gì một môn kiếm pháp. Bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, lại đồ bỏ đi kiếm pháp, một khi đem tầng số xếp đi lên, cũng có thể bộc phát ra kinh thiên động địa đại uy năng. Tu luyện tới tầng 99 về sau, nếu như luyện kiếm người đầy đủ ưu tú, còn có thể tiếp tục tu luyện. Đó đã không phải là thuộc về nhân gian kiếm pháp, theo viết ra môn này kiếm pháp tác giả Phong Phong Tử nói tới, tu luyện tới 199 tầng, có thể chạm núi đoạn hải. Tu luyện tới 299 tầng, hướng lên một kiếm, làm bạo vệ tinh, hướng xuống một kiếm, nhật xuyên địa tâm. Tu luyện tới 399 tầng, vung ra kiếm khí, có thể vượt qua mấy chục vạn cây số, đối nguyệt sáng làm sửa mặt phẫu thuật. Tu luyện tới 499 tầng, mặt trời nhìn đều sợ hãi. Tu luyện tới 599 tầng. Tu luyện tới 699 tầng. Tu luyện tới 799 tầng. Tu luyện tới 899 tầng. Tu luyện tới 999 tầng, cái gì cũng đừng nói nữa, nhanh đi ngải tiên nhân đi. Như bức là như bức, có thể làm sao càng xem càng không hợp thói thường, giống như là người bị bệnh thần kinh nói vừa đây này. Tần Thạc sờ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ. Hắn chi cho nên muốn tu luyện kiếm pháp, cũng không phải là bởi vì hắn đối làm một tên kiếm khách cảm thấy hứng thú, mà là vì cắt tóc. Hắn tóc trên đầu, còn có trên mặt trồng râu, đang hấp thu hạt giống năng lượng về sau, đã hoàn toàn biến thái hóa. Cắt không đứt, đốt không rơi. Vì sau này hình tượng suy nghĩ, hắn nhất định phải học được một môn có thể thay mình cắt tóc kiếm pháp. Cho nên, môn này kiếm pháp nhất định phải đầy đủ nhanh.
không phải xuất kiếm tốc độ nhanh, mà là có thể chạm cắt hết thể cái chủng loại kia nhanh. Bỏ ra nửa giờ, Tần Thạc đem kiếm pháp khu các loại kiếm pháp toàn bộ quét một lần, sau cùng đạt được một cái kết luận. Luận kiếm nhanh, còn phải nhìn cơ sở kiếm pháp 999A, chỉ cần tu luyện tới tầng 99 thì đã không có bất luận cái gì vật chất có thể chống đỡ được hắn một kiếm chi uy. Đương nhiên, muốn đem môn này cơ sở kiếm pháp tu luyện tới tầng 99 cũng không có đơn giản như vậy. Tác giả Phong Phong Tử tại khúc dạo đầu trong giới thiệu, công nhiên buông lời. Hắn biết ra bản này vô địch kiếm pháp về sau, không có có bất cứ người nào, bao quát chính hắn, có thể tu luyện tới vượt qua 30 trọng. Càng đừng đề cập tầng 99. Tần Thạc rất muốn hỏi một chút, ngươi mẹ nó chính mình liền tầng 99 đều tu luyện không đến, lại còn dám biết đến 999 trọng. Thật không sợ dạy hư học sinh a muốn không, mua về thử một lần. Ta có thần bí chi khí, người khác không được, không có nghĩa là ta cũng không được. Nói không chừng thành đây. Tần Thạc cắn răng một cái, dậm chân một cái, hoa 998 món tiền khổng lồ, đem môn này cơ sở kiếm pháp 999 cho chọn món. Để cho an toàn, hắn lại chọn món một môn Trảm Thiên rút kiếm thuật. Lại thêm trước mặt 3 bản nội công tâm pháp, hắn lần này một hơi mua 5 bản võ công bí tịch, tuyệt đối là đại thủ bút. Liên phục vụ khách hàng đều đã bị kinh động, gọi thẳng lão bản đại khí, chúc lão bản sớm ngày thần công đại thành vân vân. Mua xong võ công bí tịch, Tần Thạc tiếp tục chặt tay, giống như là hắn ngày thường luyện tập phù văn trang giấy, bút lông cùng mực đỏ, đều phải đại lượng mua thêm. Nhất là mực đỏ, cái đồ chơi này là quan trọng. Hắn tại các cửa hàng nhìn một chút, thực phẩm mực đỏ là luận các bán, một hộp 500 dê đỉnh cấp mực đỏ, vậy mà ít giá 1000 nguyên trở lên. Cũng có so sánh giá rẻ mực đỏ, một hộp chỉ cần mấy chục đồng. Tần Thạc chọn món 2 hộp cực phẩm mực đỏ, tăng thêm 10 hộp phổ thông mực đỏ, bỏ ra hắn 2600 nguyên. Phổ thông mực đỏ dùng cho ngày thường luyện tập, cực phẩm mực đỏ thì là dùng cho cuối cùng thành phẩm. Bút lông cũng mua 2 loại, một loại quý, một loại tiện nghi. Một phen mua sắm xuống tới, vậy mà bỏ ra hắn vượt qua 1 vạn nguyên. Suýt nữa quên mất. Tại kết thúc đại chặt tay thời điểm, Tần Thạc đột nhiên nghĩ tới, hắn còn có thứ gì không có mua. Sau đó, hắn tìm tới một nhà cửa hàng thú cưng cửa hàng, chọn món mấy món cẩu cẩu mặc quần áo. 2 ngày trước, đại hoàng không biết đầu bị kẹp, còn là chuyện gì xảy ra, đột nhiên biểu thị nó muốn mặc quần áo. Nhất là muốn mặc quần, cũng không tiếp tục muốn vừa đi nhoáng một cái lay động, điều nhi lang làm. Tốt đã đại hoàng muốn thể diện, cái kia Tần Thạc cũng chỉ có thể cho nó thể diện. Dù sao cũng liền mấy trăm đồng tiền sự tình. Chọn món ngày thứ 2, Tần Thạc không đợi đến chuyển phát nhanh điện thoại, mà chính là nhận được bạn học cũ Hoàng Đào điện thoại. Nguyên lai, hắn trước mấy ngày định tố bộ kia tế tự dùng sửa đường công cụ, đã toàn bộ làm xong. Bởi vì hắn trả thù lao cho hào phóng, Hoàng Đào nhà đâm giấy sư phụ nhiệt tình mười phần, mang theo 3 tên đồ đệ, tăng giờ làm việc, quả thực là sách trước 3 ngày thời gian, đem đồ vật toàn bộ làm được. Biết Tần Thạc xuất hành dựa vào xe đạp, không tiện lắm lấy hàng, Hoàng Đào dứt khoát lái một chiếc hàng hóa nhỏ xe, đem đồ vật đưa đến Thái Bình trấn. "Đào tử, vất vả ngươi đi một chuyến." "Đều là bạn học cũ, khách khí cái gì?" lại nói, "ngươi cũng coi là nhà ta khách hàng lớn, đưa hàng đến cửa cũng là nên." "Hắc hắc." Đem đồ vật dỡ xuống xe, đem đến trong sân về sau, Tần Thạc mời Hoàng Đào đến trong phòng ngồi một chút. Vừa vào cửa, Hoàng Đào nhịn không được cũng là một câu ngọa tạo. Hắn bị bạn học cũ này nhà, từ bên ngoài khám phá cũ nát cũ, nhưng đi vào, lại hoàn toàn là khác một bức tranh. Nguyên bộ đỉnh cấp trí năng ở nhà địa khí, mà lại toàn bộ là xanh đậm khoa học kỹ thuật lớn nhất sản phẩm mới. Quả thực hiện ra mắt của hắn. Ta dựa vào. Hoàng Đào nhìn qua phòng khách cái kia cực lớn bình phòng, ngụm nước đều muốn chảy ra. Đây chính là tháng trước mới ban bố Thâm Lam V9 gia đình rạp chiếu phim hệ thống, một bộ liền muốn 27 vạn, mà lại bởi vì vừa mới tuyên bố, có tiền cũng mua không được a. Còn có những điện khí này, toàn bộ là hàng xa xỉ cấp bậc, thổ hào chuyên dụng. Chấn kinh xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tân Thạc, lắc đầu nói, nguyên lai ngươi một mực ở trước mặt ta giả nghèo a, thiệt thòi ta còn tưởng thật. Ngươi hiểu lầm, ta thật không có giả nghèo. Tần Thạc hai tay một đám nói, nếu như ta nói, đây đều là miễn phí mà chơi, ngươi tin không? Ta tin. Hoàng Đào hung hăng hứ một miệng, ta tin ngươi cái quỷ. Tần Thạc, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 73, ra, thu máy đào móc rồi sau 10 phút. Hoàng Đào mang theo gương mặt vẻ hâm mộ, đi ra Tần Thạc ra môn. Vô luận Tần Thạc giải thích như thế nào, hắn đều không tin, bộ này giá trị 100 vạn trở lên cấp cao đồ điện, là Thâm Lam công ty tặng không. Đúng, vẫn là tự mình đưa lên ra môn, đồng thời toàn bộ miễn phí lắp đặt đúng chỗ. Ha ha, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Người ta mở công ty là vì kiếm tiền, có thể không phải là vì làm từ thiện. Tặng không cái gì, đơn thuần muốn cái dám ăn. Mặc kệ cái khác người tin hay không, dù sao hắn là một bạn cái không tin. Hắn chỉ tin tưởng con mắt của mình. Hắn thấy, hắn bị bạn học cũ này, cũng là một vị điệu thấp thổ hảo. Rõ ràng có tiền, lại cưỡi xe đạp giả nghèo. Đồng học thói quen sâu, chỉ muốn nhanh về nhà. Ta trong tiệm còn có việc, liền đi trước. Lần sau có cơ hội đến nhà ngươi làm khách, nhất định phải thật tốt thể nghiệm một chút những thứ này cao khoa kỹ sản phẩm. Ha ha. Không có vấn đề, đường núi không dễ đi, ngươi mở chậm một chút. Đưa đi bạn học cũ Hoàng Đào về sau, Tần Thạc đem hắn đưa tới những cái kia thùng giấy con, nhất nhất mở ra. Giấy đâm máy đào móc, giấy đâm xe lu, giấy đâm bê tông xe, chọn vẹn công trình sửa đường máy móc bày ở trước mặt của hắn. Không thể không nói, Hoàng Đào nhà đâm giấy sư phụ vẫn có chút tay nghề. Những thứ này sửa đường công cụ, mặc dù là dùng giấy đâm, nhưng đâm ra dáng, chi tiết tràn đầy, nhìn qua còn rất giống chuyện. 7000 nguyên, không có phí công hoa. Trước theo máy đào móc bắt đầu đi. Tần Thạc ánh mắt quét qua, đem chiếc kia giấy đâm máy đào móc chọn lựa ra, mang theo nó, đi vào thư phòng của mình, chuẩn bị đối với hắn tiến hành thông linh cải tạo. Tuy nhiên hắn đã sớm luyện tập qua rất nhiều lần, nhưng dù sao là lần đầu tiên đối tiền giấy bên ngoài tế tự chi vật tiến hành thông linh cải tạo, cho nên hắn vẫn là thẳng thận trọng. Hắn quyết định trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại chính thức động thủ. Lúc này, làm sao có thể thiếu được liễu muội bài học tập khoái lạc nước đây? Uống học tập khoái lạc thủy chi trước, cùng uống học tập khoái lạc nước sau hắn, hoàn toàn là hai loại người. Cái trước là khảo thí thất bại học cặn bã, cái sau thì là cửa cửa cầm mát điểm mạnh nhất học bá. Vì tận khả năng tăng lên xác suất thành công, làm đến hoàn mỹ nhất, Tần Thạc quyết định uống trước một số học tập khoái lạc nước, lại tiến hành thông linh cải tạo. Sau đó, hắn đi vào cất giữ học tập khoái lạc nước địa phương, để lộ thùng đắp. Nhìn qua trống rỗng thùng, Tần Thạc khẽ miệng co giật một chút. Hắn nhớ đến rất rõ ràng, tối hôm qua thời điểm, trong thùng còn thừa lại một số học tập khoái lạc nước. Tuy nhiên còn thừa không nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một chút, tuyệt đối không phải hiện tại một giọt đều không thừa dáng vẻ. Không cần đoán, khẳng định là đại hoàng cái kia cầu vật làm. Tần Thạc tìm tới một cái dây lưng, đi đến hậu viện, nhìn đến đại hoàng chính đang khi dễ nhị hắc. Đại hoàng tên chó chết này, cũng biết mình phạm sai lầm. Nhìn đến hắn về sau, đuổi gấp cục đuôi chạy tới, chủ động nằm rạp trên mặt đất, bẻ lên cái mông của mình, một bộ nhận lầm cầu quất dáng vẻ. Ta mẹ nó. Tần Thạc tại chỗ thì tức giận cười. Nuôi thành như vậy một đầu chó ghẻ, thật sự là ra môn bất hạnh á không qua. Nên đánh còn phải đánh. Ba ba ba. Hắn nâng tay lên bên trong nhỏ roi ra, không nói hai lời cũng là một trận rút. Kết quả, trong tay hắn dây lưng đều đánh gãy, đại hoàng tên chó chết này, lại là tận gốc lông chó đều không rơi. Gặp quất không có có hiệu quả, Tần Thạc đành phải sử xuất đón sát thủ. Hắn chỉ đại hoàng quát mắng, đồ chó hoang, còn dám uống trộm, ngươi sau này hẳn giống, thì một viên cũng đừng có mong muốn nữa. Ngao ngao ngao. Lần này, đại hoàng là thật luôn uống, ôm lấy Tần Thạc chân cũng là một trận khóc tiên đập đất. Cầu lương có thể không ăn. Cái kia để thần tỉnh não tăng trí tuệ chất lòng xanh biết, cũng có thể không uống. Nhưng hạt giống lại là tuyệt đối không thể thiếu đó a, vừa nghĩ tới về sau rốt cuộc ăn không được hạt giống, đại hoàng nhất thời mất hết can đảm, chỉ cảm thấy cho sinh không thú vị. Biết sợ rồi sao, nhìn ngươi về sau còn dám hay không uống trộm lao tử khoái lạc nước. Đem đại hoàng hung hăng cảnh cáo một trận sau, Tần Thạc trở về phòng ngủ mình, xuất ra một viên bị ngạn hoa hạt giống. Hạt giống này không phải cho đại hoàng, tên chó chết này mới vừa vặn phạm sai lầm, đương nhiên sẽ không tiện nghi nó. Tần Thạc chuẩn bị dùng hạt giống này đi cùng tiền viện lão Liêu thụ, cũng chính là Liễu muội, làm một lần giao dịch. Muốn uống người ta nước, dù sao cũng phải nỗ lực chút gì đi. Đại hoàng, cùng ta tới, thay ta phiên dịch phiên dịch. Đây chính là ngươi cơ hội lập công chủ tội, về sau có thể ăn được hay không đến hạt giống, thì nhìn biểu hiện của ngươi. Go. Tần Thạc mang theo thùng, mang lên đại hoàng, đi vào tiền viện, đi đến gốc cây liễu kia trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lên. Cái này toàn thân xanh mơn mởn dáng vẻ, hẳn là có thể ra không ít nước. Hắc hắc. Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia lễ phép mỉm cười, Liễu muội, Liễu muội, ta là Tần Thạc, tìm ngươi có chút việc gấp. Tạch tạch tạch. Vừa dứt lời, trên cây liễu một khối lớn vỏ cây nứt ra, lộ ra một khuôn mặt người. Cùng lần trước so sánh, chương này mặt người rõ ràng biến đến rõ ràng một số, ngũ quan cái gì cũng càng thêm thuận mắt. Bất quá, nhìn qua giống như không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Gì giao tốc? Tính ra hàng trăm cánh liễu, tại Tần Thạc trước mặt một trận múa, ý nghĩa không rõ. Hắn quay đầu nhìn về phía đại hoàng. Đại hoàng một bên nhìn chằm chằm những cái kia múa cánh liễu, một bên dùng móng vuốt tại trên mặt đất vẽ vời. Nhìn đến đại hoàng tại mặt đất vẽ ra một chuỗi dài xiên, Tần Thạc không ngạc nhiên chút nào. Đổi lại là hắn, cũng sẽ không chút do dự đánh xiên. Ngươi yên tâm. Tần Thạc một mặt thành khẩn nói, lúc này, ta không phải chơi. Khu khu, không trắng mỏ ngươi. Nhìn, đây là cái gì? Nói, hắn lấy ra cây kia chuẩn bị xong bị ngạn hoa hạt giống. Gì giao tốc? Cành liêu múa càng thêm lợi hại. Lần này, đại hoàng không có họa, mà chính là vẽ lên liên tiếp. Thấy thế, Tần Thạc miệng méo cười một tiếng. Cái này bị ngạn hoa hạt giống, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió đòn sát thủ. Vô luận đối đại hoàng, vẫn là đối liêu muội, đều cô có không gì sánh kịp mê hoặc chí mạng. Chỉ muốn xuất ra hạt giống, liền không có đạt không thành giao dịch. Nếu như một viên không đủ, vậy liền hai viên. Tại đại hoàng cái này chó phiên dịch trợ giúp dưới, Tần Thạc rất nhanh liền cùng Liễu Muội đã đạt thành giao dịch mục đích. Một hạt giống đổi một trận mò. Mò không phải mục đích. Đến từ Liễu Muội thể nội học tập khoái lạc nước, mới là hắn lần này giao dịch mục tiêu. Về phần tại sao nhất định phải sờ một chút, không phải Tần Thạc tay thiếu, mà chính là Liễu Muội thể nội những cái kia chất lỏng xanh biếc, cũng chính là học tập khoái lạc nước, không cách nào tự quyết chảy ra. Nhất định phải dựa vào thần kỳ của hắn tiểu lục thủ, giúp nó thúc một chút. Như thế, Liễu Muội mới có thể thuận lợi ra nước. Tần Thạc cảm giác mình có điểm giống là trong truyền thuyết thuốc ít sư, hắc hắc, vẫn là thật có ý tứ. Song Vương đã đạt thành giao dịch mục đích. Tiếp đó, cũng là ở trước mặt giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chỉ thấy, ca một chút, cây liễu trên thân lại bị vỡ một cái lỗ hổng, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hốc cây. Tần Thạc đem hạt giống đầu nhập trong hốc cây. Ngay sau đó, cũng là không thích hợp thiếu nhi phân đoạn. Rất nhanh a nương theo lấy cây liễu một trận rung động, giọt giọt xanh biết chất lỏng, theo vết nước chỗ không ngừng chảy ra. Tần Thạc tranh thủ thời gian xuất ra chuẩn bị xong thùng, bắt đầu tiếp nước. Không đến nửa giờ, hắn thì tiếp tràn đầy một thùng. Cùng lần trước so sánh, lần này học tập khoái lạc nước, nhan sắc càng tái rồi, tản ra hương khí cũng càng đậm. Xem ra là sản phẩm thăng cấp, có thể xưng là học tập khoái lạc nước 2. Không Tần Thạc hướng về phía cây liễu gật đầu nói, hợp tác vui vẻ, lần sau tiếp tục. Liễu muội lay động một hồi. Đại hoàng tại trên mặt đất vẽ ra một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Rất tốt.
Tần Thạc hài lòng cười một tiếng, hạt giống đổi chất lòng xanh biếc, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Hai. Dầm dầm. Làm xong một ly lớn tươi mới học tập khoái lạc nước. Tần Thạc trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần, sau đó lập tức đầu nhập đối chiếc kia giấy đâm máy đào móc cải tạo công tác. Cải tạo một trang giấy tiền, chỉ cần dựa theo đặc biệt trình tự, viết lên 9 cái cơ sở thông linh phù văn, thì đại công cáo thành. Mà cải tạo một chiếc máy đào móc, không thể nghi ngờ muốn phức tạp cũng khó khăn rất nhiều. Đầu tiên, sử dụng thông linh phù văn, theo 9 loại gia tăng đến 14 loại. Sau đó phù văn số lượng cũng gia tăng thật lớn. Dù sao, một chiếc giấy đâm máy đào móc, vô luận là diện tích hay là thể tích, đều so một trang giấy tiền lớn hơn. Phía trên có thể gánh chịu thông linh phù văn số lượng, tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Theo đối bộ này thông linh phù văn không ngừng học tập, Tần Thạc đã dần dần thăm dò một ít môn đạo. Thiêu cho ra tế tự chi vật, phía trên thông linh phù văn chủng loại càng nhiều, số lượng càng nhiều, đại biểu cho càng cao cấp hơn, uy năng cũng càng cường đại. Đương nhiên, hoàn thành độ khó khăn cũng càng cao. Tại tế tự thời điểm, cần thiết trả ra đại giới cũng càng lớn. T. Tần Thạc sau khi hít sâu một hơi, nắm chám đầy mực đỏ mặc bút lông, bắt đầu ở máy đào móc phía trên viết ra một cái thông linh phù văn. Tại học tập khoái lạc nước ra chỉ dưới, hắn hạ bút như có thần trợ. 14 loại phù văn bị từng cái viết đi ra. Một cái, hai cái, ba cái. Làm viết đến thứ 99 cái phù văn thời điểm, máy đào móc phía trên những thứ này thông linh phù văn đột nhiên phát sáng lên. Hai tựa như là ngọn đèn bị nhen lửa đồng dạng. Nguyên một đám thông linh phù văn bắt đầu lóe ra kim quang nhàn nhạt, đồng thời càng ngày càng sáng, chậm rãi nối thành một mảnh. Có hy vọng. Tần Thạc trong lòng trở nên kích động, trong tay bút lông không có ngừng, tiếp tục viết ra cái này đến cái khác phù văn. Máy đào móc mặt ngoài trống không vị trí, dần dần bị lấp đầy. Oeng. Làm viết đến thứ 153 cái phù văn lúc, bay để ở trên bàn máy đào móc, chấn động mạnh một cái, sau đó phi thẳng tới giữa không trung. Nó tản ra kim quang, cực kỳ lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ thư phòng. Và, kim sắc truyền thuyết. Nhìn đến lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng máy đào móc, Tần Thạc cười ha ha một tiếng, vứt bỏ trong tay bút lông. Thiêu cho ra máy đào móc, thông linh cải tạo, duy nhất một lần thành công. Một lúc sau, máy đào móc tản ra kim quang bắt đầu thu liễm, sau cùng hóa thành một đạo đạo kim sắc đường vân, là ấn tại mặt ngoài. Nhìn qua lộng lẫy, cùng trước đó so sánh, nhan trị thật to tăng lên. Quả thực tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tần Thạc ngón tay mò ở phía trên, có thể cảm nhận được, đi qua thông linh cải tạo về sau giấy đâm máy đào móc, đã không phải là phàm vật. Nó nội bộ có một đạo khí tức thần bí ba động, giống như là mạch đập giống như nhảy lên, giống như là đã có sinh mệnh. Kỳ thật, bị cải tạo qua tiền giấy, cũng có loại hiện tượng này. Chỉ bất quá tiền giấy phía trên khí tức ba động, cực kỳ yếu ớt, rất khó bị phát giác được. Không giống cái này máy đào móc, sờ một cái liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Như thế xem ra, chiếc này máy đào móc so trước đó thiêu cho ra những cái kia tiền giấy, có thể cao cấp hơn nhiều. Trước tiên đem chiếc này máy đào móc đốt, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tần Thạc thầm nghĩ trong lòng. Trong tay hắn chiếc này giấy đâm máy đào móc, tuy nhiên rất thuận lợi thì hoàn thành thông linh cải tạo, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp xuống tế tự, càng thêm quan trọng. Có thể hay không đem chiếc này máy đào móc thuận lợi đốt tới âm phủ, đồng thời để ra thu đến. Nói thật, hắn không nắm chắc chút nào. Coi như hết thảy thuận lợi, ra thành công nhận được chiếc này máy đào móc. Cái đồ chơi này, tại âm phủ bên kia đến tuột cùng có thể hay không dùng, có được hay không dùng, có thể hay không chính hữu hiệu đến giúp ra. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm đốt vàng mã bên ngoài đồ vật cho ra. Hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hết thảy đều là không biết. Cho nên, Tần Thạc quyết định trước tiên đem chiếc này máy đào móc đốt, kiểm nghiệm một chút thành quả như thế nào. Nếu như hết thảy thuận lợi, vậy liền tiếp lấy cải tạo tiếp lấy thiêu. Nếu như không thuận lợi, vậy hắn chỉ có thể dừng lại, trước tìm xảy ra vấn đề, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhang đèn một chút, Tần Thạc theo thói quen đốt đi một xấp tiền giấy. Chờ tiền giấy đốt xong về sau, hắn mới xuất ra máy đào móc, thận trọng để vào trong đống lửa. Soạn. Giấy đâm máy đào móc trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn ngọn lửa màu vàng, bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Ở trong quá trình này, Tần Thạc có thể cảm nhận được trong cơ thể mình năng lượng chính tại điên cuồng sói mòn bên trong, cường độ là đốt vàng mã đếm hơn gấp 10 lần. Đổi lại người bình thường, đoán chừng một giây đồng hồ đều gánh không được, tại chỗ liền bị rút làm. Tần Thạc lại là sắc mặt như thường. Hắn hiện tại nhục thân tố chất hoàn toàn là quái vật cấp bậc, thể nội màu đỏ sinh mệnh năng lượng hùng hậu vô cùng, đối mặt loại trình độ này hao tổn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà lại màu đỏ không đủ, còn có thể xanh biếc đến tiếp cận. Thiêu đốt kéo dài dòng dã một phút đồng hồ. Sau cùng, lớn như vậy một chiếc thủ công giấy đâm máy đào móc, vậy mà không có để lại bất luận cái gì một tia cho tàn. Đốt gọi là một sạch sẽ. Đây là. Tần Thạc đột nhiên chú ý tới, máy đào móc triệt để thiêu đốt không còn về sau, trong không khí xuất hiện một đạo màu vàng kim nhàn nhạt trùng sáng. Kỳ hình, cùng thiêu đốt trước đó máy đào móc giống như lúc. Tại hắn nhìn soi mói. Đạo này máy đào móc hình dáng kim sắt trùng sáng, từ từ đi lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng hưu một chút, biến mất không còn tăm tích. Hẳn là tế tự thành công. Tần Thạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhịn không được hô to một tiếng, ra, thu máy đào móc cá. Ầm ầm. Tần Thủy Thành bên ngoài, tiếng sấm chợt vang. Chủ công, xét đánh, hẳn là thiếu chủ lại đưa tiền đến đây. Ai, thật sự là khó làm, cùng tiểu tử kia nói qua bao nhiêu lượt, để hắn đừng tiền nữa. Hắn không phải không nghe. Ngươi nói một chút, bản soái muốn nhiều tiền như vậy làm gì, thật sự là hao tổn tâm trí. Tần Chấn Sơn một bên mở xèo lẹt, một bên ngẩng đầu nhìn trên không dị tượng. Thương cung xé rách, lôi đình gào thét. Ngay tại sửa đường mấy chục vạn quỷ chúng, ào ào dừng lại động tác trong tay, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Tần Chấn Sơn 10 vạn lão bộ hạ, trước đó đã gặp loại này tên chẳng diện, có tương đương sức miễn dịch, đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên âm phủ xét đánh vẫn là thẳng hoàng sợ quỷ. Đến mức đằng sau mới gia nhập những cái kia quỷ chúng, bao quát thủ tịch đại tướng quân Tống Mệnh ở bên trong, đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kinh khủng cảnh tượng hoành tráng. Nguyên một đám cả kinh trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên là đưa tiền tới. A, đó là cái gì? Tần Chấn Sơn nhìn lấy từng chương nhẹ nhàng rớt xuống thiên đình tệ, một giây sau, hán quỷ khu chấn động, trên mặt lộ ra một vẻ cực độ chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy một đống kim sắc vật lớn, đột nhiên theo vết nước bên trong chui ra, sau đó hướng mặt đất rơi xuống mà đến. Cái đồ chơi này, nhìn lấy làm sao giống như là một đài máy đào móc. Nhìn lấy càng bay càng gần kim sắc vật lớn, Tần Chấn Sơn nhịn không được hít sâu một hơi. Thật là máy đào móc, một đài như núi to lớn máy đào móc. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 74, âm phủ đài thứ nhất máy xúc đó là cái gì? Thật lớn một đống núi vàng. Nói vơ nói bẩn, trên trời làm sao lại rơi núi vàng? Rõ ràng là một viên thiên thạch mới đúng. Ngươi mới đầy miệng lời nói dối, nơi này là âm phủ, ở đâu ra thiên thạch? Là núi vàng, là thiên thạch. Không quan tâm là núi vàng vẫn là thiên thạch, chạy mau a, các minh đệ. Tại mấy chục vạn quỷ chúng nhìn soi mói, cái kia như núi to lớn thiên ngoại đến vật, kéo lấy một đạo sáng ngời kỳ quang, giống như thiên thạch đồng dạng, hướng xuống đất cấp tốc rơi tới. Một âm ầm, dường như toàn bộ thiên địa đều đang chấn động đồng dạng. Thanh thế giật mình quỷ cùng cực. Đáng sợ nhất là, cái đồ chơi này rơi xuống phương hướng, lại là bọn họ vị trí. Chạy mau a. Xong, lại muốn chết một hồi. Nguyên bản đứng trên mặt đất xem náo nhiệt những thứ này âm binh quỷ tốt, nhất thời dọa đến vai cả linh hồn, nguyên một đám chạy chối chết. Trang diện triệt để không kiểm soát, đều là một đám ô hợp a. Tần Chấn Sơn nhìn xuống phía dưới rối bời chẳng cảnh, nhịn không được lắc đầu. Hắn khắc kim khai ra những thứ này âm binh quỷ tốt, số lượng là đầy đủ nhiều, nhưng vô luận là chiến đấu năng lực, vẫn là ý chí chiến đấu, đều quá kém. Xem ra, nhất định phải tăng lớn cường độ thao luyện. Đem chi này đám người ô hợp, rèn luyện thành một chi kỷ luật nghiêm minh âm phủ đội quân thiện chiến. Không qua, bây giờ không phải là quan tâm cái này thời điểm. Nhìn qua như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng nện xuống máy xúc, Tần Chấn Sơn biến sắc, hướng về phía một bên quân sư nói, "Vật này, giao cho ta xử lý. Quân sư, ngươi đi đem những số tiền kia cho thu." Thuộc hạ tuân mệnh. Gia Cát Tam Pháo liếc qua cái tia từ trên trời giáng xuống kim sắc to lớn tự vật, trên mặt khó nén vẻ kinh hãi. Vừa mới, hắn nghe chủ công nói, vật này tên là máy xúc. Hắn không biết máy xúc là vật gì, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua máy xúc. Hắn sinh ra ở cổ đại, cũng chết ở cổ đại. Khi đó liền xe đạp đều không có, càng đừng đề cập máy xúc. Không qua, hắn tuy nhiên chưa thấy qua máy xúc, nhưng ở âm phủ pha trộn nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng từng nghe tới. Cái gì máy xúc kỹ thuật nhà kia mạnh hơn loại? Lời tương tự, tại âm phủ lưu truyền rộng rãi, hắn nghe qua không chỉ một lần. Chăm nghe không bằng một thấy. Nguyên lai like đây chính là máy xúc các bạn bạn không nghĩ đến, nhân gian vậy mà cường đại đến loại trình độ này, thất kính thất kính. Gia Cát Tam Pháo ở trong lòng thán phục một tiếng về sau, tranh thủ thời gian phi thân ra ngoài, đem trước nhẹ nhàng rớt xuống những ngày kia đỉnh tệ, nhất nhất thu hồi. Đến mức Tần Chấn Sơn, hắn sớm đã bay đến cái kia cái to lớn như núi máy xúc phía dưới. Hét lớn một tiếng về sau, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt gấp đôi, khí tức khủng bố, giống như thần ma buông xuống. Sau đó, hắn duỗi ra hai cánh tay, nỗ lực đem máy xúc nâng lên. Nếu là tùy ý hắn nện tới mặt đất, chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm đều muốn bị san thành bình địa. Ba Tần Chấn Sơn hai tay vừa mới đụng chạm đến máy xúc dưới đáy, kỳ tích phát sinh. Đài này giống như núi to lớn, đồng thời lấy lôi đỉnh chi thế hướng phía dưới nện xuống máy xúc, vậy mà thật nhanh giảm tốc. Sau cùng triệt để dừng lại, bị Tần Chấn Sơn một cái tay nắm nâng tại không trung. Hoa, chủ công Mỹ Vũ, không hổ là chủ công nhà ta, thật sự là quá mạnh. Phía dưới chúng quỷ thấy cảnh này, nhất thời bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Ai? Tần Chấn Sơn một tay nâng máy xúc, ánh mắt nhìn phía dưới reo hò chúng quỷ, khoe miệng lại là lộ ra một tia nụ cười tự dễ ước. Kỳ thật, sự tình căn bản không phải trong tưởng tượng như thế. Không sai, hắn là dự định sử xuất toàn thân thủ đoạn, đem đài này tràn ngập hủy diệt tính máy xúc cho cả lại. Kết quả, hắn tay vừa mới đụng phải vật này, cái đồ chơi này thì tự động giảm tốc, sau đó mặc danh kỳ diệu thì ngừng lại. Từ đầu tới đuôi, hắn một hào tiền khí lực đều vô dụng. Không chỉ có như thế, theo cái này đài to lớn đến thật không thể tin máy xúc trên thân, hắn còn cảm nhận được một tia huyết mạch khí tức tương liên. Đó là huyết tan trong nước thân nhân khí tức. Quả nhiên là tiểu tử kia làm đến chuyện tốt. Vừa lúc mới bắt đầu, Tần Chấn Sơn còn có chút không dám tin tưởng, như thế vật lớn sẽ là cháu mình theo nhân gian tiêu tới. Nhưng bây giờ, hắn đã 100% xác nhận, cái này như núi to lớn kim sắc máy xúc, cũng là hắn đại hiếu tôn theo nhân gian tiêu tới. Thực sự là. Được rồi, trước tiên đem thứ này xử trí, lại tìm tiểu tử kia thật tốt tâm sự. Tần Chấn Sơn hạ quyết tâm về sau, nâng máy xúc hướng xuống hàng đi, sau cùng hắn tìm tới một khối đủ rất rộng rãi đất trống, đem nhẹ nhàng để xuống. Và anh, cự lớn như núi máy xúc tại chỗ đem mặt đất đập ra một cái hố nhỏ, phương viên hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được rõ ràng chấn cảm. Đi, mau đi xem một chút. Mấy chục vạn bị chúng xoắn một chút, toàn bộ vây quanh. Thật lớn nha. Ừm, thật thật lớn. Ngọn núi này lại là kim sắc, cũng là hình dáng có điểm lạ. Hắc hắc, đây cũng không phải là núi mà một đài máy xúc, bất quá cái này cũng quá lớn đi. Chật chật, cái này có thể mở à? Thôi đi, ngươi một cái tuổi trẻ về sau quỷ biết cái gì. Lời ấy sai rồi, ta mặc dù là mới đến, tại âm phủ đối phận là thấp điểm,
nhưng luận kiến thức rộng rãi, tuyệt đối là còn bạo các ngươi những thứ này lao quỷ trăm tuổi. Thảo, làm nha. Nhân loại bản chất là ăn dưa cùng kéo bức. Quỷ cũng như thế. Đứng đang đào móc máy đỉnh chóp Tần Chấn Sơn, nhìn xuống phía dưới loạn thành một bầy chúng quỷ, một tiếng quát nói, yên lặng. Ông. Nguyên bản ho hét tầm ý chúng quỷ, lập tức an tĩnh lại, nghiêm nghị mà đứng. Lãnh tụ thân phận, tăng thêm tự thân quỷ vương cảnh giới, Tần Chấn Sơn đối phía dưới chúng quỷ, cô có không gì sánh kịp uy hiếp năng lực. Một câu liền có thể để vạn quỷ lặng ngắt như tờ, không dám không theo. Bản xoáy có cái tin tức, muốn nói cho chư vị. Tần Chấn Sơn tiếng như trùng lớn, truyền vào mỗi cái quỷ trong hai, bản xoáy dưới chân chi vật, tên là máy xúc, khả năng có quỷ nhận biết, có quỷ chưa từng nghe thấy. Nhưng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này âm phủ đài thứ nhất máy xúc, chính là bản xoáy cháu, cũng chính là của các ngươi thiếu chủ Tần Thạc, hao phí vô số tâm huyết, bất chợt tới phá thiên đạo chi ngăn trở, tự mình đưa tới, mục đích là vì trợ giúp chúng ta sửa đường. Nói đến đây, hắn cố ý ngừng một chút. Ra các quân sư trước tiên thì nhảy ra ngoài, vung tay cao giọng nói, tạ thiếu chủ ban thưởng, thiếu chủ đi vũ. Còn lại quỷ, như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng tranh thủ thời gian hô to lên, tạ thiếu chủ ban thưởng, thiếu chủ đi vũ. Được. Tần Chấn Sơn mặt mỉm cười. Lớn nhất hiểu hắn, quả nhiên vẫn là quân sư a, hắn chỗ lấy muốn làm như thế, chủ yếu là vì giúp cháu của mình lập uy. Sớm vì cháu của mình, tại hắn những thuộc hạ này trước mặt, thành lập một loại thần thông quảng đại, không gì làm không được cao lớn hơn hình tượng. Chờ cháu trai ngày nào xuống, cũng tốt tiếp nhận sự nghiệp của hắn không phải. Dù sao chuyện sớm hay muộn, phòng ngừa chu đáo nha. Đến đón lấy, Tần Chấn Sơn cùng quân sư ra cắt tam pháo, kẻ sướng người họa, đem không khí hiện trường đẩy hướng cao chiều nhất. Thiếu chủ khai thiên tích địa, không gì làm không được. Thiếu chủ quyền đánh thiên đình ngọc đế, chân đá tây thiên như lai, chỉ hy vọng thiếu chủ sớm ngày buông xuống, chỉ huy chúng ta nhất thống âm phủ. Ta thích thiếu chủ, ta muốn vì thiếu chủ nước Lã hầu tử. Vạn quỷ một mảnh cuồng hoan. Tần Chấn Sơn mục đích đã trải qua sơ bộ đạt đến. Tuy nhiên Tần Thạc còn chưa chết, nhưng âm phủ đã có truyền thuyết của hắn. Tốt. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tần Chấn Sơn đem dần dần lâm vào cuồng nhiệt chúng quỷ, lại kéo lại. Lại lăng xê đi xuống, liền muốn khét. Bản xoáy có một vấn đề. Tần Chấn Sơn ánh mắt quét mắt phía dưới chúng quỷ, đột nhiên một mặt nghiêm túc nói, xin hỏi, tại chỗ chư vị, có ai biết lái máy xúc? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 75, Trạng Nguyệt mở máy xúc hiện trường một mảnh im mắng. Đối mặt Tần Chấn Sơn đặt câu hỏi. Tại chỗ chư quỷ toàn bộ chỉ giữ cho mặc, thân thiếp làm không được a, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều là lần đầu tiên nhìn thấy máy xúc. Số rất ít quỷ tuy nhiên tại đến âm phủ trước đó, đã từng thấy qua máy xúc, nhưng chưa từng mở qua. Mở máy xúc thế nhưng là một môn kỹ thuật sống. Mà lại, thiếu chủ đưa tới đài này máy xúc, không khỏi cũng quá khổng lồ, tay lái đoán chừng lớn đến đều có thể ở phía trên phiêu vũ. Lớn như thế xe, sợ là chỉ có cự linh thần mới làm động đi. Một cái đều không có. Tần Chấn Sơn nhìn chung quanh toàn trường, nhìn qua lặng ngắt như tờ chúng quỷ, không khỏi thầm than một tiếng. Quỷ tài thiếu thốn a, mấy chục vạn đầu quỷ, thậm chí ngay cả một cái biết lái máy xúc cũng không tìm tới, thật gà nhi ném quỷ. Nói trở lại, những cái kia biết lái máy xúc lão bọn tài xế đều chết ở đâu rồi? Ta nguyện thử một lần. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Quỷ trong đám, một tên thiếu nữ áo đỏ vượt qua đám người ra, chính là Tần Chấn Sơn trước đó không lâu thu dưỡng con gái nuôi Tần Trạm Nguyệt. Trạm Nguyệt, ngươi biết lái máy xúc? Nhìn đến Tần Trạm Nguyệt đứng ra, Tần Chấn Sơn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sẽ không. Tần Trạm Nguyệt lắc đầu nói, có điều nghĩa phụ đã từng nói, đối mặt không biết sự vật, muốn dũng cảm nếm thử, nói không chừng thành đây. Sau cùng, đối mặt khó khăn đừng sợ. Khu khu. Tần Chấn Sơn mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng đánh gãy Tần Trạm Nguyệt. Mình bình thường tùy tiện miệng nói vừa một ít lời, không có nghĩ đến cái này mắt quét tiểu nha đầu, vậy mà đều tưởng thật. Đã ngươi nguyện ý nếm thử, vậy liền thử một lần đi. Tần Chấn Sơn sau khi nói xong, uy nghiêm ánh mắt rơi xuống còn lại chúng quỷ trên thân, nhìn xem các ngươi, một đoàn sống trên trăm năm lão quỷ, liền tiểu cô nương cũng không bằng. Nghe vậy, chúng quỷ hào hào xấu hổ cúi đầu xuống. Vì không ảnh hưởng Tần Trạm Nguyệt phát huy, Tần Chấn Sơn theo máy xúc đỉnh chót nhảy xuống. Tuy nhiên hắn đối với cái này cũng không coi trọng. Nhưng chính như Trạm Nguyệt vừa rồi nói không chừng thành đây. Chủ công, Tần Chấn Sơn vừa rơi xuống đất, quân sư ra cắt tam pháo cùng thủ tịch đại tướng quân Tống Mệnh chờ quỷ, ào ào tiến lên đón. Ừm. Tần Chấn Sơn yên lặng gật đầu một cái về sau, cùng chúng bị cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lớn như núi máy xúc. Giờ này khắc này, Tần Trạm Nguyệt đã phi thân chui vào trong đó. Cùng bình thường máy xúc khác biệt chính là, đài này siêu cấp thế lực bá chủ toàn thân cao thấp đều là cục sắt, không nhìn thấy một mảnh pha lê. Thứ bên ngoài không cách nào nhìn đến tình hình bên trong. Khiến Tần Chấn Sơn cảm thấy kinh ngạc là, không chỉ có ánh mắt không cách nào nhìn đến tình hình bên trong, thì liền hắn thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu trong đó. Có một nói bình chướng vô hình ngăn cách ngoại giới đối máy xúc nội bộ nhìn trộm. Cái này máy xúc không đơn giản a. Tần Chấn Sơn thử mấy lần về sau, không thể không thu hồi chính mình thần niệm, trong lòng thì là âm thầm nói thầm lên. Cháu của mình, đến cùng cho hắn đốt đi cái gì a, quả thực không hợp thói thường. Ngay tại hắn gọi thẳng không hợp thói thường thời điểm, ầm ầm một chút, bộ kia cự thú đồng dạng máy xúc đột nhiên đống lúc đích. Động rồi, động rồi. Tại nhiều quỷ nhìn soi mói, máy xúc bắt đầu không quy luật vận động. Thỉnh thoảng tiến lên một chút, lúc mà lùi về sau một chút, thỉnh thoảng vung động một cái kia kỳ dài vô cùng đại chảo tí, giống như một đầu uống say máy xúc một dạng. Bởi vì hắn bàng lớn như núi hình thể, tùy tiện động một cái đều thanh thế to lớn, thanh thế cực kỳ dọa người. Lùi về phía sau, Tần Chấn Sơn ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn quỷ chúng
ào ào lui về phía sau, cho đến tối lui đến 10 dặm có hơn. Lưu tại nguyên chỗ, ngoại trừ Tần Chấn Sơn bên ngoài, chính là lấy Tống Mệnh cầm đầu quỷ tướng, tu vi của bọn hắn đều tại dạo đêm trở lên, thực lực mạnh mẽ, không cần phải lo lắng sẽ bị ngộ thương. Chủ công, Trảm Nguyệt cô nương quả nhiên thiên tài, lại thật đem vật này chạy. Gia Cát Tam pháo dao động trong tay cây quạt, ánh mắt nhìn về phía cái kia ngay tại tập tễnh mà động máy xúc, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, còn có một tia hâm mộ. Vừa mới, hắn rất muốn đứng ra thay chủ công phân ưu, nhưng cuối cùng vẫn sợ. Dù sao vật này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, ngay trước nhiều như vậy quỷ trước mặt, mạo muội nếm thử, nếu là thất bại, khẳng định sẽ thật to hao tổn uy tín của hắn. Cân nhắc liên tục về sau, hắn không có lựa chọn đứng ra. Kết quả, đứng ra thay chủ công phân ưu, lại là Trảm Nguyệt cô nương. Chủ công coi là thật có phúc lớn, có một cái thần thông quảng đại đại hiếu tôn không nói, hiện tại lại nhiều thêm một vị thiên tài vô cùng đại hiếu nữ. Trảm Nguyệt cô nương hoàn toàn chính xác thông tuệ vô cùng. Đứng ở một bên thủ tịch đại tướng quân Tống Mệnh, vuốt cằm nói, vốn đem truyền cho nàng môn kia bát sát kiếm, phổ thông quỷ 10 năm cũng khó khăn nhập môn. Trảm Nguyệt cô nương lại chỉ dùng không đến nửa vầng trăng thời gian, thì một hơi học được thức thứ 5. Nộ tính độ cao, âm phủ hiếm thấy. Tại chỗ một số quỷ tướng cũng ào ào phụ họa nói, Tân Trảm Nguyệt đoạn này thời gian điên cuồng bái sư, nhìn đến vị nào quỷ tướng có giữ nhà bản sự, thì lập tức đến cửa cầu học thỉnh giáo. Những thứ này quỷ tướng xem ở Tần Chấn Sơn trên mặt mũi, cũng không tiện tàng tư, ào ào dốc túi dạy dỗ. Tần Trảm Nguyệt hiếu học danh tiếng, đã lưu truyền toàn bộ Tần Thủy Thành. Ha ha. Tuy nhiên bị khoa trương chính là Tần Trảm Nguyệt, Tần Chấn Sơn đồng dạng là mặt mũi sáng sủa. Lúc trước, hắn đem Trảm Nguyệt mua về sau, nhìn hắn một bộ lẻ loi hưu quản dáng vẻ, không khỏi nghĩ đến mình tại nhân gian cháu trai. Sau đó nhất thời mềm lòng, liền đem thu dưỡng vì nữ nhi. Hiện tại quay đầu nhìn, chính mình lúc trước quyết định này, anh minh vô cùng a, hắn thu dưỡng một nữ nhi tốt. Chỉ là có chút bạc đãi chính mình đại tôn tử. Đã nói xong một cái La Sát Cơ người hầu gái, sửng sốt cho hắn thăng cấp thành ngục. Một mà lại, tiểu tử kia hiện tại còn bị mơ mơ màng màng đây. Nếu như ngày nào biết được chân tướng về sau, cũng không biết tiểu tử kia sẽ là loại tâm tình nào. Chủ công mau nhìn. Gia Cát quân sư đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh hô, đánh gây Tần Chấn Sơn suy nghĩ. Chỉ thấy, phía trước bộ kia thế lực bá chủ máy xúc, tại một trận chấn động về sau, đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Trong nháy mắt, thì có lại trí chính thường máy xúc lớn nhỏ. Cái này, chúng bị nhìn đến một trận trận mắt hốt mồm, ai cũng không ngờ tới, đài này máy xúc, vậy mà có thể biến ảo lớn nhỏ. Chẳng lẽ vật này là pháp bảo hay sao? Mang theo tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, Tần Chấn Sơn mang theo một đám quỷ tướng, bay người lên trước, đem biến thành bình thường lớn nhỏ máy xúc cho bao bọc vây quanh. Trảm Nguyệt, ngươi có thể ở bên trong, có thể nghe được ta sao? Tần Chấn Sơn lên tiếng hỏi. Ở đây, thanh âm theo máy xúc nội bộ truyền ra, chính là Tần Trảm Nguyệt thanh âm, nghĩa phụ, đài này máy xúc, ta đã học xong 7-8 phần, rất nhanh liền có thể triệt để khống chế nó. Cái gì? Nghe được Tần Trảm Nguyệt, chúng bị đem một trận hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai trên đời thật có vô sự tự thông. Mà lại, cái này vô sự tự thông cũng quá nhanh đi. Mới qua nửa canh giờ không đến, liền học được mở máy xúc rồi. Cũng không lâu lắm, Tần Trảm Nguyệt thanh âm lại từ bên trong truyền ra, phiền phức chư vị nhường một chút, ta muốn chuyến xuất phát. Một Trảm Nguyệt cô đương, ngươi yên tâm mở, không đả thương được chúng ta. Thì là, vừa mới lớn như vậy đều không dọa được chúng ta, huống chi biến đến nhỏ như vậy, chỉ sợ ta một hơi đều có thể đem thổi bay đi. Khắc khắc. Chúng bị đem xem thường, ào ào cười to. Tần Chấn Sơn không nói gì, chỉ là yên lặng lui về sau lui. Hắn tin tưởng Trảm Nguyệt sẽ không nói nhảm, đến mức những thứ này không nghe khuyên bảo ra hỏa. Hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ, để bọn hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Thế thế, Gia Cát Tam pháo cũng tranh thủ thời gian chạy tới đằng sau. Còn lại quỷ tướng cũng không có động làm, dường như người nào lui về phía sau người đó là đồ hèn nhát một dạng. Đúng lúc này, đài này máy xúc đột nhiên phát ra một đạo vô cùng thanh âm đáng sợ, tích 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 tích, mà âm quan mà thôi, liên quỷ đều chịu không được. Một đám quỷ tướng nào ảo che lốt hai, chật vật thối lui đến nơi xa. Thật hung tàn ma âm công kích, sớm chạy đến nơi xa, bởi vậy tránh thoát một kiếp Gia Cát Tam pháo, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm bộ kia chính chậm rãi lái về phía trước động máy xúc, không có lái đi ra ngoài bao xa. Đài này máy xúc thì ngừng lại, sau đó ở vào hắn phía trước cái kia chảo thí, hướng về phía trước chậm rãi đưa ra ngoài. Cái này sao có thể? Một giây sau, bao quát Gia Cát Tam pháo ở bên trong chúng bị đem, toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Nguyên bản chỉ có hơn 10 mét lớn lên chảo thí, vậy mà càng duỗi càng nhanh, càng duỗi càng dài, trong nháy mắt liền vươn đi ra hơn 10 dặm. Càng kinh khủng chính là, ở vào chảo thí đỉnh cái kia bắt đầu, thể tích cũng theo đó tăng vọt ngàn vạn lần, trực tiếp hóa thành một cái che trời cự thủ. 3. Cái này che trời cự thủ, từ trên xuống dưới, hướng mặt đất nhẹ nhàng một chảo. Ngoài mấy chục dặm một tòa ngàn mét cao sơn, cứ như vậy bị dễ dàng cho san bằng. Một giống như là đập chết một con rồi giống như dễ dàng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 76, đệ tử ra ra tin tức xấu vật này. Khủng bố như vậy. Thảo, vậy mà cướp ta lời kịch. Má ơi, lớn như vậy một ngọn núi, nói không có liền không có. Các minh đệ, không quản các ngươi có hay không bị chấn động đến, dù sao ta là bị thật sâu rung động đến. Cùng rung động. Rung động mẹ ta. Mặc kệ là Tần Chấn Sơn chờ một các vị cấp cao, vẫn là những cái kia hạ tầng âm binh bị tốt. Tại mắt thấy máy xúc dây một ngọn núi về sau, bọn họ tập thể rung động. Hung tàn. Quá mẹ nó hung tàn. Rời núi lấp biển, càng như thế nhẹ nhõm. San bằng một ngọn núi, tuy nhiên Tần Chấn Hưng núi cũng có thể làm đến, nhưng tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhõm tùy ý. Đó cũng không phải nói Tần Chấn Sơn đánh không lại đài này máy xúc. Đài này máy xúc, cố nhiên uy năng khủng bố cùng cực, đào núi dễ dàng như lấy đồ trong túi, nhưng có cái thiếu hụt chí mệnh xuất thủ của nó tốc độ quá chậm. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói cũng là trước dao động quá dài. Quỷ vương cảnh giới cao thủ, tốc độ xuất thủ đều là lấy mỹ lì dây tính, thậm chí nhanh đến xem nhẹ thời gian. Căn bản không có khả năng giống đài này máy xúc như vậy chậm rãi. Tại Tần Chấn Sơn nhìn tới, đài này máy xúc, nếu là dùng để tác chiến, 10 phần quá sức, cũng liền có thể ngược một chút đồ ăn, đụng phải dạo đêm cảnh giới trở lên quỷ, thì hoàn toàn không có đất dụng võ. Đương nhiên, làm một đài máy xúc, sửa đường mới là bản chức công tác, chiến đấu năng lực kéo vượt một chút cũng không quan trọng. Chủ công, vật này đại diệu a. Lúc này, quân sư gia Cắt Tam Pháo đột nhiên lén lén lút lút bu lại, một mặt hưng phấn nói, nếu là dùng vật này đi công thành, nhất định không có gì bất lợi. Nghe vậy, Tần Chấn Sơn hướng về phía gia Cắt Tam Pháo một gật đầu, mỉm cười nói, quân sư lời ấy có lý, hiếm thấy, hiếm thấy. Quân sư hiếm thấy cơ trí một lần, nhất định phải khen ngợi. Chủ công quá khen rồi. Thu hoạch được khen ngợi về sau, gia Cắt Tam Pháo nhất thời mặt mày hớn hở, trong tay phá cây quạt dao động phi lên. Một bên khác, Tần Trạm Nguyệt thao túng máy xúc, tiếp tục đào núi. Không đến thời gian đốt một nén hương, liên tục bảy toàn núi, liền bị nàng một lần hành động nổ, đồng thời dùng để lấp đầy một chút khe danh hô sâu. Vừa mới bắt đầu, nàng thao tác còn có chút không lưu loát. Bất quá trước lạ sau quen, Tần Trạm Nguyệt thao tác mức độ, lấy mắt trần có thể thấy mức độ phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt liền trưởng thành vì một tên hợp cách lao tài xế. A không, hẳn là lao máy xúc. Tần Chấn Sơn mang theo một phiếu quỷ tướng, đứng ở đằng xa yên lặng lấy xem, trên mặt biểu lộ theo rung động ban đầu, cho tới bây giờ chết lặng, đều bị chấn tê. Vinh bảy tòa núi về sau, bộ kia máy xúc cuối cùng là tắt lửa, sau cùng triệt để ngừng lại. Sau đó, quang mang lóe lên. Tần Trạm Nguyệt bóng người, theo máy xúc nội bộ chui ra. Nhìn qua không việc gì, chỉ là khí tức hơi có chút suy yếu. Tần Chấn Sơn mang theo chúng quỷ đem, phi thân đi qua, lo lắng hỏi, Trạm Nguyệt, ngươi như thế nào? Hồi nghĩa phụ, ta không sao. Tần Trạm Nguyệt hướng về phía Tần Chấn Sơn liền ôm quyền nói, đài này máy xúc, ta đã hoàn toàn nắm giữ, quả thật một kiện sửa đường thần khí. Thiếu chủ đưa tới vật này, giúp chúng ta một cái vô cùng lớn chiếu cố. Ha ha. Nghe vậy, Tần Chấn Sơn thoải mái cười nói, đừng nóng nội, ngươi trước chậm khẩu khí, lại chậm rãi kể lại. Đúng. Tần Trạm Nguyệt hơi chút nghỉ ngơi về sau, đem chính mình mở máy đào quá trình cùng tâm đắc trải nghiệm, nói rõ chi tiết tới. Đài này máy xúc, nhưng thật ra là một món pháp bảo. Nó có thể lớn có thể nhỏ. Thôi động khống chế nó, không cần đốt dầu, mà chính là cần tiêu hao nhất định pháp lực. Căn cứ Tần Trạm Nguyệt sử dụng tâm đắc, tu vi đạt tới dạo đêm cảnh giới, liền có thể nhẹ nhõm khống chế đài này máy xúc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải học xét như thế nào mở nó. Cái này máy xúc hình pháp bảo, vẫn là có nhất định sử dụng ngưỡng cửa, cũng không phải là vừa bắt đầu liền có thể học được. Sau cùng, thúc đẩy máy xúc cần thiết tiêu hao pháp lực, không đáng giá nhắc tới. Nhưng thôi động nó đi đào núi lấp hố, cần thiết tiêu hao pháp lực thì khá kinh người. Tần Trạm Nguyệt đào bảy toàn núi, thể nội pháp lực liền tiêu hao sạch sẽ. Cho nên, vì có thể mức độ lớn nhất sử dụng đài này máy xúc, nhất định phải chuẩn bị đủ nhiều tài xế. Từ hôm nay trở đi, mỗi tên quỷ tướng đều phải học được mở máy xúc. Nghe xong Tần Trạm Nguyệt báo cáo về sau, Tần Chấn Sơn đánh nhị quyết định nói, "Trạm Nguyệt, ngươi mang lấy bọn hắn đi trước làm quen một chút, ta đi đánh cái." Chớp mắt. Nói xong, trực tiếp phá không mà đi. Chớp mắt. Chúng quỷ đem hai mặt nhìn nhau, chủ công đây là hát cái nào vừa ra. Quân sư ra Cắt Tam Pháo, đưa mắt nhìn chủ công đi xa, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Không có quỷ, so với hắn càng rõ ràng chủ công làm gì đi. Liên quan tới chủ công cùng thiếu chủ ở giữa bí mật, ngoại trừ chủ công bản quỷ bên ngoài, cũng chỉ có hắn có hiểu biết. Đây cũng là Tần Thủy Thành có thể quật khởi lớn nhất bí mật. Hắn đương nhiên sẽ không điểm phá. Cây quạt lay động, ra Cắt Tam Pháo cười híp mắt nói, đều chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian học máy đào đi. Một, nhanh như vậy sao? Cảm nhận được phần eo chấn động, Tần Thạc có chút ngoài ý muốn. Cách hắn tiêu hủy bộ kia giấy đâm máy xúc, vẫn chưa tới 2 giờ đây. Không nghĩ tới, ra ra nhanh như vậy thì liên hệ hắn. Hắn tranh thủ thời gian móc ra âm dương thông, tiếp thông ra ra đánh tới điện thoại. Tần Thạc, uy, ra ra, đồ vật nhận được sao? Ra ra, vừa lấy được, tiểu tử ngươi giải khả năng à? Vậy mà gạt ngươi ra ra, vụ trộm chuẩn bị lớn như vậy một kinh hỉ, ha ha. Tần Thạc, tiểu kinh hỉ, không đáng giá nhắc tới, đằng sau còn có đại gia hỏa, ha ha. Ra ra, cái gì? Còn có đại gia hỏa, ngươi cũng đừng hoảng sợ ra ra a, đài này máy xúc đã đầy đủ lớn. Ngươi kiểm chế một chút, nhưng chớ đem âm phủ thiên cho xuyên phá. Tần Thạc, ha ha, ra ra ngài nói quá khoa trương. Đúng, ta đốt đi qua máy xúc, dùng tốt không? Ra ra, dùng tốt, đừng đề cập tốt bao nhiêu dùng. Có đài này máy xúc, ra ra có thể bung ra cánh tay sửa đường. Trước tu nó cái cách xa vạn dặm lại nói. Tần Hạc, ra ra, ngài bành trướng à, mới một đài máy xúc, liền muốn tu 108,000 đường, muốn là ta đem nguyên bộ sửa đường công cụ đốt đi qua, ngài chẳng phải là muốn mở đảo đại vận hạ á. Ra ra, mở đảo đại vận hạ. Ân, cái chủ ý này không tệ. Tần Hạc, ra ra, ngoa tạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Hạc, ra ra, ngươi chửi bậy. Ra ra, đừng nói sang chuyện khác, mau mau, đang đảo đại vận hạ trước đó, ngươi còn nói cái gì tới? Tần Hạc, ta nói, đem nguyên bộ sửa đường công cụ cho ngài đốt đi qua. Máy xúc chỉ là món ăn khai vị, đằng sau còn có xe lu, máy khai thác hầm lò, xe ủi đất. Bốn ra ra. Tần Hạc, uy, ra ra, ngài làm sao vậy, vì sao nửa ngày không nói lời nào? Ra ra, đừng nóng đội, để ngươi ra ra lại run rẩy một hồi. Tần Hạc hơi nhỏ một bước. cần thiết hay không? Không phải liền là một số thường thường không có gì lạ sửa đường công cụ à? Lao gia tử đến mức kinh hãi sợ đến như vậy à? Vậy nếu là đem đồ lòng đào cái gì đốt đi qua, lao gia tử chẳng phải là
khu khu.
Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Một lúc sau, gia gia tựa hồ là chậm đến đây, đối với hắn nói, cháu ngoan, ngươi như thế hiếu thuận gia gia, nhưng là gia gia lại có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Gia gia, ngài nói, chỉ cần không phải để ta hiện tại đi xuống ngồi ngài, cái gì tin tức xấu, ta đều có thể tiếp nhận. Ta lần trước không phải nói, muốn cho ngươi đưa cái La Sát Cơ đi qua à? Kết quả gia gia nhất thời xúc động, đem nàng thu dưỡng. Thu dưỡng thì thu dưỡng thôi, cái này tính là gì tin tức xấu? Gia gia còn chưa nói xong, khu khu. Gia gia lúc đó không có cân nhắc chu toàn, đem nàng thu dưỡng thành nữ nhi. Gia gia ý của ngươi là, ta phía trên có thêm một cái ủ cục. Đúng vậy. Tần Thạc cái này thật có chút ngượng bức. Đã nói xong người hầu gái, thế nào thành ủ cục? Bất quá, vì sao cảm giác càng cái kia nữa nha? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 77, đại hoàng thể diện ủ cục. Thạc nhi. Tần Thạc mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Trước đây không lâu, hắn kết thúc cùng gia gia trò chuyện, sau đó liền nằm trên ghế salon, khép mắt ngủ gật. Trước đó tại cho gia gia đốt máy xúc đi qua thời điểm, hắn một hơi hiến tế đi ra không ít sinh mệnh năng lượng. Tuy nhiên vẫn chưa tổn hại cùng nguyên khí của hắn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút mệt mỏi. Sau đó, hắn thoáng nghỉ ngơi một chút. Nào nghĩ tới, giấc ngủ này, hắn vậy mà làm một cái kỳ kỳ quái quái mộng. Trong mộng, ngoa tào, giống ta như thế ngây thơ thuần khiết người, làm sao cũng sẽ làm loại này mộng. Tần Thạc lắc đầu, lẩm bẩm, không cần phải nói, khẳng định là bị gia gia cận nhà thao tác cho mang sai lệnh. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút dở khóc dở cười. Gia gia cũng quá làm loạn. Em đẹp một cái La Sát Cơ tiểu nữ bục, sừng sốt cho hắn chỉnh thành ngục. Còn may là làm. Ách, tại sao muốn nói còn tốt? Tần Thạc lần nữa lắc đầu, cắt đứt trong đầu suy nghĩ lung tung, bắt đầu suy nghĩ chính sự tới. Theo lời của gia gia bên trong, hắn đã biết được. Hắn đốt tới âm phủ bộ kia máy xúc, không biết nguyên nhân gì, phát sinh biến dị, trở thành một kiện uy lực pháp bảo cường đại. Vô luận là dùng đến đào núi, vẫn là dùng đến lấp hố, đều chạy tới không được. Ở trong đó còn có một việc nhỏ xen giữa. Cái thứ nhất học được mở máy xúc, lại là hắn cái kia tiện nghi ủ cục Tần Trạng Nguyện. Ai có thể nghĩ tới, âm phủ vị thứ nhất tài xế, lại là một vị nữ tài xế, vẫn là mở máy đào. Coi là thật tạo hóa dở cho A Gia Gia nói, cái kia một bên vừa lấy được máy xúc, học tập cùng nắm giữ bộ kia máy xúc, còn phải cần một khoảng thời gian. Còn lại sửa đường công cụ, tạm thời không đội mà đốt đi qua. Cũng được, liền theo Gia Gia nói làm, còn lại những thứ này sửa đường công cụ, chậm rãi cải tạo, từ từ đốt. Tần Thạc hạ quyết tâm về sau, cạn một chén học tập khoái lạc nước, sau đó bắt đầu học tập thông linh phù văn. Một đài phổ thông máy xúc đến âm phủ đều mạnh như vậy, cái kia cho Gia Gia chuẩn bị cái kia đại kinh hỉ, nếu là đốt tới âm phủ lại sẽ là bực nào chẳng cảnh. Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, Tần Thạc quất ra nửa giờ, đem một đài giấy đâm xe lu hoàn thành thông linh cải tạo, sau đó liền nhân lúc còn nóng đốt cho Gia Gia. Một ngày một đài, tranh thủ trong một tháng cho Gia Gia toàn bộ đốt đi qua. Vừa đốt xong xe lu, hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là nhanh đưa đứng đánh tới, nói là hắn có một nhóm bao khỏa đến, để hắn đến cửa tự sách. Ở tại Thái Bình Trấn, núi tốt thủy tốt không khí tốt, duy chỉ có một chút không tốt. Cái kia chính là lấy chuyển phát nhanh phiên phước. Mỗi lần hắn đều muốn đích thân đuổi tới huyện thành đi lấy chuyển phát nhanh. Đại hoàng, ngươi lưu lại canh cổng. Gian do một tiếng về sau, Tần Thạc đẩy xe đạp liền đi ra cửa. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên, đen kịt, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trời mưa đi, đến làm nhanh điểm mới được. Tắt tại thông hướng huyện thành trên sơn đạo, Tần Thạc lần nữa đem xe đạp cưỡi ra xe hơi tốc độ. Một đường nhanh như điện chớp. Vì để tránh cho xe đạp bị cưỡi tan ra thành từng mảnh, hắn không thể không nỗ lực áp chế thực lực của mình. Đem tốc độ bảo trì tại 100 trở xuống. Sau 20 phút, hắn một hơi cưới đến huyện thành, đi vào chuyển phát nhanh đứng, đem thuộc tại bọc đồ của mình, toàn bộ cất vào chính mình mang theo người túi sách ra rắn bên trong. Cũng không ít, tràn đầy hai đại túi đây. Đi. Tại mấy vị nhân viên chuyển phát nhanh ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tần Thạc mang theo cái này hai đại túi bao khỏa, cưới lên xe đạp, như gió đi. Nhân viên chuyển phát nhanh giáp, quá sáu. Nhân viên chuyển phát nhanh nhất, là một nhân tài, không làm nhân viên chuyển phát nhanh đáng tiếc. Nhân viên chuyển phát nhanh giáp, đáng tiếc hắn đi quá nhanh, quên hỏi tóc của hắn là cái gì cửa tiệm mượn, hắc hắc. Ta cũng muốn đi nhuộm cái xanh. Nhân viên chuyển phát nhanh nhất, kỳ thật, ngươi không cần đi nhuộm. Nhân viên chuyển phát nhanh giáp, vì sao? Giang giáp. Tần Thạc vừa cưỡi về Thái Bình Trấn, bầu trời tiếng sấm nổ vang, mưa rào tầm tã, xoạt xuống. Còn tốt cưỡi được nhanh. Đang bị mưa to xối trước đó, Tần Thạc tranh thủ thời gian mang theo hai đại túi bao khỏa, chạy về trong phòng. Go go. Nhìn đến hắn mang về cái kia hai đại túi bao khỏa, Đại Hoàng lập tức tiếp cận đến người tới người lui, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ngươi cái này mũi chó còn thật linh. Tần Thạc cười hắt nói, mua cho ngươi của lót, cùng một chỗ thu hồi lại. Go go. Đại Hoàng cái đuôi dao động càng vui vẻ hơn. Từ khi giác tỉnh linh trí về sau, nó sinh ra một loại trước nay chưa có xấu hổ cảm giác. Ba sau đó, nó quấn lấy chủ nhân cho hắn mua của lót. Muốn thể diện. Không muốn cả lơ phất phơ. Ta đến xem, cái nào bao khỏa là ngươi. Tìm được. Tần Thạc đem từng kiện bao khỏa toàn bộ lấy ra, từ đó tìm tới vì Đại Hoàng mua sùng vật y phục. Có mấy bộ, nhan sắc đều không cùng. Đại Hoàng liếc thấy chúng món kia quần có hoa, đỏ xứng xanh, vô cùng phù hợp khí chất của nó. Một phút đồng hồ sau. Tần Thạc vì Đại Hoàng xuyên qua món kia quần có hoa, nhìn bên trái một chút, lại nhìn xem, sau cùng nhẫn gật đầu không ngừng nói, không tệ,
đầy đủ mùi khai. Ba gâu. Đại hoàng lại không phải rất hài lòng. Nhan sắc nó rất ưa thích. Nhưng cái này cái quần, lại là đầu con yếm. Cái này liền không thể nhịn.
Cái gì?
Người không muốn lộ. Người muốn bọc lại. Đi qua đại hoàng một trận khoa tay về sau, Tần Thạc mới chợt hiểu ra. Nhà ta có cho sắp trưởng thành áp vì thành toàn đại hoàng, để nó càng thêm thể diện, Tần Thạc đối đầu này quần cộc hoa tiến hành một phen đơn giản gia công. An mấy cái nút áo. Đại hoàng, ngươi thử lại lần nữa. Đem cải tiến về sau quần cộc hoa, cho đại hoàng một lần nữa thay đổi về sau, đại hoàng lúc này mới hài lòng. Ngay trước Tần Thạc mặt, đại hoàng dùng chính mình chân trước, trượt cởi ra nút thắt, biểu diễn một chút, cậu tử là như thế nào hai chân đứng thẳng đi nhà xí. Nhất là sau cùng cái kia tràn ngập linh tính lắc một cái. Tần Thạc nhìn trợn mắt hốt mồm. Tốt đa so với đại hoàng trước đó các loại yêu nghiệt biểu hiện, cái này cũng không tính là cái gì. Thường quy cầm thôi. Ầm ầm. Ngay tại Tần Thạc tiếp tục mang ra bao khoảng thời điểm, một nói tiếng sấm khổng lồ ở trên không nổ vang, ngay sau đó, ánh đèn tối sầm. Bị cúp điện. Còn may là ban ngày, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, chỉ hy vọng có thể sớm một chút khôi phục cung cấp điện. Kết quả, Tần Thạc theo buổi sáng chờ đến tối, lại từ buổi tối chờ đến ngày thứ hai, vẫn là không đợi đến cung cấp điện. Sau đó, hắn chạy đến cách nhà hắn gần nhất Vương đại gia nhà hỏi thăm một chút. Thế mới biết, Thái Bình trấn điện là theo huyện thành bên kia kéo tới, những năm này bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, thường xuyên xảy ra vấn đề. Nhất là xét đánh thiên. Đánh lôi thì ngắt điện, nhanh, trong 1-2 ngày liền có thể khôi phục cung cấp điện, chậm, kéo phía trên một tuần lễ cũng có thể. Dù sao, theo huyện thành đến Thái Bình trấn bên đường, đều là cụm núi trùng điệp. Chỉ là kiểm tra tu sửa, liền muốn hoa không ít thời gian. Người ta cục cung cấp điện cũng không dễ dàng, vì cho Thái Bình trấn cái này mười mấy hộ cung cấp điện, hàng năm đều muốn bồi không ít tiền đâu. Mãi cho đến ngày thứ 3, Tần Thạc không đợi đến cung cấp điện, lại chờ được cảnh sát đến cửa. Tần tiên sinh, ra một kiện vụ án lớn, cần ngươi phối hợp một chút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 78, Ly Kỳ mất tích án tề cảnh quan, mau mời tiến. Vậy liền quay dậy, ta bên này có vụ án, muốn xin ngươi phối hợp điều tra, nhìn có thể hay không cho chúng ta cung cấp một số manh mối. Không có vấn đề, ta nhất định phối hợp công tác của các ngươi. Tần Thạc đem Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải hai vị này đột nhiên đến cửa cảnh sát, mời vào nhà của mình. Lần trước đến nhà hắn mang đi vị kia tội phạm truy nã, cũng là hai vị này. Cái gì? Mất tích 4 người. Chờ hiểu rõ Tề cảnh quan đến cửa điều tra án kiện về sau, Tần Thạc không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên lai, hôm trước bởi vì lôi mưa ảnh hưởng, dẫn đến Hoàn Sơn huyện có nhiều chỗ xuất hiện điện lực trục trặc. Trong đó thì bao quát Thái Bình trấn. Hôm qua buổi sáng, mưa tạnh về sau, huyện cục cung cấp điện phái 4 tên nhân viên lên núi kiểm tra tu sửa vận chuyển hướng Thái Bình trấn cung cấp điện tuyến đường. Nỗ lực bài trừ trục trặc, khôi phục cung cấp điện. Ai ngờ, cái kia 4 tên nhân viên buổi sáng đi ra ngoài, đến buổi tối lại còn chưa có trở lại. 4 người điện thoại, tất cả đều đánh không thông. Cục cung cấp điện ý thức được không ổn, tranh thủ thời gian báo cảnh sát, thỉnh cầu sở cảnh sát cùng cục phòng cháy chờ đơn vị hiệp trợ. Cảnh sát lập tức tổ chức nhân mã, trong đêm lên núi tìm đòi. Tìm đòi cả đêm, chỉ ở ven đường tìm tới một chiếc không có 1-2 kiểm tra tu sửa xe, cái kia 4 tên cục cung cấp điện nhân viên, lại là liền cái bóng người đều không tìm được. Quỷ dị nhất chính là, vì lên núi tìm người, chi này nhiều mặt liên hợp đội tìm kiếm cứu nạn, cố ý mang theo mấy cái tìm cứu chó. Thế mà, lại là không thu được gì. Cái kia 4 tên lên núi cục cung cấp điện nhân viên, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hiện tại, tìm cứu công tác vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Vì tìm tới đột phá khẩu, Tề Đại Minh mang theo Triệu Nhất Hải lái xe tới đến Thái Bình trấn bên này, nhìn có thể hay không tìm tới một số manh mối. Cái kia 4 tên cục cung cấp điện nhân viên biến mất khu vực, vào chỗ tại huyện thành cùng Thái Bình trấn ở giữa. Ta bên này bị cúp điện nhanh 3 ngày, cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Tần Thạc lắc đầu nói, thẳng đến theo Tề cảnh quan ngươi nơi này, ta mới biết được xảy ra lớn như vậy một việc. Gần nhất mấy ngày nay, trên trấn rất bình tĩnh, không có xuất hiện cái gì chạm vướng dị thường, cũng chưa từng xuất hiện cái gì khả nghi nhân viên. Nghe vậy, Tề Đại Minh tấm kia tràn đầy mệt mỏi trên mặt, lộ ra một tia thất vọng. Trong núi tìm tòi một đêm, không tìm ra manh mối, đi tới nơi này Thái Bình trấn, vẫn là không thu hoạch được gì. 4 người kia đến tụt cùng đi đâu? Thật chẳng lẽ bốc hơi khỏi nhân gian hay sao? Tần tiên sinh, đa tạ phối hợp của ngươi, vậy không làm phiền ngươi, ta cùng Tiểu Triệu lại đi phụ cận đi loanh quanh, nhìn có thể hay không tìm tới một số manh mối. Không khách khí, các ngươi đi thong thả. Ai, chờ một chút. Tề Đại Minh xoay người, nhìn lấy Tần Thạc, ánh mắt lộ ra một chút hy vọng. Tần tiên sinh, chẳng lẽ ngươi nhớ ra cái gì đó manh mối? Không có ý tứ, ta chỗ này thật không có manh mối. Tần Thạc buông tay, nói, có điều, ta có thể giúp các ngươi cùng đi tìm người, nhiều người nhiều phần lực lượng nha. Cái này. Tề Đại Minh mặt lộ vẻ do dự. Nhiều người nhiều phần lực lượng, nhưng cũng nhiều một phần trách nhiệm. Huống hồ, nhiều như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ, trong núi tìm tòi một đêm, đều không thu hoạch được gì. Lại thêm một cái nhiệt tâm của chúng, thì có ích lợi gì? Tề cảnh quan, ta đem nhà ta đại hoàng mang lên, tên kia mũi chó linh cực kỳ, nói không chừng có thể ngửi ra đầu mối gì đi ra. Tần Thạc đang nói, mặc lấy một đầu quần cờ hoa đại hoàng, thì ngoắt ngoắt cái đuôi xuất hiện tại hắn bên chân. Tề Đại Minh nhìn chằm chằm ngồi xổm ở Tần Thạc bên chân đại hoàng, không khỏi đôi mắt sáng lên. Tốt một đầu tinh thần cậu tử. 3 lần trước thời điểm, đầu này dũng đấu lưu manh đồng thời cắn đứt lưu manh một cái cánh tay cậu tử, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu đây là một đầu hung mãnh lại nhu thuận cậu tử. Lần này nhìn đến này chó, hắn lại là một loại khác cảm giác. Dường như, ở trước mặt hắn không phải một con chó con, mà là một người.
nhất là cặp mắt kia thần, tràn đầy trí tuệ. Tề Đại Minh không khỏi trong lòng hơi động, Tần Tiên Sinh nói cái này con chó vàng khíu giác bén mẹ rất, nói không chừng thật có thể phát huy được tác dụng. Đã Tần Tiên Sinh nhiệt tâm như vậy, vậy ta thì phá một lần trường hợp. Hắn theo đại hoàng trên thân thu tầm mắt lại, hướng về phía Tần Thạc gật đầu một cái, sau khi vào núi, ngươi cùng ta cùng một chỗ, tuyệt đối không nên một mình hành động. Minh Bạch. Tần Thạc nết miệng cười một tiếng, mang lên đại hoàng, lại một lần ngồi lên xe cảnh sát. Hắn chỗ lấy muốn làm một lần nhiệt tình của chúng. Một là, hắn thật muốn giúp một chút đối phương. Dù sao hắn có thể thuận lợi cầm tới cái kia 80 vạn tiền thưởng, người ta tể cảnh quan trước trước sau sau, giúp hắn không ít việc. Hai là, sự kiện này cũng quan hệ đến hắn bản thân lợi ích. Cái kia bốn tên cục cung cấp điện nhân viên, là vì trợ giúp Thái Bình trấn khôi phục cung cấp điện, mới trong núi mất tích. Hắn không cách nào ngồi yên không lý đến. Sớm ngày tìm tới bốn người kia, Thái Bình trấn mới có thể sớm ngày khôi phục cung cấp điện. Mất điện thời gian, có thể quá thống khổ. Tại Thái Bình trấn hơi dừng lại sau, vị kia tiểu triệu cảnh quan, lái xe, chở Tề Đại Minh cùng Tần Thạc cùng đại hoàng, về tới tìm cứu hiện trường. Bởi vì hai ngày trước vừa mới mưa, trong núi nước hẹp, có không ít nước động, để vốn là gặp gỡ khó đi đường núi, biến đến càng thêm trơn nước khó đi. Cái kia bốn tên cục cung cấp điện nhân viên ra kiểm tra tu sửa xe, trước đó thì đầu ở chỗ này, tối hôm qua đã bị kéo trở về. Phía trước ngọn núi nào phía trên, có một tòa tại điện tháp. Dựa theo phán đoán của chúng ta, cái kia bốn tên cục cung cấp điện nhân viên hẳn là ở chỗ này đỗ xe, sau đó dọc theo đầu này đường nhỏ, chuẩn bị leo đến ngọn núi nào phía trên, kiểm tra tu sửa tại điện tháp. Bốn người kia giấu chân đến nơi này, lại đột nhiên biến mất. Chúng ta đã tổ chức phía trên trăm người, đêm này tòa đỉnh núi phụ cận tìm tòi nhiều lần, kết quả cái gì đều không tìm được. Như thế ly kỳ mất tích án, ta làm mấy chục năm án, còn là lần đầu tiên gặp. Tề Đại Minh vừa đi vừa nói. Tần Thạc mang theo đại hoàng, yên lặng theo ở phía sau. Hắn tỉ mỉ quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh, nỗ lực tìm tới một số dấu vết để lại. Thế mà, ngoại trừ phía trước một số sớm đã bị người phát hiện dấu chân bên ngoài, đằng sau không hề phát hiện thứ gì. Cái kia bốn tên nhân viên xuống xe, tại núi rừng bên trong ghé qua ngàn mét về sau, lại đột nhiên ly kỳ biến mất, cái gì đều không lưu lại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ, ngay tại Tần Thạc âm thầm phỏng đoán thời điểm, đại hoàng đột nhiên kêu một tiếng, "Gâu." Nghe được gọi tiếng, đi ở phía trước Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải, ào ào quay đầu lại, sau đó liền thấy, đại hoàng duỗi ra một cái móng vuốt, hướng một cái hướng khác chỉ chỉ. "Đây là?" Tề Đại Minh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thạc. "Tần Thạc, ta hỏi một chút, đại hoàng, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" "Đại hoàng, gâu gâu." Một bên đều, một bên dùng móng vuốt tại trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Tần Thạc gật gật đầu, nói, "Tốt, ngươi ở phía trước trên mặt đường." Tề Đại Minh, Triệu Nhất Hải, Tần Thạc, không có thời gian giải thích, trước tìm người quan trọng. Một đại hoàng một ngựa đi đầu. Tần Thạc cùng Tề cảnh quan đám ba người, theo sát phía sau, tại hoang tàn vắng vẻ núi rừng bên trong một trận xuyên thẳng qua. Càng chạy càng xa, càng đi càng lệch. Hơn 10 phút về sau, bọn họ đi tới một cái tiểu sơn ao, ba mặt hoàn sơn, một mặt lâm thủy. Go go. Đại hoàng tại chỗ này tiểu sơn ao khắp nơi hít hà về sau, đột nhiên ngừng lại, duỗi ra chân trước bắt đầu đào điệp. Nó tại. Tề Đại Minh lần nữa một mặt một bước. Đào người. Tần Thạc nhìn chằm chằm chính là nhanh chóng đào đại hoàng, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Theo trong không khí, hắn ngửi thấy một tia không rõ bị đạo. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạc cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 79, trong quan tài có người tiểu tần, ý của ngươi là, cái kia bốn cái mất tích người thì chôn tại cái này mặt. Theo lẫn nhau ở giữa quen thuộc, Tề Đại Minh đối Tần Thạc xưng hô, theo Tần tiên sinh biến thành tiểu tần. Nghe vào càng thêm thân thiết một số. Tần Thạc nhìn thoáng qua ngay tại khí thế ngất trời đào đất đại hoàng, vớt cằm nói, cần phải không sai được. Cái này sao có thể? Tề Đại Minh khắp khuôn mặt là sai ngạc chi sắc, chỉ mặt đất nói, ngươi cũng thấy đấy, chung quanh đây căn bản không có bất luận cái gì động thổ dấu vết. Bốn người kia là như thế nào bị chuyển đến nơi đây, còn tại không chui từ dưới đất lên tình huống dưới, bị vùi vào dưới lòng đất. Hoàn toàn chính xác rất không khoa học, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tần Thạc trầm ngâm một chút sau nói, có điều, ta tin tưởng nhà ta cậu tử, nó đã bắt đầu đào đất, đã nói lên phía dưới có biến. Hai người đang khi nói chuyện, một mực không lên tiếng Triệu Nhất Hải, đột nhiên một tiếng kinh hô, chó này, đào cũng quá nhanh đi. Hai người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy trong chớp mắt, đại hoàng thì dùng chính mình hai cái móng vuốt đào ra một cái vài mét sâu thẳng đứng hầm động. Như thế đào đất hiệu suất có thể so với một đài tiểu hình máy đào móc. Cái này, đây là chó làm sự tình. Hai Tề Đại Minh hít sâu một hơi, hắn hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, chó bên trong có chó. Go. Đúng lúc này, đại hoàng đình chỉ đào đất, theo trong hố một nhảy ra, hướng về phía ba người kêu một tiếng. Đi, đi xem một chút. Ba người đứng tại đại hoàng vừa đào ra bờ hố, thăm dò nhìn xuống dưới. Đập vào mi mắt là một đoạn bắt mắt màu đỏ quan tài, đại bộ phận còn chôn ở trong đất, chỉ có một đoạn nhỏ bị đại hoàng đào lên. Là một cái quan tài. Tề Đại Minh thu tầm mắt lại, nhìn không được liếc qua đại hoàng. Khá lắm. Làm nửa ngày, nguyên lai đây là một cái trộm mộ chó a đó lấy, hắn ánh mắt lại nhất chuyển, ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tần Thạc chó là trộm mộ chó, người kia là. Đừng nhìn ta như vậy. Gặp hai vị cảnh sát nhìn mình, Tần Thạc tranh thủ thời gian phủ nhận nói, ta cũng không biết nhà ta cậu tử sẽ từ dưới đất đào ra một cái quan tài. Ồ. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, miệng nói, đại hoàng, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Go go. Đại hoàng gật gật đầu. Tình huống như thế nào? Hai vị cảnh sát bị làm đến không hiểu ra sao? Có âm thanh. Tần Thạc chỉ trong hầm màu đỏ quan tài,
nói, trong quan tài có âm thanh, nếu như ta không nghe lầm, hẳn là tiếng tim đập.
Cái gì?
Tề Đại Minh thất kinh nói, Tiểu Tần, ngay trước cảnh sát mặt, ngươi cũng không thể loạn nói đùa a.
Thật không có nói đùa.
Tần Thạc một nhún vai nói, không chỉ ta nghe được, thì liền đại hoàng cũng nghe đến.
Triệu Nhất Hải, vậy ta cùng sư phụ vì sao không nghe thấy?
Tần Thạc, chúng ta không giống nhau.
Triệu Nhất Hải,
Tề Đại Minh,
không quản các ngươi tin hay không, dù sao cái này miệng trong quan tài hoàn toàn chính xác có âm thanh.
Tần Thạc nói không chừng cái kia bốn cái biến mất cục cung cấp điện nhân viên liền bị vùi vào khẩu này màu đỏ trong quan tài.
Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vội vàng đem quan tài móc ra đi.
Trong quan tài tiếng tim đập 10 phần yếu ớt, lại mang xuống, chỉ sợ thì không còn kịp rồi.
Cái này,
Tề Đại Minh cùng đồ đệ Triệu Nhất Hải liếc nhau về sau, cắn răng nói, tuy nhiên loạn đảo quan tài là không đúng, mà lại khẩu này màu đỏ quan tài làm không tốt vẫn là một kiện văn vật.
Nhưng vì cứu người, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy.
Nói, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thạc, ngựa khí tràn đầy nghiêm túc nói, Tiểu Thần, ngươi làm thật xác định trong quan tài có người?
Ta xác định.
Tần Thạc gật đầu mạnh một cái.
Cái kia tốt.
Tề Đại Minh hít sâu một hơi nói, đã xảy ra chuyện gì, do ta chịu trách nhiệm.
Tiểu Triệu, Tiểu Tần, chúng ta bắt đầu đào đi.
Go.
Đại Hoàng không chịu cô đơn giơ lên một cái móng vuốt.
Đúng đúng, còn có ngươi.
Tề Đại Minh cười ha ha một tiếng nói.
Sau đó, ba người một chó, cùng một chỗ động thủ, chảo, đem phái trên quan tài bùn đất, toàn bộ cho đào lên.
Đảm đương xê vị phát ra, không hề nghi ngờ là Đại Hoàng.
Nó một chó lượng công việc, so Tần Thạc đám ba người cùng nhau làm còn nhiều hơn nhiều.
Tại đào đất đảo phương diện này, Đại Hoàng là hoàn toàn xứng đáng vương giả.
Sau 10 phút, một cái dài 3 mét, rộng 1 mét, chiều sâu đạt tới 4 mét hố to, liền bị đào lên.
Lúc này, chiếc kia màu đỏ quan tài cũng đã bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh móc ra, bại lộ tại ba người trước mắt.
Cái này quan tài.
Nhìn trước mắt khẩu này màu đỏ quan tài, Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải hai trên mặt người tràn đầy chấn kinh chi sắc.
Rõ ràng là bị chôn dưới đất, lại không nhốn bụi trần.
Càng không thể tưởng tượng chính là,
khẩu này màu đỏ quan tài rõ ràng là làm bằng gỗ, bên ngoài lại nhìn không đến bất luận cái gì hư thối dấu vết, giống như mới.
Tại màu đỏ quan tài chính diện cùng mặt bên, còn có một số kỳ quái văn tự cùng đồ án.
Vô luận là Tần Thạc vẫn là hai vị cảnh sát, cũng không nhận ra phía trên văn tự, ngược lại là cái kia một vài bức đồ, mơ hồ có thể xem hiểu một số.
Vẽ tựa hồ là một số cổ đại cực hình, giống như là chặt đầu, tức đủ, pháo lạc, vân vân.
Nhìn qua dị thường dữ tợn,
cái này quan tài
không đơn giản a.
Thừa dịp hai vị cảnh sát không chú ý, Tần Thạc vụng trộm đụng một cái khẩu này màu đỏ quan tài.
Ngoài ý liệu cứng rắn,
cũng không biết là dùng gỗ gì chế thành, sờ lên vậy mà so với sắt còn cứng rắn hơn rất nhiều.
Phải biết,
lấy hắn trước mắt lực lượng, đặt tại trên miếng sắt cũng là một cái hố.
Thế mà đặt tại cái này cố quan tài phía trên, lại là cơ hồ không có để lại bất kỳ dấu vết.
Cái này đã không cách nào dùng khoa học để giải thích.
Mặt khác,
hắn trước đó nghe thấy được cái kia cố không rõ khí tức, cũng là theo cái này cố quan tài phát ra.
Tề cảnh quan, Triệu cảnh quan, các người đi lên trước, mở quan tài sự tỉnh, thì giao cho ta.
Tần Thạc hướng về phía hai người nói.
Cái này cố quan tài có thể mở ra thứ gì, ai cũng không biết.
Ngoại trừ người sống bên ngoài.
Làm không tốt còn cất giấu một cái đại bánh trưng đây.
Hắn đối thực lực của mình rất có lòng tin, liền sợ hai vị cảnh sát không cẩn thận xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Cho nên, hắn dự định một người mở quan tài.
Như vậy sao được đây?
Tề Đại Minh lại là cự tuyệt nói, cái này cố quan tài là ba người chúng ta người.
Ách, còn có ngươi chó nuôi trong nhà con cùng một chỗ móc ra.
Muốn mở quan tài thì cùng một chỗ mở, không thể để cho một mình ngươi gánh phong hiểm.
Đúng đúng.
Triệu Nhất Hải cũng nói giúp bảo, nếu là gặp phải nguy hiểm gì tình huống, cũng cần phải do ta cùng sư phụ sông pha chiến đấu, cái nào có thể để ngươi một cái dân chúng bọn tới chúng ta cảnh sát phía trước đi.
Vậy được rồi.
Tần Thạc nhìn đến hai vị cảnh sát đều là một mặt cố chấp, không phải loại kia dễ dàng thuyết phục người, đành phải thay đổi chủ ý, hắn hướng về phía một bên Đại Hoàng vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Ý là, gặp phải nguy hiểm tình huống cứu người trước.
Đại Hoàng không nói gì, chỉ là hướng về phía hắn miệng méo cười một tiếng, tà mị vô cùng.
Mẹ nó.
Tần Thạc liếc mắt, cũng không biết cậu tử học với ai, sẽ trang bức cực kỳ.
1 2 3, cùng một chỗ dùng lực.
Chuẩn bị thỏa đáng về sau, ba người bắt lấy quan tài một góc, đồng thời dùng lực.
Tạch tạch tạch.
Nặng đến mấy trăm cân nắp quan tài, bị chậm rãi xốc lên.
Để cho ta trước khang khang.
Tần Thạc cái thứ nhất thăm dò hướng trong quan tài nhìn qua.
Có người.
Nhìn quần áo trên người, hẳn là chúng ta muốn tìm người.
Có điều, ta chỉ thấy hai người.
Thiếu đi hai cái.
Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười bằng cái nết ra ngoài.
Chương 80, quỷ dị huyết quan nắp quan tài xốc lên.
Một cỗ huyết tinh bên trong mang theo một tia điểm hương mùi vị, nhất thời tràn ngập ra.
Tần Thạc trước hết nhìn đến trong quan tài cảnh tượng.
Lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là cơ hồ tràn đầy toàn bộ quan tài màu đỏ dòng máu, nhan sắc cực kỳ tươi đẹp.
Cái kia cố kỳ lạ tanh hương khí vị, chính là những thứ này dòng máu phát ra.
Tại dòng máu bên trong, nổi lơ lửng hai người.
Từ trên người bọn họ mặc màu xanh đậm điện lực đồ lao động, có thể xác nhận, trong quan tài hai người này hẳn là ly kỳ mất tích cục cung cấp điện công nhân viên trước.
Bất quá, cái này miệng trong quan tài chỉ có hai người, mà mất tích lại có bốn người.
Lúc này, Tề Đại Minh cũng nhìn thấy trong quan tài huyết thủy cùng trôi nổi người, không ngoài dự liệu bị thật sâu khiếp sợ đến.
Dù sao,
trước mắt tình cảnh này, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi.
Ai có thể nghĩ tới, bọn họ hết sức sưu tầm nhân viên mất tích, sẽ mặc danh kỳ diệu bị cất vào một miệng tràn đầy dòng máu trong quan tài.
Muốn không phải cái kia chó bảng,
thì coi như bọn họ lại tìm kiếm một năm, cũng sẽ không tìm được khẩu này chôn sâu dưới lòng đất quan tài.
Thơm quá a. Đúng lúc này, Tề Đại Minh đồ đệ Triệu Nhất Hải, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên biến đến một mặt ngơ ngơ ngác ngác hình. Một bên hô hào thơm quá, một bên nỗ lực bò vào khẩu này tràn đầy dòng máu quan tài. Tiểu Triệu, ngươi làm gì? Khoảng cách gần nhất Tề Đại Minh, tranh thủ thời gian đưa tay kéo một thanh Triệu Nhất Hải, kết quả bị Triệu Nhất Hải trở tay một chút lật tung tới đất phía trên. Sau đó, Triệu Nhất Hải tiếp tục nỗ lực bò vào trong quan tài đi. May ra Tần Thạc đã theo quan tài khác một vừa đi tới, hắn rỗi ra một cái tay, tóm chặt lấy Triệu Nhất Hải cổ tay. Triệu Nhất Hải mặt lộ vẻ dữ tợn, đang chuẩn bị giãy giụa. Một giây sau, một cỗ thanh lương chi khí nước vọt khắp toàn thân. Sau đó, hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, nhìn đến chính bắt lấy chính mình Tần Thạc, cùng ngã trên mặt đất sư phụ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là có chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới muốn bỏ vào quan tài. Tề Đại Minh từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, ta đưa tay kéo ngươi, kết quả bị ngươi lật tung tới đất phía trên, may mắn tiểu Tần xuất thủ, ngăn cản ngươi. Cái gì? Triệu Nhất Hải khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, ta muốn bỏ vào trong quan tài đi, còn đối sư phụ ngươi động thủ, cái này, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Bởi vì ngươi chúng ta. Tần Thạc buông ra bắt lấy Triệu Nhất Hải tay, nói, cái này cố quan tài có gì đó quái lạ, nhất là những thứ này dòng máu tản ra mùi vị, chỉ sợ sẽ làm cho người mất phương hướng thần trí. Hắn vừa mới duỗi tay nắm lấy Triệu Nhất Hải trong nháy mắt, chính mình tiểu lục thủ tự động phát động. Lục quang tại Triệu Nhất Hải trên thân chạy một vòng sau. Một giây cũng chưa tới, Triệu Nhất Hải liền khôi phục lý trí. Điều này nói rõ, Triệu Nhất Hải tuy nhiên nhận lấy ảnh hưởng, mất phương hướng thần trí, nhưng ảnh hưởng không sâu. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới. Những thứ này dòng máu tản ra mùi vị, thật có chút cổ quái, ta nghe thấy về sau, đầu đột nhiên chóng mặt, trước mắt còn xuất hiện một chút huyết tượng. Đằng sau xảy ra chuyện gì, ta thì hoàn toàn không nhớ rõ. Nói đến đây, Triệu Nhất Hải mặt lộ vẻ khó hiểu nói, kỳ quái, vì sao ta nhận lấy ảnh hưởng, mà ngươi cùng sư phụ không bị ảnh hưởng? Tần Thạc nói, ai nói không bị ảnh hưởng, ngươi nhìn. Chỉ thấy, mới vừa rồi còn êm đẹp Tề Đại Minh, đột nhiên biến đến ngơ ngơ ngác ngác, cùng trước đó Triệu Nhất Hải một dạng, cũng nỗ lực bỏ vào trong quan tài đi. Sư phụ, Triệu Nhất Hải kinh hãi, để cho ta tới. Tần Thạc bước nhanh đi qua, lập lại chiêu cũ, để Tề Đại Minh khôi phục thanh tỉnh. Bởi vì cái này quá trình 10 phần ngắn ngủi, cho nên vô luận là Triệu Nhất Hải, vẫn là Tề Đại Minh, đều vẫn chưa phát giác cùng ý thức được, là Tần Thạc xuất thủ cứu bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình là mạc danh kỳ diệu ngơ ngơ ngác ngác, lại mạc danh kỳ diệu tỉnh táo lại. Vừa vặn, Tần Thạc cũng không muốn bại lộ chính mình. Tại hai vị cảnh sát trước mặt, làm người vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Tiểu Tần nói không sai, cái này cố quan tài hoàn toàn chính xác rất tà môn, chúng ta đem trong quan tài hai người vơ vét sau khi ra ngoài, tranh thủ thời gian leo đi lên, rời cái này quan tài xa một chút. Khôi phục thanh tỉnh Tề Đại Minh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn làm cả đời án, không nghĩ tới, kém chút cắm đến một cái quan tài bên trong đi. Mấy phút đồng hồ sau, ngâm mình ở dòng máu bên trong hai người, bị theo trong quan tài mò đi ra, đồng thời bị mang lên mặt đất. Ở trong quá trình này, Tần Thạc mười phần cảnh giác. Còn tốt, hết thể cũng rất thuận lợi, không tiếp tục xuất hiện cái gì chạm vốn dị thường. Lần này nhờ có ngươi. Tề Đại Minh nhìn lấy sau cùng mới bỏ lên Tần Thạc, khắp khuôn mặt là cảm khái nói, vô luận là ngươi, vẫn là nhà ngươi cậu tử, đều lập công lớn a. Cứu người là cần phải. Tần Thạc cười cười nói, đúng rồi, hai người kia tình huống thế nào? Rất kỳ quái. Tề Đại Minh lắc đầu nói, bọn họ cũng bị mất hô hấp, nhưng thân thể lại cùng chính thường nhân không khác, có nhiệt độ cơ thể, cũng tim có đập. Tiểu Tần ngươi nói, cái này khoa học sao? Khoa học? Để khoa học gặp ra già của ta đi thôi. Tần Thạc ở trong lòng đậu đen rau muốn một tiếng về sau, nói ra, khoa không khoa học, chúng ta trước đừng quản, hiện tại vấn đề là, còn có hai cái nhân viên mất tích, đi nơi nào? Ngươi nói đúng. Tề Đại Minh nhíu mày nói, hết thể mất tích 4 tên cục cung cấp điện công nhân viên trước, hiện tại chỉ tìm được hai cái, còn lại hai người, vẫn là không biết tung tích. Đang nói, Đại Hoàng không biết từ nơi nào chui ra. Go go. Nó chạy đến Tần Thạc trước mặt, kêu hai tiếng sau. Đầu tiên là dùng móng đuốt chỉ vài mét bên ngoài hầm động, tiếp lấy vừa chỉ nơi xa. Tần Thạc ánh mắt sáng lên, nói, Đại Hoàng, ngươi nói là, ngươi lại đào được một cái quan tài. Go. Đại Hoàng gật đầu. Ngay tại Tần Thạc cùng Tề Đại Minh ba người vội vàng theo trong quan tài vơ vét người thời điểm, Đại Hoàng cũng không có nhàn rỗi. Nó phát huy chính mình vượt mức bình thường cứu giác, tại mấy trăm mét có hơn địa phương, tìm được chiếc thứ hai chôn dưới đất quan tài. Tiểu Tần, ngươi chó này thật sự là thần. Tề Đại Minh hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đại Hoàng, nói, muốn không, ngươi đem nhà ngươi cậu tử mượn ta mấy ngày. Tần Thạc, làm gì? Tề Đại Minh, còn có thể làm gì? Đương nhiên là lai giống, ưu tú như vậy gen, không cầm lấy đi lai giống đáng tiếc. Hai Tần Thạc. Đại Hoàng. Một cái này sau này hay nói. Tần Thạc liếc qua ánh mắt loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì Đại Hoàng, nói, bốn còn lại hai tên nhân viên mất tích, cần phải ngay tại khác một cái quan tài bên trong, chúng ta vẫn là cứu người trước quan trọng. Đúng, cứu người quan trọng. Tề Cảnh Quan, Triệu Cảnh Quan, các ngươi cùng Đại Hoàng trước đi qua. Vậy còn ngươi? Ta lưu lại, thay vừa móc ra hai người kia, kiểm tra một chút thân thể. Ngươi còn hiểu y thuật? Hiểu sơ. Vậy được, ta cùng Tiểu Triệu trước đi qua. Tề Đại Minh liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Thạc về sau, không nói thêm gì, mang theo đồ đệ Triệu Nhất Hải, theo Đại Hoàng đi đào chiếc thứ hai quan tài. Chờ hai vị cảnh sát đi xa sau. Tần Thạc đi qua, đưa tay ấn tại trong đó một tên cục cung cấp điện công nhân viên trước mi tâm vị trí. Trên thân thể người này, dần dần sáng lên một đạo xanh mơn mởn ánh sáng. Càng ngày càng lục, càng ngày càng sáng. Mấy phút đồng hồ sau, nương theo lấy thân thể co quắp một trận, người này mất đi hô hấp, lại trở về. Chúng độc có chút xấu a, may ra không chết, còn có thể cứu. Tần Thạc nhẹ phun một ngụm khí về sau, bắt trước làm theo, đem một người khác cũng cứu được trở về, khiến cho khôi phục bình thường hô hấp. Được cứu hai người, tuy nhiên còn chưa tỉnh táo lại, nhưng xem ra hẳn là không có vấn đề gì. Đến đó lấy, Tần Thạc đứng người lên, đi đến cái kia hầm động một bên, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 81, cái này tiểu tần không đơn giản nhảy hồ sau. Tần Thạc trước tiên thì nín thở. Tuy nhiên thân thể của hắn cũng sẽ không nhận cái kia cỗ tà dị huyết khí ảnh hưởng, nhưng người lên, ý nguyên lệnh hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Huyết tinh bên trong mang cấu ngọt ngào. Không sai, bệnh tiểu đường thời kỳ cuối cũng là vị này. Bốn huyết thủy này. Tần Thạc nhìn chằm chằm trong quan tài màu đỏ huyết thủy, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Vừa mới theo trong quan tài vơ vét người thời điểm, tay của hắn không cẩn thận đụng phải những thứ này huyết thủy, sau đó tiểu lục thủ lập tức dục dịch, tựa hồ rất dáng vẻ hưng phấn. Lúc đó, hắn bị để tránh cho kinh động hai vị cảnh sát, vội vàng đem tay thu về. Hiện tại, hai vị cảnh sát đi, hắn rốt cục có thể buông tay buông chân, đối với mấy cái này huyết thủy tiến hành một phen tiếp xúc thân mật. Tới đi. Nhẹ hít một hơi về sau, Tần Thạc đem tay phải của mình chậm rãi cắm vào dòng máu bên trong. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối với những thứ này thần bí mà quỷ dị huyết thủy, tuyệt không sợ hãi, trực tiếp ra tay mở làm. Bạch. Tay phải vừa chui vào huyết thủy, trong nháy mắt thì đổi xanh. Ngay sau đó, từng đạo như có thực chất lục quang, theo tay phải của hắn tuôn ra, giống như là từng cái xanh tinh linh đồng dạng, tại huyết thủy trung du tạo nên tới. Cô cô cô. Nguyên bản đứng im màu đỏ huyết thủy, tại lục quang tác dụng dưới, bắt đầu không ngừng nổi bong bóng, sau đó rất nhanh liền sôi trào lên. Trong không khí huyết tinh điểm hương đã nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông. Tần Thạc lại là mặt không đổi sắc, bởi vì hắn đã tạm dừng hô hấp của mình. Từ khi tu luyện Kim Trung Thiết Bố Sam tự mang môn kia hô hấp pháp về sau, hắn đi qua không ngừng luyện tập, có thể nín thở thời gian rất lâu. Trước mắt kỷ lục cao nhất là 38 phút 59 giây. Đừng hỏi vì cái gì. Dù sao, hắn hiện tại nhục thân hoàn toàn thì là quái vật cấp bậc, đã sớm thoát ly nhân loại bình thường phạm chủ. Cô cô cô. Nương theo lấy không ngừng sôi trào, trong quan tài màu đỏ huyết thủy, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thiếu. Nhan sắc lại biến đến càng thêm tươi đẹp mà nồng nặc. Ước chừng sau 5 phút, tràn đầy một quan tài màu đỏ huyết thủy, hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một viên lớn chừng cái trứng gà. Huyết đan. Tạm thời như vậy xưng hô đi. Tần Thạc nhìn chằm chằm ở vào quan tài dưới đáy viên này huyết đan, tại màu đỏ bên trong bao nhiêu mang một ít xanh. Hai hẳn là tiểu lục thủ công lao. Cho viên này màu đỏ huyết đan, nhiễm điểm xanh. Cũng không biết, viên này từ tràn đầy một quan tài huyết thủy áp xúc mà thành huyết đan, đến tột cùng là cái gì đồ chơi? Có thể ăn không? Ách, vẫn là thôi đi. Như thế không sạch sẽ lại không vệ sinh đồ vật, vẫn là không ăn cho thỏa đáng. Tần Thạc khẽ cong eo, lại khẽ vươn tay, đem trong quan tài huyết đan nhặt lên, nắm trong tay, chỉ một thoáng, một cô âm hàn khí tức chuyển khắp toàn thân hắn, tựa như là cầm một khối vạn năm hàn băng. Vật này có chút bí hiểm, vẫn là do ta mang đi thì tốt hơn. Đem huyết đan thu lại về sau, Tần Thạc lại tỉ mỉ kiểm tra một chút khẩu này màu đỏ quan tài. Không thu hoạch được gì, tìm không đến bất luận cái gì hài cốt, cũng tìm không đến bất luận cái gì bồi táng phẩm. Những cái kia màu đỏ huyết thủy bị hắn mò không có về sau, cũng chỉ còn lại có một miệng trống rỗng quan tài. Không qua, mỗi lần nhìn đến cầu này màu đỏ quan tài, Tần Thạc thì mí mắt nhỏ nhảy, luôn có một cô linh cảm không lành. Muốn hắn nói, loại này vật chẳng lành, ngàn vạn không thể giữ lấy, tốt nhất để đại hoàng một miệng lửa cho thiêu sạch sẽ. Chỉ tiếc, loại chuyện này không phải do hắn làm chủ. Người ta tể cảnh quan thế nhưng là nói, cái này màu đỏ quan tài làm không tốt là một kiện chân quý văn vật, là muốn nộp lên quốc gia. Nếu là hắn hủy cái này cố quan tài, vậy coi như là phạm vào phá hư văn vật tội. Được rồi, chờ cứu xong người, ta thì lập tức đi về nhà, đến mức cái này màu đỏ quan tài, thích người nào ta có thể lười đi quản. Hạ quyết tâm về sau, Tần Thạc nhảy ra quan tài hố. Ôi, đào vẫn rất nhanh. Làm hắn tìm tới đại hoàng cùng hai vị cảnh sát lúc, một cái khác son môi sắc quan tài đã bị bọn họ đào lên. Liền chờ mở quan tài. Nhìn đến Tần Thạc chạy tới, Tề Đại Minh quan tâm nói, "Tiểu Tần, ngươi kiểm tra xong rồi, không có xảy ra chuyện gì chứ?" "Có việc." Tần Thạc một mặt trầm trọng mà nói, "Tề cảnh quan, Triệu cảnh quan, hai vị lớn nhất tốt trở về xem một chút." Sau đó, thật sâu thở dài, tựa hồ vấn đề rất nghiêm trọng. Tề Đại Minh gặp hắn một mặt trầm trọng dáng vẻ, không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. "Tiểu Tần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng nói không rõ ràng, các ngươi lớn nhất tốt trở về một chuyến, tự mình đi nhìn xem. Cái này một bên, các ngươi yên tâm, ta lưu lại nhìn lấy." "Vậy thì tốt, ta cùng Tiểu Triệu đi một lát sẽ trở lại. Ngươi chờ ta nhóm trở về, lại mở miệng này qua tải, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." "Nhất định, nhất định." Tề Đại Minh mang theo đồ đệ Triệu Nhất Hải, vội vàng trở về cái thứ nhất màu đỏ quan tài vị trí. "Đại hoàng, theo tới." Tần Thạc gặp hai người đi xa về sau, hướng về phía đại hoàng nói, nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn họ, chí ít cho ta tranh thủ 10 phút. Go. Đại hoàng kêu một tiếng về sau, hấp tấp đi theo. Có chỉ nghe lời nói lại tài giỏi cậu tử, hắc hắc, cũng thực không tồi. Một Tần Thạc đi đến vừa đào ra hầm động một bên, nhìn lấy phía dưới chiếc thứ hai màu đỏ quan tài, đường thở sau lại là thả người nhảy lên. "Sư phụ, ngươi mau nhìn. Quả nhiên là ra chuyện, trong quan tài màu đỏ huyết thủy đều không thấy. Thật là lạ, nhiều như vậy màu đỏ huyết thủy, làm sao đột nhiên biến mất, vậy mà một giọt đều không thừa. Ai, hôm nay gặp phải quái sự đã đủ nhiều, cũng không kém món này,
"Tiểu Triệu, ngươi đi xem một chút hai người kia thế nào."
"Đúng."
Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải gấp trở về sau, trước tiên liền phát hiện trong quan tài những cái kia màu đỏ huyết thủy toàn đều không thấy. Rất quỷ dị. Bọn họ ngược lại là vẫn chưa liên tưởng đến Tần Thạc trên thân. Dù sao như vậy nhất đại quan tài huyết thủy, cũng không thể người nào đó cầm lấy đi uống đi, uống xong về sau, còn liếm đến một giọt đều không thừa. Không đến mức không đến mức. Hai người chỉ coi lại là cùng một chỗ sự kiện linh dị. Lúc này, Triệu Nhất Hải đột nhiên hô, "Sư phụ, ngươi tới xem một chút, hô hấp của bọn hắn khôi phục."
"Cái gì?"
Nghe vậy, Tề Đại Minh vội vàng chạy chậm đi qua, ngồi xổm xuống, tự mình kiểm tra một chút. Đồ đệ không có nói sai. Trước đó mất đi hô hấp hai người, thật khôi phục hít thở, còn tương đương bình ổn.
Cái này,
Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ là Tiểu Tần? Sau khi hết khiếp sợ, Tề Đại Minh trong lòng lẩn ẩn cảm thấy, đây không phải trùng hợp. Sự tình không có đơn giản như vậy. Hai người này có thể khôi phục hô hấp, chỉ sợ là cùng Tiểu Tần một mình lưu lại thay bọn họ kiểm tra thân thể có quan hệ. Tiểu Tần đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Tiểu Tần lại là người nào? Tóm lại, cái này Tiểu Tần rất là không đơn giản. Ngay tại Tề Đại Minh âm thầm phỏng đoán thời điểm, đồ đệ Triệu Nhất Hải nói ra, "Sư phụ, hai người kia đã khôi phục hô hấp, còn lại sinh lý đặc thù cũng rất bình thường, xem như được cứu, chúng ta nhanh đi đem hai người khác cũng cứu ra đi."
"Được."
Tề Đại Minh gật gật đầu, đang chuẩn bị cùng đồ đệ Triệu Nhất Hải đường cũ trở về, đi cùng Tần Thạc tụ hợp.
"Ngao."
Lúc này, Đại Hoàng đột nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, còn một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Một bên gào gào kêu lấy, một bên toàn thân co quắp.
"Không tốt, Tiểu Tần ra chó, phát bị kinh phong."
"Bị kinh phong? Sư phụ, chó không phải là bệnh chó dại ạ?"
"Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian cứu người."
"A không, tranh thủ thời gian cứu chó." Hai người đi nhanh lên đi qua, đối nằm trên mặt đất toàn thân co giật Đại Hoàng, tiến hành nhân công cứu rút. Kết quả, càng là cứu rút, Đại Hoàng càng rút đến kịch liệt.
Song song,
mắt thấy cậu tử muốn không được, Tề Đại Minh một mặt khổ sở, "Tốt bao nhiêu một con chó à, ta còn dự định mượn trở về lai giống đây." Vừa nghe đến lai giống, Đại Hoàng lập tức thì không phát bệnh. Đại Hoàng một cái cá chép nhảy từ dưới đất đứng lên, hai mắt sáng ngời có thần nhìn thấy Tề Đại Minh.
"Hắc,
đừng đề cập nhiều tinh thần. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ gối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài."
Chương 82, Thần Thạc dự cảm không hay Tiểu Tần, đây là cái gì tình huống?
"Không phải sao, chờ các ngươi cả buổi, các ngươi một mực không có trở về. Ta vội vã cứu người, cho nên chỉ có một người đem quan tài cho mở. Bên trong hai người cũng bị ta làm tới." Vội vã gấp trở về Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải, nhìn vẻ mặt người thành thật bộ dáng Tần Thạc. Sau đó lại nhìn một chút trên đất hai người. Sau cùng, lại đi xem nhìn chiếc thứ hai màu đỏ quan tài quả nhiên là được mở ra, bên trong đã không có vật gì.
"Khá lắm."
Bọn họ mới rời khỏi mười mấy phút, cái này Tiểu Tần liền đem mọi chuyện cần thiết, một mạch tất cả đều cho làm. Đây cũng không phải là cái gì nhiệt tâm của chúng. Cái này rõ ràng là nhân viên gương mẫu a. Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải hai vị cảnh sát, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tại khiếp sợ sau khi, trên mặt đều có chút dở khóc dở cười.
"Tiểu Tần, ngươi thực sự là..."
Tề Đại Minh nhìn lấy Tần Thạc, không biết nói gì cho phải, dứt khoát đi qua cùng hắn hung hăng bắt tay, "Hôm nay, ngươi thế nhưng là giúp đại ân. Con người của ta thích nhất giúp người làm niềm vui." Tần Thạc cười hát hát nói, "Gia gia nói qua, tích âm đức sự tỉnh, muốn nhiều làm. Ngươi gia gia dạy tôn có phương pháp a?"
Tề Đại Minh buông tay ra về sau, thuận miệng hỏi một câu, "Lão gia tử nhà ngươi bây giờ tỏ?"
"Đã đi."
Tần Thạc thở dài nói, "7 năm trước bởi vì giải nguy cứu tế, bất hạnh qua đời.
Lão gia tử, anh hùng a."
Nghe vậy, Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải hai người nhất thời nổi lòng tôn kính.
"Tiểu Tần, ngươi nén bi thương."
"Ta không sao, đều 7 năm trước chuyện." Lại nói,
"Ừm." "Khụ khụ, không nói cái này, chúng ta vẫn là nói chính sự đi."
"Nói lên chính sự."
Tề Đại Minh trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng trọng lên, nói, "Ta cùng Tiểu Triệu về đi xem, trong quan tài những cái kia màu đỏ huyết thủy toàn đều không thấy. Trước đó cứu ra hai người kia, cũng không biết nguyên nhân gì, đã khôi phục hô hấp."
Lúc này, chạy tới kiểm tra mặt đất thân thể hai người tình huống Triệu Nhất Hải, chen miệng nói, "Sư phụ, hai người kia tình trạng cơ thể tốt đẹp, hô hấp cũng bình thường."
"Ồ."
Tề Đại Minh đầu tiên là mặt lộ vẻ một tia kinh dị, sau đó thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Tần Thạc.
Tần Thạc chất phát cười một tiếng.
Hắn biết, trước mắt vị này Tề cảnh quan đã sớm nhìn ra thứ gì. Người ta mấy chục năm cảnh sát, không phải chẳng làm. Bất quá, đã Tề cảnh quan khám phá không nói toạn, hắn cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ.
"Tề cảnh quan, hiện tại 4 người đều tìm được."
Tần Thạc hỏi, "Tiếp đó, chúng ta muốn làm gì?"
"Ban đầu chờ đợi."
Tề Đại Minh nói ra, "Ta đã có liên lạc đội tìm kiếm cứu nạn, cho bọn hắn phát vệ tinh định vị đi qua.
Đội tìm kiếm cứu nạn người, cần phải rất nhanh liền có thể chạy tới."
"Vậy là tốt rồi."
Tần Thạc sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, "Tề cảnh quan, ngươi đừng trách ta lắm miệng. Chúng ta móc ra cái này hai cố quan tài, rất tà môn, theo ta thấy, còn là một thanh hỏa thiêu rơi cho thỏa đáng."
"Cái này..."
Tề Đại Minh do dự một chút về sau, cười khổ nói, "Tiểu Tần, không nói gạt ngươi, ta cũng muốn đem cái này hai cái hại người quan tài cho thiêu hủy.
Có thể quốc có quốc pháp.
Cái này hai cái đào được màu đỏ quan tài, không phải phổ thông vật phẩm, cần phải dựa theo văn vật quản lý biện pháp, giao cho chuyên gia giám định về sau, làm tiếp xử lý.
Chúng ta làm cảnh sát, nhất định phải theo lệ làm việc."
"Tốt ta."
Tần Thạc bất đắc dĩ một nhún vai.
"Ngươi không cần lo lắng."
Tề Đại Minh cười cười nói, "Quốc gia chúng ta vẫn là có không ít cao nhân, hai cố quan tài thôi, không có chuyện gì."
"Đúng là như thế, trên đời này cao nhân còn nhiều, ta một người bình thường,
thì không cần mù quan tâm. Tần Thạc mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hắn hiện tại, cùng trước kia hắn, đối đãi cái thế giới này ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Cái thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Chỉ là, trước kia hắn bị che đậy hai mắt, không thể nhận ra cảm giác thôi. Thằng đến ra ra tìm tới cửa. Hắn không chỉ có tam quan bị lật đổ, cũng một lần nữa mở mắt nhìn cái thế giới này. Nửa giờ sau, đội tìm kiếm cứu nạn người rốt cục khoan thai tới chậm. Tiếp đó, liền không có Tần Thạc chuyện gì, hắn nên làm, không nên làm cũng làm. Tề cảnh quan, ta trở về. Tiểu Triệu, ngươi lái xe đưa Tiểu Tần. Tề Đại Minh muốn lưu tại hiện trường hiệp trợ đội tìm kiếm cứu nạn, không có cách nào thoát ra, sau đó liền để đồ đệ Triệu Nhất Hải lái xe đưa Tần Thạc về Thái Bình trấn. Đi tại trên đường trở về, Tần Thạc luôn cảm giác có đồ vật gì ở sau lưng theo dõi hắn. Là loại kia âm lãnh bên trong mang theo ác ý ánh mắt, lệnh hắn toàn thân không thoải mái. Có thể mỗi lần quay đầu, lại không phát hiện chút gì. Thẳng đến hắn trở lại trên đường lớn, ngồi lên xe cảnh sát, loại kia bị trong bóng tối theo dõi cảm giác mới biến mất không thấy gì nữa. Là ảo giác, vẫn là giữa ban ngày nổ gặp quỷ. Ngồi ở hàng sau Tần Thạc, ánh mắt thông qua cửa sổ xe, nhìn ra xa đảo ra màu đỏ quan tài phương hướng, nhíu mày. Hắn có một loại linh cảm không lành. Cái này lên quan tài chôn người sống sự kiện linh dị, sẽ không như vậy kết thúc. Ô ô ô. Triệu Nhất Hải mở ra xe cảnh sát, một đường gào thét lên đem Tần Thạc đưa về Thái Bình trấn. Tần huynh đệ, hôm nay ngươi thế nhưng là lập công lớn. Chờ vụ án này rút xong, sư phụ cùng ta sẽ đích thân đến cửa nói lời cảm tạ, còn muốn vì người xin công đây. Không cần khách khí như vậy. Nhất định, lại nói, sư phụ hắn còn có một việc, đến tìm ngươi giúp đỡ đây. Tại quay người trước khi rời đi, Triệu Nhất Hải hướng về phía Đại Hoàng mấy mắt. Đại Hoàng Tâm Linh Thần Hội miệng méo cười một tiếng. Giúp đỡ? Sẽ không phải là. Tần Thạc đưa mắt nhìn Triệu Nhất Hải lái xe sau khi rời đi, cúi đầu nhìn về phía Đại Hoàng, nói, nói đi, bọn họ đáp ứng cho ngươi tìm mấy cái chó cái rồi. Đại Hoàng lắc đầu, một bộ ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Thôi đi, còn trang. Tần Thạc bĩu môi, sau đó đột nhiên buồn bực thở dài. Đại Hoàng đều có đối tượng, hắn cái này làm chủ nhân, lại như cũng là một cái độc thân cầu. Móc ra chìa khóa, mở ra phía ngoài cửa sắt. Tần Thạc vừa đi vào sân nhỏ, gốc cây kia cây liễu đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, từng cây cành liễu rời khỏi trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Cái này tình huống như thế nào? Tần Thạc một mặt ngộp bức, liễu muội, ngươi cản ta đường làm gì? Dị giao tốc. Từng cây cành liễu trên không trung vung dậy, vặn mèo, bày ra nguyên một đám ý nghĩa không rõ hình dáng. Tần Thạc đối một ít ngày ruột ngoại ngữ, hiểu như vậy vài câu, nhưng đối với loại này cây ngữ, là hoàn toàn nói gì không hiểu. Lúc này, hắn chỉ có thể cầu trợ ở tinh thông nhiều môn vật giống loài lời nói Đại Hoàng. Từ lần trước kết kén đồng thời thuế biến về sau, Đại Hoàng không chỉ có biết phú lửa, hoàn thành một cái lời nói tiểu thiên tài, không chỉ có thể cùng những cái kia động vật hoang dã giao lưu, liền nhà bên trong gốc cây liễu này cũng có thể không chướng ngại câu thông. Đại Hoàng, phiên dịch, phiên dịch. Go. Đại Hoàng kêu một tiếng về sau, liền bắt đầu tại trên mặt đất vẽ tranh. Cái gì? Cái này? Ta đi. Xem hết Đại Hoàng tại trên mặt đất vẽ ra tới ý thức lưu hòa tác, Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Liễu muội, ngươi đã vậy còn quá nhanh lại muốn. Giao dịch. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 83, huyết đan chân chính công dụng để Tần Thạc cảm thấy khiếp sợ. Không phải Liễu muội chủ động tìm hắn tiến hành giao dịch, mà chính là Liễu muội lần này muốn giao dịch đồ vật, không phải bị ngạn hoa hạt giống, mà chính là hắn mang về hai viên huyết đan. Cái kia hai cố quan tài bên trong huyết thủy, bị hắn tay nhỏ sờ một cái về sau, sinh ra một loại nào đó biến hóa, sau cùng hóa thành hai viên lớn chừng cái trứng gà huyết đan, còn bị hắn mang về nhà. Dù sao cũng không phải cái gì văn vật, mà lại cái đồ chơi này là những cái kia huyết thủy ngưng tụ mà thành, không phải vật gì tốt. Hắn mang về là chuẩn bị tiêu hủy. Nào nghĩ tới, hắn vừa về tới nhà, Liễu muội thì ngăn lại hắn, muốn giao dịch hắn mang về huyết đan. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là cái bà bối? Tần Thạc lấy ra một viên huyết đan, cái kia cố làm cho người không thoải mái âm hàn lần nữa chuyển khắp toàn thân của hắn. Đại Hoàng cũng dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn lấy trong tay hắn huyết đan. Thế mà cũng là loại này liền chó đều không ăn đồ vật. Liễu muội vậy mà dị thường cảm thấy hứng thú, gặp hắn lấy ra huyết đan, tại chỗ hưng phấn cảnh liễu loạn chiến. Không chỉ có như thế, Liễu muội còn tại thân cây phía trên đã nứt ra một cái hố, ý là tùy thời có thể giao dịch. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn thứ này, Tần Thạc đi qua, đem trong tay huyết đan đầu nhập bên trong hốc cây, vậy liền cho ngươi một phát tốt, không cần tiền. Dị giao tốc, nương theo lấy một trận kịch liệt run rẩy, cây liễu trên thân sáng lên từng đạo hồng quang. Ngay sau đó, cây liễu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu kịch liệt sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có cao 7-8 mét cây liễu, lập tức thì tăng nhanh đến hơn 10 mét, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng lên sinh trưởng. Không chỉ có cao lớn, cây liễu cũng lớn đến càng lớn, theo một người có thể ôm, trong nháy mắt thì dài đến hai người mới có thể ôm lấy. Ta hiểu được. Tần Thạc nhìn lấy kịch liệt sinh trưởng cây liễu, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai, cái đồ chơi này là gìn kệ lạ à. Hắn vội vàng đi vào hậu viện. Còn lại một viên huyết đan, hắn không có ý định đưa cho Liễu muội, mà chính là có khác công dụng. Đã huyết đan có thể xúc tiến liễu muội sinh trưởng, như vậy đối với những thực vật khác phải chăng nắm giữ đồng dạng hiệu quả đâu? Tần Thạc chuẩn bị đem còn lại viên này huyết đan dùng tại vài ngày trước vừa gieo xuống mầm non trên thân. Tại thí nghiệm trước đó, hắn còn đứng trước một vấn đề, cái kia chính là như thế nào đem huyết đan cho ăn cho những thứ này mầm non. Cùng liễu muội khác biệt,
Trên đất những thứ này mầm non, nhưng không cách nào chủ động há mồm ăn đồ ăn. Muốn không, dùng nước một chút thử một chút. Tần Thạc đánh tới một chậu nước, đem còn lại viên kia huyết đan ném vào trong nước. Không nghĩ tới, còn thật có hiệu quả. Mấy phút đồng hồ sau, trong chậu nước nước trong chưa từng sắc biến thành một loại nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ. Người đi lên, cùng trước đó cái chủng loại kia huyết thủy hoàn toàn khác biệt. Không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi, ngược lại lộ ra một cỗ thiên nhiên khí tức. Tần Thạc đem huyết đan vớt lên. Đại nhỏ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên nó hòa tan đến trong nước chỉ là phi thường không có ý nghĩa một phần nhỏ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Tần Thạc lấy một chén nhỏ huyết đan phao đi ra nước, thận trọng ngược lại ở trong đó một bụi cây giống gốc rễ. Chuyện thần kỳ phát sinh. Cái này bụi cây giống dần dần toát ra hồng quang, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Không phải loại kia dục tốc bất đạt sinh trưởng, mà là phi thường khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh sinh trưởng. Quả nhiên là gìn cây lạ. Vô luận là đúng liễu muội, vẫn là đối phổ thông thực vật, đều có thể cung cấp to lớn chất dinh dưỡng cùng năng lượng, giúp đỡ sinh trưởng. Đã như vậy, nghĩ tới đây, Tần Thạc đưa tay phải ra, bỏ tại gốc này mầm non trên thân. Bạch. Nguyên bản chỉ bốc lên hồng quang mầm non, trên thân lại nhiều một đạo lục quang. Sau đó, cái này bụi cây giống lại một lần nữa ấn ra tốc khóa. Gia tốc, gia tốc, điên cuồng gia tốc. Cái này bụi cây giống sinh trưởng tốc độ đã gia tốc đến có thể xương trình độ kinh khủng. Mới ngắn ngủi mấy cái phút, thì theo mấy cái cm mầm non trưởng thành đến mấy mét lớn lên dây leo. Không chỉ có như thế, phía trên còn kết đầy từng cây dưa leo. Bởi vì dài đến quá nhanh, không kịp dàn bài, những thứ này dây leo cùng dưa leo đều dài đến mặt đất. Tận đến giờ phút này, cái này gốc từ dưa leo mầm non trưởng thành dưa leo dây leo, cuối cùng kết thúc biến thái giống như sinh trưởng. Chật chật, gìn kệ là tiểu lục thủ, quả thực vô địch. Tần Thạc nhìn trên mặt đất dây leo cùng những cái kia kết xuất dưa leo, nhịn không được nuốt một chút ngụm nước. Không gì khác, những thứ này dưa leo dài đến thực sự quá đẹp, vừa dài vừa thô, lại sung mãn, mà lại tản ra hương khí nồng đậm nhưng lại tươi mát, làm cho người nghe nóng ngụm nước chảy ròng. Tần Thạc hái được một cái dưa leo, rửa sạch sẽ về sau, răng rắc cũng làm một miệng. Giòn, cửa vào là một cỗ thẳng thấm tim gan dưa leo thơm ngọt. Ngay sau đó là một loại khiến toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đang khiêu vũ cực hạn nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tần Thạc dám cam đoan, đây tuyệt đối là hắn ăn rồi từ trước tới nay xinh đẹp nhất, vị ngon nhất dưa leo. Không chỉ có mỹ vị, dưa leo ăn vào bụng về sau, vậy mà để thân thể của hắn sinh ra một chút phản ứng. Tần Thạc có chút kinh ngạc. Xem ra, cái này dùng huyết đan nước trồng ra tới dưa leo, không chỉ có ăn ngon, còn dễ dùng. A3 Tần Thạc thuần thủ, đem trong tay dưa leo xử lý. Đối với hắn trước mắt nhục thân mà nói, căn này dưa leo bao hàm năng lượng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thân thể của hắn chỉ sinh ra một chút rất nhỏ phản ứng, không giống như là bị ngạn hoa hạt giống. Vừa vào bụng của hắn, liền sẽ thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lập tức dẫn phát một trận đỏ xanh đại chiến. Có chút ăn ngon a. Xử lý một cái dưa leo về sau, Tần Thạc vẫn chưa thỏa mãn, đem còn lại dưa leo toàn bộ hái xuống, tăng thêm trước đó ăn hết một cái, hết thảy 18 căn. Cái này sản lượng tiêu chuẩn. Làm bị lấy xuống tất cả dưa leo về sau, trên đất dưa mạng tại chỗ qua đời, khô héo chết mất. Go go, thử thử, chít chít. Ô ô. Tần Thạc đem 17 căn dưa leo rửa sạch sẽ, đang chuẩn bị miệng lớn cắn ăn. Đại Hoàng mang theo nó ba tiểu đệ, Nhị Hắc, Tam Hoa cùng Manh Manh chạy đến trước mặt của hắn, chớ mắt nhìn hắn. Ăn, cùng một chỗ ăn. Tần Thạc không phải người ăn một mình, đem trong tay dưa leo phân cho trong nhà cái này tứ đại trấn trạch thần thú. Có gìn cây lạ, còn sợ không có dưa ăn. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong hậu viện, nhất thời vang lên một mảnh ăn dưa thanh nhâm giòn. Dễ chịu. Một trận dưa leo, ăn Tần Thạc toàn thân thư sướng. Ăn hết dưa, tiếp lấy làm việc. Hắn dùng còn lại huyết đan nước, lại liên tục tưới nước một chút mầm non, lần này hắn không có sử dụng chính mình tiểu lục thủ. Hắn muốn nhìn một chút, tự nhiên mọc ra trái cây rau xanh, có thể hay không càng càng mỹ vị một số. Tối hôm đó, trời còn chưa có tối thời điểm, Thái Bình trấn thì khôi phục cung cấp điện. Trước đó Tề Cảnh Quan đối với hắn cam đoan qua, cục cung cấp điện sẽ trước tiên phái người đem trục chặt bài trừ, cho Thái Bình trấn khôi phục cung cấp điện. Dù sao, cái kia 4 tên cục cung cấp điện công nhân viên chức có thể được cứu, lớn nhất công thần cũng là hắn. Có điện, Tần Thạc tâm tình tốt hơn rồi. Lần này không có phí công chạy, không chỉ có thu hoạch có thể so với đỉnh cấp gìn kệ lạ huyết đan, còn để trong nhà khôi phục cung cấp điện. Thoải mái. Ăn xong cơm tối, Tần Thạc nằm trên ghế salon, cùng Đại Hoàng cùng một chỗ nhìn một bộ điện ảnh, hào hào bưng lòng một chút. Sau đó, Tần Thạc bắt đầu mỗi ngày tu hành, môn địa kim trung thiết bố sam sắc bị hắn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, tối nay liền đến cái hoàn mỹ phân kết. Đinh. Vừa tu luyện tới một nửa, để ở một bên điện thoại di động chấn động. Tần Thạc gián đoạn tu luyện, cầm điện thoại di động lên xem xét, tin tức là Tề Cảnh Quan phát tới. Tiểu Tần, cảnh cáo của ngươi là đúng. Cái kia hai cái ban ngày đào được màu đỏ có tài, tại mang đến tỉnh thành trên đường, ly kỳ mất tích. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh.